Chương 161, Vây công, Thiên Điệu Phong Vương, Quân Bất Bại. Chương 161, Vây công, Thiên Điệu Phong Vương, Quân Bất Bại. Quân Bất Bại vô địch quyền thế cùng Tạ Tất An khốc tang động xé nát trùng điệp hư không. Hai người kịch liệt đụng vào nhau ngập trời uy lực bị diễn biến đến mức tận cùng, hào quang rực rỡ. Chấn mạnh muốn nổ tung lên. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng ở toàn bộ quỷ môn quan bên ngoài. Một ít nhược điểm địa phủ quỷ thần cùng với âm hồn trực tiếp chính là bị này đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh chấn hồn thể cũng bắt đầu không vững chắc lên. Nếu không phải oán quỷ thần tướng vận dụng thần thông triệt tiêu một bộ phận dư ba uy năng, chỉ sợ là gặp phải không nhỏ tử thương. Nhìn một màn này, Tạ Tất An nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là hắn nhớ không chu toàn. Sau đó hắn chính là khiêu khích nhìn Quân Bất Bại liếc mắt, thân hình phóng lên cao. Quân Bất Bại tự nhiên rõ ràng Tạ Tất An ý tứ, hắn chuyến này là tới cầu kiến Thiên Tề Nhân Thánh Đế quân bệ hạ, cũng không phải tới địa phủ gây chuyện thị phi lạm sát kẻ vô tội. Nếu như tại địa phủ giết chóc quá, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghĩ tới đây, hắn chính là trưởng trở một hơi thở, đi theo. Hai người lại đột lại chiến, chỉ chốc lát sau chính là đi tới U Minh giới thiên ngoại. Hai người đều là đương thời nhất cường giả đứng đầu. Mặc dù bây giờ Tạ Tất An chỉ có đại thánh cảnh, thế nhưng hắn bản thể cũng là vượt xa cảnh giới này. Mà Quân Bất Bại cũng như vậy, hắn chính là đi tới Thiên Địa Phong Vương cảnh giới cực hạn hung ác loại người. Vương Hạo, Bất Bại Thiên Vương. Quân Bất Bại có thể lấy Thiên Vương vì phong hào, sự khủng bố có thể thấy được luồn lốn. Đây chính là được Nguyên Ương giới Thiên Địa Đại Đạo công nhận. Các loại thần thông thuật pháp trong tay bọn hắn tiện tay bắt tới, không có bất kỳ tỷ vết nào. Có thể nói đã là vận dụng đến nhất mức hoàn mỹ. Thiên ngoại, theo sát mà đến xem cuộc chiến đoán quỷ thần tướng thần sắc rung động nhìn hai người chiến đấu. Dù sao hai vị đại thánh cảnh cường giả tư bình thường nhưng là rất khó nhìn thấy. Mà loại cảnh giới này chém giết đối với hắn cảnh giới lĩnh ngộ cũng sẽ có một phen tăng lên không nhỏ. Cho nên hắn mới chỉ có mạo hiểm phiêu lưu theo sau. Hắn phát hiện, Quân Bất Bại cùng Tạ Tất An hai người giao chiến bùng nổ uy năng, rất xa vượt qua hắn đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Bọn họ mỗi nhất kích bung ra, đều sẽ đánh sập hư không vô tận. Phản phất là có hai vị trí cao thần minh ở trên 9 tầng trời chém giết. Ở hai người trong lúc giao thủ, thiên khung sớm bị hai người xé rách, từng đạo kinh khủng không gian loạn lưu ở trên vòm trời tùy ý lèn. Đây chính là đương đại đứng đầu nhất hai vị đại thánh cảnh cường giả thực lực. Hai người không biết là tại thiên ngoại chém giết bao lâu, vẫn như cũng là thế lực ngang nhau. Tương xứng. Bất quá nếu không phải Tạ Tất An được quỷ thần chi lực gia trì, thực lực tăng lên gấp đôi, rất có thể không phải là đối thủ của Quân Bất Bại. Đây cũng không phải Tạ Tất An quá yếu, mà là Quân Bất Bại quá mạnh mẽ. Dù sao Quân Bất Bại là hiện thời nhất cường giả đứng đầu, đặt ở Trung Châu cũng là đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Tạ Tất An có thể lấy một hóa thân lực cùng bực này chuyển kỳ chiến đấu cường giả chiến đấu lâu như vậy, đã có thể nói là thập phần kinh khủng. Mắt thấy đánh mại không xong, Bạch Vô Thường nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại ngoại giữ gìn tiết trung nguyên trật tự Bạch Cốt thần tướng nghe tin nội vã chạy tới, nhìn kịch chiến say xưa Tạ Tất An hai người, hét lớn một tiếng nói, "Tạ đại nhân, ta tới giúp ngươi." Tạ Tất An không có cự tuyệt Bạch Cốt thần tướng có hảo ý, dù sao hắn đã cùng Quân Bất Bại đánh lâu như vậy, vẫn như cũ bắt không được hắn. Cái này ở ngoại giới còn tốt, nếu như ở U Minh giới, sợ là sẽ phải đọa địa phủ uy nghiêm gây nên Bình Đẳng Vương đại nhân bất mãn. Nghĩ tới đây, hắn chính là cùng Bạch Cốt thần tướng đánh lên phối hợp. Bạch Cốt thần tướng tuy là sơ nhập đại thánh cảnh, nhưng hắn bản thân cũng rất cường đại, càng là được địa phủ quỷ thần chi lực gia trì, thực lực cũng vượt xa cùng là cảnh giới cường giả. Ở cộng thêm còn có một cái không kém chút nào hắn Tạ Tất An. Ở hai người tả hữu giáp công dưới, Quân Bất Bại rất nhanh chính là rơi vào rồi hạ phong, liên tục bại lui. Quân Bất Bại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Tạ Tất An nếu đã biết cùng một vị khác đại thánh cảnh âm ti thần tướng vây công cho hắn, ở tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ là phải thua. Kỳ thực hắn hiện tại vẫn là có thể chạy ra U Minh giới, đương nhiên là đang không có lực lượng càng mạnh can thiệp dưới tình huống. Bởi vì bây giờ quỷ môn quan còn chưa đóng cửa. Nếu như chờ quỷ môn quan đóng cửa, hắn chính là chắp cánh có thoát, bị âm tào địa phủ bắt rùa trong hũ. Nhưng hắn trăm phương ngàn kế lẫn vào U Minh giới, chính là vì cầu kiến Thiên Tề Nhân Thánh Đế quân. Hắn như thế nào lại trốn? Trốn lúc trước hắn làm nhiều như vậy không phải đều thất bại trong gang tấc? Nghĩ tới đây, Quân Bất Bại chính là hạ quyết tâm. Nếu lấy âm hồn thân là hôn không vào, vậy liền lấy hắn mạnh mẽ quyết thực lực đánh vào. Đến lúc đó chấn động U Minh, Thiên Tề Nhân Thánh Đế quân nhất định sẽ hiện thân. Tuy là hành động này có thể sẽ làm tức giận vị kia vô thượng đại đế, nhưng là bây giờ hắn đã tiến nhập tuyệt cảnh không có bất kỳ những biện pháp khác. Chỉ thấy trong lòng hắn mặc niệm, một đạo vô hình không gian ba động nổi lên. Ngồi xếp bằng ở Trường Bình huyện cái kia quỷ đạo bên ngoài Quân Bất Bại thân thể chợt đứng dậy, lập tức đánh xuyên qua hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Đang ở vây công Quân Bất Bại Tạ Tất An nhìn thấy Quân Bất Bại đột nhiên ngừng lại thân tới. Tuy là trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng là lại thế tiến công không giảm. Bọn họ cũng sẽ không cho Quân Bất Bại chút nào lật bàn cơ hội. Đến lúc đó lấy thêm dưới hắn lại hướng Bình Đẳng Vương đại nhân thỉnh tội. Đối mặt hai người giáp công, Quân Bất Bại cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy một đạo độn quang lấy vượt xa đại thánh cảnh độn tốc đánh xuyên trùng điệp hư không, trực tiếp vọt vào quỷ môn quan. Khi này đạo độn quang vọt vào quỷ môn quan một sát na kia, ở Bình Đẳng trong đại điện ngồi xếp bằng Bình Đẳng Vương cũng là mạnh mở mắt ra, cảm giác được cái kia một đạo không chút nào thuộc về vong khí tức của người. Bình Đẳng Vương chân mày hưng khởi vẻ tức giận, quát to một tiếng nói, thực sự là thật to gan, dám nhìn kỹ ta âm tạo địa phủ như không. Lập tức, giáp ngập trời tức giận hắn, chính là bước ra một bước, trực tiếp bước qua Phong Đô thành, trực tiếp hướng về quỷ môn quan đi. Cái kia nhảy vào quỷ môn quan cái kia đạo độn quang độn tốc chi nhanh, khí tức mạnh,
quỷ môn quan dưới vô số âm binh quỷ tướng cũng là không có bất kỳ một người có thể ngăn được. Chỉ thấy cái kia đạo độn quang ở trước mắt bao người chính là tiến nhập quỷ môn quan một mạch trùng thiên bên ngoài. Mà khi cái này đạo độn quang xuất hiện một sát na kia, Tạ Tất An cùng Bạch Cốt thần tướng hai người tự nhiên là lòng có cảm ngộ. Vội vã bỏ qua vây công quân bất bại ý tưởng, thân hình liên tục lui nhanh. Lập tức chỉ thấy cái kia đạo độn quang trực tiếp bay đến quân bất bại trước người, độn quang tán đi, lộ ra chân dung, rõ ràng là quân bất bại thân thể. Chỉ thấy quân bất bại ngửa mặt lên trời cười. Hắn âm hồn chậm rãi cùng thân thể hợp làm một thể, làm hoàn mỹ phù hợp một sát na kia. Quân bất bại thân thể cái kia nhắm con ngươi mạnh đến mở ra. Một cố khí thế quân lâm thiên hạ uy lâm tứ phương. Lúc này phong mang tất lộ hắn, mới thật sự là bất bại thiên vương, quân bất bại. Nhất tôn hành hành nguyên ương giới truyền kỳ. Cái này cổ khí thế quân lâm thiên hạ nặng nề đện ở Tạ Tất An cùng Bạch Cốt thần tướng trong đầu. Hai người trong lòng nhất tề một đăng, ánh mắt hoảng sợ tràn đầy không thể tin nhìn về phía quân bất bại. Nhất tề nói, thiên địa phong vương. Đs, phần 2, cầu hoa tươi, VUFFL, có lời đều cho tác giả đưa một chút ta, bài thác, cho dù là một điểm, đó cũng là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ hơi ấm còn dư lại 200 bíp điểm khen thưởng. Chương 162, nhân thư sổ sinh tử ai. Chương 162, nhân thư sổ sinh tử ai. Không sai, vào lúc này Tạ Tất An cùng Bạch Cốt thần tướng hai người trong mắt, quân bất bại khí thế đã rất xa vượt ra khỏi đại thánh cảnh phạm chủ, đạt tới thiên địa phong vương cảnh giới tồn tại, đã không phải là bọn họ có thể lấy lực địch lại. Lúc này quân bất bại hai tay nắm tay, cảm giác cùng với chính mình trong cơ thể cái kia quen thuộc lại sức mạnh vô cùng to lớn. Hắn mạnh nhìn về phía Tạ Tất An cùng Bạch Cốt thần tướng hai người, một tay vung ra, thiên địa trở nên một tịch. Vùng hư không này nhất thời chính là bị quân bất bại lao lao phong tỏa ngăn cản. Thân hình lui nhanh hai người bị quân bất bại như ngừng lại tại chỗ. Quân bất bại một tiếng hừ lạnh, nhìn về phía Tạ Tất An trong con ngươi tràn đầy sát khí. Hắn thấy, nếu không phải cái kia Tạ Tất An hắn cũng sẽ không bại lộ thân phận. Hơn nữa mới vừa chỗ hắn với âm hồn trạng thái là nhưng là bị hai người này đánh công nhẹ. Hiện tại hắn liền muốn hảo hảo cho bọn hắn một bài học, để cho bọn họ biết chọc giận kết quả của mình. Đương nhiên, thống hạ sát thủ hắn là không dám, hắn cũng không còn cái ý nghĩ này. Nếu là thật giết trước mắt cái này địa phủ hai tôn quỷ thần, vậy hắn chính là cùng âm tào địa phủ triệt để không nể mặt mũi. Sống lại quân như cũng liền lại không có hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay to vung ra. Một đạo kinh khủng bàn tay to lớn đột nhiên vô căn cứ hiện lên, mang theo không thể địch nổi vì thế trực tiếp hướng về Tạ Tất An hai người áp đi. Tuy là trong đó không có sát ý, thế nhưng này đạo cự trưởng trung ẩn chứa mạc đại uy năng cũng là để cho bọn họ trong lòng kinh sợ. Một trường này đánh thật, hai người sợ là không dễ chịu lắm. Bàn tay khổng lồ kia ở hai người trong con người bộc phát phóng đại, nhưng bọn hắn cũng là bất lực. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng hừ lạnh cũng là chợt phá vỡ hư không phong tỏa. Cái kia ngập trời cự trưởng trở nên bị kiềm hãm. Lập tức ở nơi này tiếng hừ lạnh trong tiếng chính là bắt đầu lần lượt vỡ nát, tiêu tan thành mây khói. Ở trên hư không bị giải phong một sát na kia, Tạ Tất An hai người chính là lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy, hướng về kia tiếng hừ lạnh tiếng truyền tới phương hướng chui tới. Quân bất bại ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiên ngoại chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân hình vĩ đại, ôm ấp địch bản lão giả. Trong mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Vị lão giả này mang đến cho hắn trước nay chưa có áp lực thật lớn, loại áp lực này chính là hắn từ cái kia cực Bắc Long cung lão Long Vương trên người cũng không có cảm nhận được quá. Đây là nhất tôn không gì sánh được đáng sợ địa phủ quỷ thần. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn trong nháy mắt nặng nề. Sự tình hôm nay, sợ là không được làm tốt. Mà Tạ Tất An hai người nhìn về phía người đến, trong lòng nhất thời nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Tràn đầy xấu hổ hướng về người đến thi lễ một cái, bọn ta gặp qua Bình Đẳng Vương đại nhân. Cái này đúng lúc chạy tới cứu Tạ Tất An hai người tự nhiên là thập điện Diêm La một trong Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương nhìn về phía hai người cái kia hơi có chút bộ dáng chật vật, mà không thay đổi nhìn bọn họ liếc mắt. Sau đó lạnh giọng nói, các ngươi thực sự là hai cái phế vật, ta âm tào địa phủ mặt mũi đều bị các ngươi vứt sạch, dĩ nhiên làm cho người sống xông vào quỷ môn quan. Để cho ta như thế nào cùng đế quân bệ hạ bàn giao, chờ ta chấm dứt việc này trở lại xử trí các ngươi. Hai người bị Bình Đẳng Vương không chút lưu tình gian dạy, nhất thời sắc mặt phồng thành màu gan heo, cũng không dám tiến hành bất kỳ phản bác nào. Không phải quản sự tình như cần gì phải, cuối cùng là bọn họ phòng bị không chu toàn, mới để cho cái này người sống xông vào địa phủ tới. Bình Đẳng Vương không có bận tâm hai người phản ứng, mà là đem ánh mắt âm lạnh nhìn về phía quân bất bại. Diễn vô biểu tình, thản nhiên nói, người sống vào địa phủ, nên trảm. Quân bất bại vừa định mở miệng nói cái gì đó, cũng là thấy Bình Đẳng Vương trên người thần quang tứ sạng, trong tay một đạo ẩn chứa vô thượng tiên địa đại đạo cổ xưa kỳ thư chậm rãi vô căn cứ hiện lên. Quyển kia cổ xưa kỳ thư bịa tình lình viết sổ sinh tử ba cái chữ to màu vàng. Cái này rõ ràng là địa phủ chí bảo một trong nhân thư, sổ sinh tử. Bình Đẳng Vương hai tay mở ra, chậm rãi thôi động nhân thư sinh tử bạc. Sổ sinh tử huyền phù tại trong hư không. Chỉ thấy cái kia sổ sinh tử đột nhiên toát ra vạn đạo hào quang, không gì sánh được rực rỡ. Ẩn chứa trong đó quyền sinh sát trong tay cường đại uy năng. Cái kia hào quang chiếu hướng quân bất bại, làm cho hắn quân bất bại theo bản năng vươn tay ra che ở nhãn. Chỉ thấy cái kia nhân thư sổ sinh tử bắt đầu chậm rãi phiên động, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, chính là như ngừng lại một đạo kim sắt trên trang sách. Nếu như quân bất bại có thể chứng kiến trang sách vàng nóng ở trên nội dung, tất nhiên sẽ vô cùng rung động. Bởi vì này mặt trên ghi lại chính là hắn cuộc đời sự tích, không một quên. Cho dù là giết chết một con kiến đều ở đây trên trang sách ghi lại rõ rõ ràng ràng. Bình Đẳng Vương ánh mắt sáng quắc, đem ánh mắt như ngừng lại cái kia trang sách vàng nóng trang cuối bên trên. Chỉ thấy phía trên kia viết là, quân bất bại, hưởng dương thọ 708431 năm. Làm sổ sinh tử xuất hiện một khắc kia, quân bất bại chỉ cảm thấy như vào thâm uyên, tựa hồ bị một cổ vô hình bên trong lực lượng kinh khủng gắt gao tập trung. Cái này cổ vô hình trung lực lượng kinh khủng, để cho hắn cảm giác mình dường như con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Trong lòng hắn hoảng sợ, mặc dù không biết quyển sách kia là vật gì, thế nhưng hắn lại biết rõ, chính mình phải đem quyển sách này đoạt lại. Nếu không, hắn sợ là nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn không dám có bất kỳ làm lỡ. Thân hình nổ bắn ra mà ra, đánh xuyên trùng điệp hư không, trực tiếp hướng về Bình Đẳng Vương lướt đi, chuẩn bị đoạt được hắn trong tay sổ sinh tử. Nhìn hung hổ đánh tới quân bất bại, Bình Đẳng Vương ánh mắt đạm nhiên, trong ánh mắt mang theo một tia chẳng đáng màu sắc, tựa như cái kia bệ nghệ thiên hạ sinh linh chúa tể một dạng. Ngồi thân khải, tuyên án nói, dương gian tu sĩ quân bất bại tự tiện xông vào âm tào địa phủ, nhiễu loạn âm dương hai giới trật tự, đả thương âm ti quỷ thần, thực sự tội không thể tha. Lột bỏ bên ngoài toàn bộ thọ nguyên, đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh bất siêu sinh. Bình Đẳng Vương đang nói rơi xuống đất, quân bất bại cũng là đã gần hiểu rõ trước người, nhưng Bình Đẳng Vương cũng là không hề sợ hãi, không làm bất kỳ phòng bị nào, tựa như tùy ý quân bất bại xâm lược một dạng. Quân bất bại tuy là trong lòng kỳ quái, nhưng là lại không có suy nghĩ nhiều. Hắn thầm nghĩ dùng nhanh nhất tốc độ gạt bỏ cái kia mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng sổ sinh tử. Đang ở quân bất bại cách Bình Đẳng Vương chỉ có một chỉ khoảng cách lúc, dị biến xảy ra. Chuẩn. Một đạo không phải ẩn chứa bất kỳ cảm tình gì thiên địa thanh âm tại trong hư không vang lên, thiên địa đại đạo đấu vang. Sinh tử bạc chợt toát ra một đạo chói mắt hào quang. Thuộc về quân bất bại cái kia một tờ sinh tử bạc bên trên rơi đuôi thọ nguyên bắt đầu dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất. Thay vào đó là một cái đỏ thắm vong chữ. Theo vong chữ xuất hiện, từ sinh tử bạc bên trên tán phát ra một cổ vô hình thiên địa đại đạo, trực tiếp liền đem quân bất bại giằng buộc ngay tại chỗ. Mà bị dừng hình ảnh tại chỗ quân bất bại lúc này kinh hãi trong lòng sớm đã là không thể phụ ra. Phải biết rằng hắn là bậc nào tồn tại, thiên địa phong vương cảnh giới đi tới cực hạn cường giả, chính là liền cực Bắc Long Vương vậy chờ tồn tại cũng không làm gì được hắn. Bây giờ dĩ nhiên là không có bất kỳ lực phản kháng mặc người chém giết. Quân bất bại còn không kịp nghĩ nhiều, đáng sợ một màn xảy ra, chỉ thấy nguyên bản chính trực hình dáng năm quân bất bại nguyên bản bằng phẳng trên mặt nhất thời nhiều hơn vô số nếp nhăn, tóc cũng bắt đầu hoa trắng đi. Trong chớp mắt bắt đầu từ một trung niên nhân biến thành một cái mục không chịu nổi lão giả. Sau đó thân thể của hắn mất đi chống đỡ khí lực, chậm rãi ngã xuống, không có bất kỳ sinh tức, thân tử đạo tiêu. Nhìn một màn này, Bình Đẳng Vương không có bất kỳ ngoại ý muốn màu sắc, dường như đương nhiên một dạng. Nhìn cái kia ngã xuống thân thể, một con lão hủ tay chính là đặt lên quân bất bại cái chán. Một cái bóng mờ bị Bình Đẳng Vương từ quân bất bại trong thân thể kéo ra ngoài. Đạo hư ảnh này tình lình chính là quân bất bại âm hồn, một đời tung hoành nguyên ương giới truyền kỳ cường giả, phong hào bất bại thiên vương tồn tại bị sinh tử bạc vô tình chu diệt. Đây cũng là địa phủ chí bảo, nhân hương, sổ sinh tử mai. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, VUFFL, có lời đều cho tác giả đưa một chút ta, bái thác, cho dù là một điểm, đó cũng là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ 187-262-1200 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ 183-612-158-933-100 bịp điểm khen thưởng. Chương 163, thần đồ quỷ đế. Quân bất bại hạ tràng. Chương 163, thần đồ quỷ đế. Quân bất bại hạ tràng. Quân bất bại âm hồn nhìn về phía Bình Đẳng Vương, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc, hắn không nghĩ tới hắn đường đường một vị thiên địa phong vương cảnh trí cường giả, dĩ nhiên là bị cái này Bình Đẳng Vương trong lúc dở tay nhấc chân gạt bỏ. Bình Đẳng Vương đương nhiên sẽ không đi quản quân bất bại ý tưởng. Ở trong lòng hắn, ngoại trừ thiên tể nhân thánh đế quân, địa phủ uy nghiêm chính là thiên. Cái này quân bất bại nhất giới dương gian tu sĩ dựa tu vi mạnh mẽ cũng là sông ngang đánh thẳng đánh xuyên quỷ môn quan, đả thương vô số âm binh quỷ tướng, đem địa phủ mặt mũi đè xuống đất đạp. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Không muốn nói quân bất bại chỉ là nhất tôn đi đến mức tận cùng thiên địa phong vương, chính là cái kia quét ngang vạn cổ đại đế tới, bị sổ sinh tử xóa tên như cũng phải nuốt hận mà chết. Thật sự cho rằng Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, há lại sẽ lưu người đến năm canh là một câu chê cười. Bình Đẳng Vương một bả nhiếp quá quân bất bại âm hồn. Nguyên bản dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời quân bất bại vào thời khắc này, Bình Đẳng Vương trong tay cũng là tay trói gà không chặt. Nhìn bị bắt ở trong tay quân bất bại, Bình Đẳng Vương nhíu nhíu mày, chỉ thấy cái này quân bất bại một bộ đối sinh tử coi nhẹ màu sắc, không quan tâm chút nào tính mạng của mình, mà là ngơ ngác xem cùng với chính mình cái kia sớm đã mục nát nhục thân, trong mắt tràn đầy lo lắng màu sắc. Bình Đẳng Vương thấy thế, một tiếng hừ lạnh. Hắn tự nhiên biết quân bất bại lo lắng là cái gì. Ở nơi này U Minh giới chung, vẫn chưa có người nào có thể tránh được hắn Bình Đẳng Vương pháp nhãn. Cặp kia lão hủ tay nhẹ bỗng lần thứ hai lộ ra, một cổ cường đại hấp lực từ trong bàn tay hắn dâng lên. Hắn đưa tay hướng quân bất bại nhục thân, một bộ hàn băng huyền quan chính là bị Bình Đẳng Vương từ quân bất bại thi thể mi tâm trung rút ra. Quân bất bại nhìn một màn này, nguyên bản coi như bình tĩnh hắn trong nháy mắt bạo nộ rồi đứng lên, cái kia cường đại âm hồn chung một cỗ cực hạn chấp niệm dâng lên. Hai mắt nhất thời biến thành một mảnh tinh hồng màu sắc, trong mắt tràn đầy sát ý, một cỗ không gì sánh được hung lệ khí tức từ hắn âm hồn bên trên lan ra. Cái này cổ chấp niệm cường đại, khiến người ta không khỏi trong lòng phát lạnh. Nếu như đặt ở dương gian giới, sợ rằng không bao lâu liền lại là nhất tôn mạnh mẽ quỷ vương. Nhưng Bình Đẳng Vương trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng màu sắc. Sống lúc quân bất bại hắn đều không sợ, càng không nói đến một cái chết chỉ còn lại có âm hồn quỷ. Địa phủ không sợ nhất chính là quỷ. Chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng bung lên, đạo kia vô cùng cường đại chấp niệm chính là bị Bình Đẳng Vương ung dung đánh tan. Quân bất bại hai mắt trong nháy mắt chính là khôi phục lại sự trong sáng. chỉ thấy hắn nhìn về phía đạo kia hàn băng huyền quan, trong mắt tràn đầy không nỡ màu sắc. Sau đó sẽ nhìn về phía Bình Đẳng Vương. An nói khép nép mà nói, muốn đánh muốn giết đều theo vị đại nhân này ý, nhưng nàng là vô tội. Cũng xin vị đại nhân này buông tha nàng. Ngày xưa cái này thà rằng bị cực Bắc lão Long Vương truy sát 100 năm nam nhân, cũng không nguyện thấp kém đầu cao ngạo. Bây giờ lại là vì trong lòng mình tình cảm chân thành, hướng về Bình Đẳng Vương thấp kém cầu tình. Hắn biết, theo hắn xông vào địa phủ sự tình bại lộ, thậm chí là bỏ mình ở tại địa phủ. Hắn đã không có bất luận cái gì tư bản đang cùng Âm Tào địa phủ nói điều kiện, càng không cần phải nói cầu kiến Thiên Tề Nhân Thánh Đế quân bệ hạ làm cho hắn liền tình quân như. Nhưng hắn vẫn không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy đến nàng. Bình Đẳng Vương không trả lời Quân Bất Bại lời nói. Hắn sớm đã từ sinh tử bạc chung đã biết cái này Quân Bất Bại toàn bộ. Mặc dù là hắn cả đời này tao ngộ cảm thấy đồng tình, nhưng hắn tuyệt sẽ không ngoài vòng pháp luật khai ân. Từ xưa đến nay, không có người sống vào Âm Tào địa phủ lại có mấy người là vẫn còn sống đã đi ra ngoài. Ngoại trừ con kia. Bình Đẳng Vương cái kia trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng Huyền Quan. Ở Quân Bất Bại ánh mắt khẩn trương chung, chỉ thấy hắn tay áo bào nhẹ nhàng bung lên, cái kia Hàn Băng Huyền Quan nắp quan tài chính là từ từ mở ra. Một cỗ âm lãnh đến mức tận cùng khí lạnh đến tận xương trước mặt đánh tới. Chính là nhất tôn đại thánh cảnh cường giả, một cái sơ sẩy, bị cổ hàn khí kia tập kích trung sợ rằng đều muốn trong nháy mắt hóa thành một ngôi tượng đá. Thế nhưng Bình Đẳng Vương cũng là không thèm để ý chút nào, trực tiếp xuyên thấu qua đạo kia hàn khí, nhìn về phía trong quan, chỉ thấy cái này Chí Hàn Huyền Quan bên trong nằm một cái có chút sắc đẹp nữ tử. Nữ tử hai mắt nhắm chặt, cũng là không có bất kỳ tiếng động, hiển nhiên đã chết đã lâu. Nếu không phải cái này Hàn Băng Huyền Quan, sợ rằng liền thi cốt đều không còn sót lại chút gì. Nhưng Bình Đẳng Vương cũng là vẫn ở chỗ cũ trong quan đã nhận ra một cỗ cực kỳ hơi yếu âm hồn lực, hơn nữa lúc nào cũng có thể tiêu tán. Quân Bất Bại âm hồn nhìn về phía cái kia trong quan người, nhãn thần tràn đầy nhu tình, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, lập tức thất thần. Đang ở Bình Đẳng Vương muốn tiến hành bước kế tiếp động tác lúc, một thân ảnh cũng là đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn, cản lại hắn tay. Bình Đẳng Vương nhìn về phía đạo thân ảnh này, sửng sốt một hồi, chợt mới chỉ có mạnh phản ứng kịp, không người cúi đầu nói, Bình Đẳng Vương gặp qua thần đồ quý đế. Chỉ thấy đạo thân ảnh này mặc ban lan chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm, tư thái thần võ, tay cầm kim sắc chiến tập. Cái này hóa trang rõ ràng là cùng Thái Ước Lũy cùng xưng là Đông Phương Quỷ Đế thần đồ Quỷ Đế. Mà lúc này Quân Bất Bại trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Ở hắn trong cảm giác, cái này Bình Đẳng Vương nhưng là vô cùng tương đại. Thậm chí hắn đều hoài nghi Bình Đẳng Vương có hay không bước vào nửa đế cảnh. Bởi vì chỉ có bực này tồn tại mới có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp. Đây cũng không phải là hắn tự phụ, mà là sự thực chính là như vậy. Nếu không, hắn như thế nào gánh vác Bất Bại Thiên Vương cái này vương hảo? Nhưng chính là trong mắt hắn hư hư thực thực nửa đế cảnh giới trí cường giả Bình Đẳng Vương nhìn thấy đạo thân ảnh này vẫn như cũng là muốn không mình hành lễ. Ở liên tưởng đến Bình Đẳng Vương đối với đạo thân ảnh này xưng hô, hắn không dám tin thất thanh nói, lại là nhất tôn đại đế. Muốn biết rõ một tôn đại đế liền có thể hoành hành toàn bộ nguyên ương giới. Ở đại đế đế bi giới, toàn bộ nguyên ương giới đều muốn lạnh run. Mà địa phủ từ cái này vị Thiên Tề Nhân Thánh Đế quân bệ hạ pháp thân hiện thế sau đó, dĩ nhiên là lại xuất hiện nhất tôn xa lạ đế. Hắn làm sao có thể không chấn động? Phải biết rằng đại đế cũng không phải cái gì rau cải trắng. Bất quá hai người tuy nhiên cũng không có phản ứng đến hắn cái này nhất giới tiểu tiểu âm hồn. Chỉ thấy cái kia thần đồ quỷ đế hướng về Bình Đẳng Vương chậm rãi mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng với không thể hoài nghi. Cái này người trong quan tài ta liền dẫn đi, về phần hắn thần đồ quỷ đế ngừng nói, xoay đầu lại nhìn về phía Quân Bất Bại, lạnh lùng nói, đánh vào 18 tầng địa ngục, nếm hết núi đao biển lửa, nồi chảo luyện hồn nỗi khổ, không đế lệnh, vĩnh bất siêu sinh. Quân Bất Bại vì ẩn vào u minh giới, đối với địa phủ 18 tầng địa ngục nhưng là thập phần hiểu rõ, biết đó là trừng phạt ác quỷ chỗ. Dương thế giữa bằng mọi cách cực hình đối với 18 tầng địa ngục bên trong cực hình mà nói quả thực chính là một chuyện cười. Cũng biết mình sắp sửa đối mặt bực nào cực hình, nhưng hắn không có cầu xin tha thứ, càng thêm không có dụ chút nào sợ hãi màu sắc, mà là lo lắng nhìn về phía người trong quan tài. Vừa định mở miệng, cũng là thấy kia thần đồ quỷ đế mang theo Hàn Băng Huyền Quan bước ra một bước, trốn vào hư không biến mất. Một đạo không mang theo bất kỳ cảm tình gì sát thái thanh âm cũng là từ trong hư không vang lên. Nàng sẽ sống Quân Bất Bại ngay vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cất tiếng cười to. 18 tầng địa ngục thì như thế nào? Vĩnh bất siêu sinh thì như thế nào? Hán Quân Bất Bại chuyến này đáng giá. Phần này gần đối mặt thế gian cực ác chi hình thông dong cũng là để cho Bình Đẳng Vương đều khuôn mặt có chút động. Nhưng thoáng qua rồi biến mất. Như thế của bội đồ, phải vì mình sở tác sở vi trả giá nhất giá cao thảm trọng. Chỉ thấy cái kia Bình Đẳng Vương một tiếng ho nhẹ. Bốn tôn thú mặt cuộc sống bán thánh cảnh địa ngục chấn thủ sứ vô căn cứ hiện lên. Hướng về Bình Đẳng Vương hơi thi lễ. Bình Đẳng Vương lạnh lùng nói, Quân Bất Bại lấy tu sĩ thân, tự tiện xông vào Âm Tào địa phủ, quấy rầy hai giới cân bằng. Cũng đã thương địa phủ âm binh quỷ tướng vô số. Tôi không thể tha thứ, đem đánh vào 18 tầng địa ngục, mỗi tầng địa ngục tụ hình 1/5. Như vậy nhiều lần, nếu không có đế lệnh, luân hồi không thôi, tội liền không phải chuộc. Chọn đời trầm luân, không được siêu sinh. Bố tôn ban thánh cảnh địa ngục chấn thủ sứ nghe lệnh, không nói được lời nào, trực tiếp chính là nhấc lên Quân Bất Bại. Hai người giơ tay lên, hai người nhấc chân, lái một hồi âm trầm quỷ vật chính là hướng về Uổng Tử Thành một mạch đi. Mà từ đầu đến cuối, Quân Bất Bại cũng không có cầu xin tha thứ, thậm chí không có làm bất kỳ kháng cự nào. Lúc này, tim của hắn đã buông xuống, lại không bất luận cái gì ràng buộc, chỉ là đang lặp lại lẩm bẩm một câu. Thanh xuân làm bạn nhiều thành quỷ, đầu bạc đồng vi ta phụ khanh. Thanh xuân làm bạn nhiều thành quỷ, đầu bạc đồng vi ta phụ khanh. Ha ha ha. Ha ha ha, vĩnh bất siêu sinh thì như thế nào? Đợt, canh thứ tư. Còn có một canh cầu hoa tươi, VUFFL, có lời đều cho tác giả đưa một chút à. Bái thác, cho dù là một điểm, đó cũng là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ khí trời mộ tư hóa tiên hỏa ạ hiệu 187-01-588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ tinh không hư khí 10 phần mẫu quýt mèo lười người nào 200 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ khoai tây lớn như vậy tiểu long thần. Gặp ngươi như cũ, yêu ngươi như lúc ban đầu 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 164, thân phận của con như, cầu hoa tươi, VUFFL. Chương 164, thân phận của con như, cầu hoa tươi, VUFFL. Phong đô thành, một chỗ hùng vĩ trong đại điện. Một đạo tay kéo huyền quan bóng người vô căn cứ hiện lên. Cái kia người mặc chói mắt ban lan chiến giáp thân ảnh, tự nhiên là phía trước từ quỷ môn quan dưới bình đẳng vương trong tay chặn qua Hàn Băng huyền quan thần đồ quỷ đế. Bất quá hiện nay địa phủ ở đâu ra thần đồ quỷ đế? Chân chính thần đồ quỷ đế còn chưa sống lại. Cái này tự nhiên là Trần Trường Quân giả trang. Ở U Minh giới chung, Trần Trường Quân muốn biến ảo bất luận cái gì địa phủ quỷ thần đều là dễ dàng. Đồng thời căn bản không khả năng bị người nhìn thấu, bởi vì đó vốn chính là thực sự. Còn như vì sao không phải bản tôn tự mình lộ diện? Đó là bởi vì hắn Trần Trường Quân phải giữ vững âm thiên tử cảm giác thần bí. Cách tam xoa ngũ hiển thánh sẽ chỉ làm hắn người khác khinh thị cho hắn. Trần Trường Quân nhìn về phía trong tay Hàn Băng huyền quan, ánh mắt u kỳ thực từ quân bất bại bước vào U Minh giới một khắc kia trở đi, hắn chính là bị Trần Trường Quân phát hiện. Bởi vì Trần Trường Quân ở U Minh giới chính là thiên, không có nhiệm vực nào tồn tại có thể tránh được hắn thiên nhãn, càng thêm không cần phải nói là một cái nổi bật như vậy người sống chi hồn. Nhưng thì tính sao? Hắn Trần Trường Quân quan tâm sao? Cho dù cái kia người sống vào quỷ môn quan đi tới hắn Minh giới chi đô Phong Đô thành hắn đều sẽ không xuất thủ. Còn như nguyên nhân, không cần nhiều lời. Nếu như cái này người sống có thể làm được lẹn vào U Minh địa phủ mà không bị phát hiện, vậy nói rõ cái gì? Vậy nói rõ hắn địa phủ nuôi cái này vô số quỷ thần đều là phế vật. Mà đối với phế vật, Trần Trường Quân là xưa nay sẽ không nói bất luận cái gì tình cảm. Dù cho hắn công lao cao tới đâu, tu vi cường thịnh trở lại, hắn có thể dễ dàng tha thứ người thủ hạ một ít khuyết điểm nhỏ. Nhưng hắn tuyệt không thể chịu đựng thủ hạ của mình đều là một đám phế vật. Yêu giống với cái kia Trương Thuận Sương, địa phủ sơ lập lúc vì hắn Trần Trường Quân đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy. Thế nhưng phạm sai lầm, không phải là một cước bị hắn đá băng. Hắn Trần Trường Quân, từ đầu đến cuối, đều là một cái chỉ vì mình người. Còn như chặn lại cái này Hàn Băng huyền quan, ngược lại không phải vì cái kia quân bất bại si tình mà cảm động, mà là vì cái này người trong quan tài. Một cái phi thường đặc thù nữ nhân. Chỉ thấy Trần Trường Quân thản nhiên nói. Hệ thống, quét hình quân như nhân vật số liệu bảng. Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Trần Trường Quân trong đầu vang lên. Không mang theo bất kỳ cảm tình gì sắc thái lạnh như băng nói. Là, tôn kính ký chủ. Chỉ thấy hệ thống trong suốt màn sáng đông nhiên triển khai. Dường như kiếp trước tảo miêu nghi vậy nhẹ nhàng đảo qua quân như thân thể. Một nhóm bắt mắt số liệu chính là ra chỉ đến rồi hệ thống trên màn ảnh. Trần Trường Quân nhìn thật kỹ. Chỉ thấy quân như nhân vật số liệu bảng như sau. Tính danh, quân như tương ứng thế lực, không thân phận, âm hồn, 10 thế người lương thiện, tu vi, không pháp khí, không điểm công đức, 380 không điểm tội ác, không độ trung thành, 20 làm nhìn về phía quân như điểm công đức một cột cái kia cao tới 3.800 điểm công đức lúc, mà lấy Trần Trường Quân tâm cảnh cũng không khỏi hơi kinh hãi. Âm thầm cảm thán nói. Không hổ là trong truyền thuyết 10 thế người lương thiện à, cái này tích góp từng tí một điểm công đức thật không ngờ khủng bố. Cái này 10 thế người lương thiện cũng không phải cái gì người cũng có thể làm. Tu 10 thế đời đời làm thiện, làm việc thiện tích đức. Mỗi một thế đều không được có chút làm ác, mới có thể trở thành một danh 10 thế người lương thiện. Nhưng cái này 10 thế làm việc thiện lại nói tiếp đơn giản, làm cũng là khó khăn bực nào. Đừng nói 10 thế, chính là một đời. Đều có rất ít người không làm một điểm ác. Đương nhiên, đời này không tồn tại luân hồi, tự nhiên không 10 thế luân hồi thuyết pháp, tối đa cũng chỉ là một tia chân linh qua lại chuyển sinh mà thôi. Tựa như cái kia Trương Thuận Sương một dạng. Số lượng thế làm việc thiện, bị thiên đạo quan tâm, đảm bảo hắn một tia chân linh, nhập thân chưa hình thành sinh mạng nguyên thủy phối thai, sống ra đời sau. Tuy là cùng luân hồi chuyển thế rất giống, nhưng này chỉ là một loại biến hình đoạt xá mà thôi. Đây là nguyên ương giới thiên đạo bản năng mà thôi. Nhưng hắn chẳng bao giờ ở tên này tên gọi quân như trên người cô gái cảm giác được nguyên ương giới hơi thở của đạo trời. Như vậy lai lịch của nàng chính là đáng giá hắn Trần Trường Quân tỉ mỉ thôi sao? Bất quá bây giờ Trần Trường Quân có thể không có thời gian muốn những thứ này, chỉ thấy hắn tích trắng nhẹ tay khẽ vơ ra. Một đạo cực kỳ hơi yếu tàn hồn chính là bị Trần Trường Quân từ Hàn Băng Huyền trong quan lấy ra ngoài. Này đạo âm hồn lực cực kỳ yếu đuối, thậm chí có thể nói bất cứ lúc nào cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Nhưng hắn Trần Trường Quân là ai? Chấp trưởng tiên địa luân hồi, vạn linh sinh tử âm thiên tử. Chính là bịa đặt, vô căn cứ làm ra một cái sinh mệnh đều là dễ dàng. Càng chưa nói sống lại một đạo chính là tàn hồn. Với hắn mà nói, quả thực không cần tốn nhiều sức. Chỉ thấy cái kia cầm lấy quân như tàn hồn tay mở ra. Hư không nổi lên một hồi liên ý gì quân như tàn hồn tại trong hư không chậm rãi hiện lên. Một cỗ sen lẫn thiên địa chi lực đến thuần âm lực chính là bị chậm rãi dưới vào này đạo tàn hồn chung. Theo này đạo sen lẫn thiên địa chi lực đến thuần âm lực dưới vào. Quân như này đạo tàn hồn rất nhanh bắt đầu dần dần khôi phục. Chỉ chốc lát sau, chính là cùng người thường âm hồn không hai. Chỉ là nàng trong mi tâm giấu giếm đạo kia nồng nặc vô cùng công đức chi lực cũng là đặc biệt chói mắt. Bất quá, Trần Trường Quân có thể sẽ không để ý chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, đạo kia nhức mắt công đức kim quang chính là ảm đạm xuống. Ẩn nấp ở tại quân như mi tâm trung. Mười thế người lương thiện a, ai ra ra. Tại hắn kiếp trước thế giới trong truyền thuyết thần thoại, có thể không phải thiếu loại này mười thế làm việc thiện người lập địa thành Phật, Bạch Nhật Phi thằng cố sự. Cái này quân như cho dù kém hơn hắn nhóm, nhưng nói vậy cũng không kém nơi nào. Một lúc lâu, chỉ thấy quân như lông mi giật giật, chậm chậm rãi mở mắt ra tới. Nàng đánh giá chu vi xa lạ toàn bộ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Sau đó liền thấy mặt mang nụ cười Trần Trường Quân, nghi ngờ hỏi: "Ngươi là ai? Ta bất bại đại ca đâu?" Nàng tựa hồ là có rất lâu không có nói chuyện, thanh âm không gì sánh được khàn khàn, thậm chí có thể nói được là có điểm khó nghe. Trần Trường Quân cười cười, đứng chắp tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt ánh sáng đoàn chính là trào vào quân như trong óc. Theo đạo ánh sáng này đoàn dũng mãnh vào, lúc này quân như trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hái lãng. Lúc này trong đầu nàng tràn đầy kỷ niệm một đoạn, dường như thả cũ điện ảnh đồng dạng tại trong đầu nàng một lần nữa diễn ra. Cái này mấy ngàn năm nay quân bất bại tao ngộ nàng rõ mồn một trước mắt. Vì chế tạo cái này Hàn Băng Huyền Quan cùng một tôn đại thánh cảnh huyền quy kịch chiến mấy trăm ngày, mình đầy thương tích. Tu thành Thiên Địa Phong Vương hậu quân bất bại càng là 3 lần 4 lượt lẻn vào Cực Bắc Long Cung bảo khố vì nàng tìm kiếm thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, kém chút bị cái kia lão Long Vương chạm sát. Mà hôm nay, vì nàng, càng là ngay cả tính mệnh đều nhét vào cái này âm tào địa phủ, thậm chí bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Nghĩ đến quân bất bại phần này chân thành tha thiết yêu vô tư, nước mắt của nàng chính là không chịu thua kém chảy xuống. Trần Trường Quân ôn hòa cười nói, hiện tại có thể minh bạch rồi. Quân Như khóc gật đầu. Sau đó chỉ thấy nàng phù phù một tiếng quỳ trên đất, nói rằng: "Đại đế, bất bại đại ca là vì ta mới, chỉ có tự tiện xông vào âm tào địa phủ, ta nguyện ý lấy mệnh hoàn lại, thay hắn bị." Vậy mà Trần Trường Quân cũng là đạm mạc lắc đầu, không nói gì. Bên trong nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: "Chê cười, quân bất bại mắc phải tội nặng như vậy, không chịu đựng tất cả cái này địa phủ cực hình vạn ước năm, vậy hắn địa phủ uy nghiêm ở đâu? Mặt ở đâu?" Nhìn Trần Trường Quân thờ ơ Quân Như không khỏi tuyệt vọng. Chỉ thấy nàng tiếp tục mở miệng nói: "Vậy liền mời đại đế đem ta cùng nhau đánh vào 18 tầng địa ngục, cùng bất bại đại ca cùng nhau bị phạt." Trần Trường Quân đương nhiên sẽ không bằng lòng của nàng yêu cầu này, vẫn là lắc đầu. Thấy thế, Quân Như một tiếng thê lương cười to: "Cái kia đại đế sống lại ta chính là vì để cho ta sống không bằng chết, cả ngày sống ở hổ thẹn chung sao?" Trần Trường Quân một tiếng cười khẽ, lạnh nhạt nói: "Tự nhiên không phải." Quân Như dường như đã hiểu, nàng xem hướng Trần Trường Quân sâu đậm cúi đầu, kiên quyết nói: "Chỉ cần có thể để cho ta tái kiến bất bại đại ca, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." "Ngươi có thể tưởng tượng được rồi?" Trần Trường Quân hỏi. "Đến chết cũng không đổi." Quân Như không có chút do dự nào. Giọng điệu này ngược lại là cùng cái kia quân bất bại giống nhau như lúc. Đến nơi này phân thượng, Trần Trường Quân cũng không thừa nước đục thả câu, thu hồi nụ cười trên mặt. Lạnh lùng nói: "Từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn thuần phục ta âm tào địa phủ, không được có chút nào phản bội. Ngươi có bằng lòng hay không?" Trần Trường Quân đang nói rơi xuống đất, Quân Như chính là nói thẳng: "Chỉ cần đại đế có thể cho ta gặp lại bất bại đại ca cơ hội, Quân Như chết không hối hận." Trần Trường Quân gật đầu. Chỉ thấy trong tay hắn một tia thiên đạo chi lực hiện lên, sau đó tay hắn nhẹ nhàng đẩy. Đạo kia thiên đạo chi lực chính là trào vào Quân Như mi tâm. Một đạo vô hình thiên địa khế ước bất chi bất giác thành lập. Làm xong đây hết thảy phía sau, Trần Trường Quân mới mở miệng nói: "Kể từ hôm nay ngươi liền vì âm ti một tiểu tốt." Dứt lời, không đợi Quân Như phản ứng, chính là áo bào phất một cái, trực tiếp đem Quân Như phát hướng câu hồn thi, đưa đi Quân Như phía sau. Trần Trường Quân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hàn ý chợt lóe lên, trầm lặng nói: "Cái này một mặt, không biết là trăm vạn năm phía sau, vẫn là ước vạn năm á ha ha." DS, canh thứ 5. Còn có một canh cầu hoa tươi, BUFFL. Ngày hôm nay tác giả bạo độ canh. Nam chương cộng lại 14.000 chữ. Các minh đệ chống đỡ một lớp. Cảm ơn, cảm tạ xe thần đột kích 1.000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ Haji Potter đại ủy lầu thính phong mưa 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ Hồ Điệp nhận hư khí 10/200 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ đã tiêu phí 950 khí trời mộ tư ho chấp bút viết đồng thoại nha tiểu long thần. Chương trình ngược gió đi về phía trước thượng quan vân phong 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 165, bốn đại phán quan chi lục chi đạo, cầu hoa tươi. Chương 165, bốn đại phán quan chi lục chi đạo, cầu hoa tươi. Ken, tôn kính ký chủ. Hệ thống nhiệm vụ thu phục 10 thế người lương thiện Quân Như đã hoàn thành. Ken, có hay không đệ trình hệ thống nhiệm vụ? Hệ thống thanh âm lạnh như băng bất thình lình ở Trần Trường Quân trong đầu vang lên. Đối với hoàn thành nhiệm vụ, Trần Trường Quân tự nhiên là thích nghe ngóng. Hắn không chút do dự mở miệng nói: "Đệ trình hệ thống nhiệm vụ." "Là, tôn kính ký chủ." "Hệ thống nhiệm vụ đệ trình chung." "Ken, hệ thống nhiệm vụ đệ trình thành công." "Ken, cất thưởng cấp cho chung." "Xin sau khi." "Ken, cất thưởng cấp cho hoàn thành." Theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống đất, trong đại điện đột nhiên dâng lên một đạo quỷ dị đỏ như máu yên vụ, một luồng khí tức kinh khủng chậm rãi từ này trong huyết vụ sống lại lấy. Không ra khoảng khắc, huyết vụ tan đi, một đạo khí tức cường hạn thân ảnh liền là xuất hiện ở Trần Trường Quân trước mặt. Chỉ thấy đạo thân ảnh này ước chừng 30 tuổi, mặc quần áo thanh sắc quan phục, đầu đội lụa đen, chân đạp lăng vân dày, khuôn mặt bình thản, hai mắt lấp lánh hữu thần, dường như có thể thấy rõ trong nhân thế toàn bộ hiểm ác đáng sợ. Hắn nhìn về phía Trần Trường Quân một sát na kia, trong ánh mắt lóe lên một tia kính nể. Chỉ thấy hắn một bước tiến lên, hướng về Trần Trường Quân khom người cúi đầu nói: "Lục Chi Đạo gặp qua thần đồ quỷ đế." Trần Trường Quân hài lòng gật đầu, ý bảo Lục Chi Đạo không cần đa lễ. Không sai, đây mới là hắn xuất thủ cứu tỉnh Quân Như nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Ở quân bất bại bước vào U Minh giới một khắc kia, hệ thống chính là hạ lâm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu là cứu tỉnh Quân Như đồng thời thu phục nàng. Mà cơ thưởng tự nhiên là trước mắt cái này mà quan bảo trung nhân nhân. Nhìn người trung nhân này, chỉ thấy Trần Trường Quân thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, quét hình Lục Chi Đạo nhân vật thuộc tính." "Là, tôn kính ký chủ." xin sau khi hệ thống quét hình chung. Hệ thống đáp, keng, nhân vật quét hình hoàn thành. Một màn ánh sáng hiện lên, Lục Chi đạo bảng thuộc tính nhân vật liền là xuất hiện ở Trần Trường Quân trước mắt. Trần Trường Quân định thần nhìn lại, chỉ thấy Lục Chi đạo bảng thuộc tính nhân vật như sau: tính danh Lục Chi đạo, hóa thân tương ứng thế lực âm tạo địa phủ, thân phận âm ti phán quan, chính tam phẩm, kiêm nhiệm quan sát cha ti tí chủ, tu vi đại thánh cảnh đỉnh phong pháp khí, quan sát cha kính, có thể minh biện trong cuộc sống thiện ác, điểm công đức 400 điểm, tội ác 58 độ trung thành 100.000. Lục Chi đạo cái kia đại thánh cảnh tột cùng tu vi. Trần Trường Quân trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là cùng Trung Quỷ đặt song song âm ti bốn đại phán quan một trong Lục Chi đạo, a phần này tu vi so với chi Trung Quỷ không có chút nào chỗ thua kém. Lục Chi đạo chấp trưởng quan sát cha ti, kỳ chức trách là làm cho thiện giả đạt được thiện báo, chuyện tốt đạt được phát huy mạnh, khiến cho ác giả chịu đến nên được trừng phạt, cũng vì oan giả bình phản chiêu tuyết. Lúc này Trần Trường Quân sử dụng là thần đồ thân phận của Quỷ Đế. Lục Chi đạo tự nhiên là đem Trần Trường Quân nhận thức thành thần đồ Quỷ Đế. Thần đồ Quỷ Đế thân là ngũ phương Quỷ Đế một trong, sớm đã là đứng ở địa phủ chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Ngược lại cũng xứng với Lục Chi đạo phần này kính nể. Trần Trường Quân nhìn về phía Lục Chi đạo, ánh mắt đạm nhiên, mặt lộ vẻ uy nghiêm nói, từ giờ trở đi, lập tức hành xử ngươi bản chức công tác. Ta hy vọng ngươi trong thời gian ngắn nhất để cho ta âm ti trật tự rực rỡ hẳn lên, không để cho ta thất vọng. Đến lúc đó chính là đế quân bệ hạ nơi đó, ta cũng tốt thay người tranh công. Nghe được Trần Trường Quân lời nói, Lục Chi đạo nhãn tình sáng lên. Thần đồ Quỷ Đế trong miệng đế quân bệ hạ tự nhiên là địa phủ người thống trị cao nhất thiên tể nhân thánh đế quân, mà có thể được đế quân tán thành, là mỗi một cái âm ti quỷ thần vinh hạnh lớn nhất. Nghĩ đến hương phấn chỗ, hắn rất cung kính hướng về thần đồ Quỷ Đế cúi đầu, nghiêm mặt nói, Lục Chi đạo định không cho Quỷ Đế đại nhân thất vọng. Trần Trường Quân gật đầu, khoát tay nào nói, đi thôi. Lục Chi đạo lĩnh ý lái một hồi quỷ vụ chính là biến mất ở trong đại điện. Nhìn rời đi Lục Chi đạo, Trần Trường Quân hơi gật đầu. Hắn tin tưởng theo địa phủ quan sát cha ti thủ sử Lục Chi đạo trở về vị trí cũ, địa phủ bầu không khí tất nhiên sẽ rực rỡ hẳn lên. Mà phía trước trung vị thống lĩnh địa phủ sự vụ lớn nhỏ, bản thân liền căn bản không giúp được. Đối với quan sát cha một chuyện tự nhiên là bỏ quên không ít, mà bình đẳng vương càng thêm sẽ không đi tham dự vào những chuyện nhỏ nhặt này. Trung vị tuy là miễn cưỡng là duy trì ở địa phủ vận chuyển, nhưng dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía. Trung vị chủ yếu chức trách là phụ trách câu hồn quá phách, chuyên nghiệp sự tình còn phải có người chuyên nghiệp tới. Quan sát cha ti ti chủ đại điện, gần trăm đạo khí tức kinh khủng thân ảnh ý theo tự sắp xếp tọa, ánh mắt lấp lánh. Bọn họ đều là quan sát cha ti trọng thần, chấp trưởng địa phủ quan sát cha đại quyền, tu vi thấp nhất đều là đạt tới quỷ tôn cảnh giới. Mà ngay vừa mới rồi, bọn họ cũng là thu đến trung sử đại nhân thông báo, nói quan sát cha ti ti chủ Lục Phán đại nhân trở về vị trí cũ, để cho bọn họ đến đây quan sát cha ti chủ điện yết kiến Lục Phán. Mà đối với Lục Phán, một đám quan sát cha ti cao tầng tuy là chẳng bao giờ gặp gỡ, nhưng là đối với đại danh của hắn như sấm bên tai, đây cũng không phải là một vị dễ đối phó tồn tại. Một ít được triệu hắn mà đến địa phủ quỷ thần trong lòng càng rõ ràng, hàng năm bị Lục Phán đại nhân đánh vào tầng 18 địa phủ quỷ thần cũng không phải là ít. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Thứ nhất là không biết Lục Phán đại nhân thái độ đối với bọn họ như thế nào. Thứ hai phải không biết quan sát cha ti tương lai sẽ đi về phía cái nào phương hướng. Quan sát cha ti đại điện trong chốc lát lâm vào không tiếng động trầm mặc. Đợt, đệ nhất càng, cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Cảm tạ các vị thật to đối ta khen thưởng chống đỡ, nhưng nhân số thật sự là nhiều lắm, sẽ không, bày ra. Tác giả Quân lần nữa đối với các ngươi biểu thị vạn phần cảm tạ. Chương 166, trọng trưởng quan sát cha ti, cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Chương 166, trọng trưởng quan sát cha ti, cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua. Một đạo nhọn sướng danh tiếng phá vỡ quan sát cha ti trong chủ điện yên lặng. Phán quan đại nhân, quan sát cha ti ti chủ Lục đại nhân đến. Nghe thế giọng khẽ khẽ, một đám quan sát cha ti cao tầng đội vã chỉnh sửa một chút chính mình quan phục, dung nhan, đoan tránh chính mình lụa đen. Rất sợ lần đầu tiên liền cho Lục Phán đại nhân lưu lại ấn tượng xấu. Ngay sau đó một hồi bạch 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 đạp tiếng bước chân của từ sau bên trong điện chuyển tới. Chỉ thấy cả người thanh sắc quan bảo trung niên nhân ở mười mấy tên sai dịch bao vây dưới đi đến. Người trung niên này ánh mắt lãnh đạm, hắn nhãn quan đảo qua bên trong điện một đám quan sát cha ti cao tầng, tầm mắt đạt tới chỗ. Những thứ này chức quan không thấp quỷ thần đều là dồn dập túi lầu xuống, không dám cùng mắt đối mắt. Lục Chi đạo trong lòng thỏa mãn, hắn từ thần đồ Quỷ Đế đại điện sau khi rời đi, chính là trực tiếp đi chính mình đồng liêu Trung Quỷ chỗ ấy. Mà Trung Quỷ đối với Lục Chi đạo đến mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là hoan nghênh đến cùng, không có bất kỳ chống lại, thậm chí trong lòng đều là lặng lẽ thả lòng một hơi. Không có gì khác, hắn Trung Quỷ là thật sắp không giúp được. Chớ nhìn hắn mặt trên còn có một cái bình đẳng vương, thế nhưng bình đẳng vương cũng là cái phủi trưởng quỹ, chỉ để ý dưới tay hắn cái kia mảnh đất nhỏ. Đối với những thứ khác địa phủ sự vật, cũng không tùy ý nhúng tay. Cho nên âm ti cao thấp sự vật cơ bản vẫn là từ Trung Quỷ cầm giữ, nhưng Trung Quỷ tinh lực Trung Quỷ hữu hạn. Bây giờ tới một cái giúp hắn chia sẻ áp lực, hắn có thể nào không thoải mái. Lục Chi đạo đi tìm Trung Quỷ tự nhiên không phải là vì cùng Trung Quỷ ôn chuyện, mà là dự định từ Trung Quỷ chỗ nào giải khai địa phủ cùng với quan sát cha ti tình hình gần đây. Mục đích chính là vì có thể lấy nhanh nhất tốc độ quen thuộc giới này quan sát cha ti đích sự vật. Đối với cái này một điểm, Trung Quỷ tự nhiên là không rõ chi tiết với hắn thông báo cái nhất thanh nhị sở. Đạt thành mục đích phía sau, Lục Chi đạo chính là không có bất kỳ nghỉ ngơi ngựa không ngừng vó chạy về quan sát cha ti. Hắn nóng lòng triệu kiến mình cái kia liên can thuộc hạ, chỗ di chát cha ti đóng kia tích như núi sự vật. Một lúc lâu, ở cả đám bị hắn canh chừng cực không được tự nhiên thời điểm, Lục Chi Đạo rốt cục động. Chỉ thấy hắn đặt mông ngồi ở chính mình ghế gập bên trên, thản nhiên nói: "Bản quan Lục Chi Đạo, hiện thẹn vì địa phủ tam phẩm phán quan, ti quan sát tra ti cao thấp sự vụ. Về sau muốn cùng các vị cộng sự, nếu có chỗ nào không thích đáng, cũng xin các vị bao dung." Lục Chi Đạo lời mặc dù nói xinh đẹp, nhưng mọi người nào dám dẫm lên mặt mũi, vội vã nhất để hướng về Lục Chi Đạo không người cúi đầu. Cái kia chỉnh tề tư thái, tựa như diễn luyện tốt lắm một dạng. Không hẹn mà cùng nói: "Hạ quan gặp qua Lục phán đại nhân, bọn ta toàn bộ phục tùng Lục phán đại nhân điều khiển." Chứng kiến mọi người tỏ thái độ, Lục Chi Đạo hết sức hài lòng, từ trung quỷ trong miệng hắn biết được bây giờ quan sát tra ti có 4 vị bán thánh cảnh giới phó ti chủ, hơn 10 vị quỷ tôn cảnh giới quan sát tra khiến cho. Những người này chia làm 3 phái, chia nhỏ quan sát tra ti lớn lớn nhỏ nhỏ quyền lực. Đồng thời trong ngày thường có rất nhiều bất hòa, có ở đây không trở ngại cùng công vụ dưới tình huống các loại tranh đấu gay gắt, tranh quyền đoạt lợi. Nếu không phải trung quỷ chứng kiến tranh đấu giữa bọn họ không có gây trở ngại quan sát tra ti vận chuyển bình thường, đã sớm xuất thủ đưa bọn họ thu thập. Bây giờ hắn vừa lên nhiệm, cái này cục diện rối rắm cũng là rơi vào hắn Lục Chi Đạo trên đầu. Nhưng Lục Chi Đạo lâu ở quan trường chìm nổi, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Trong mắt hắn, những người này tranh đấu bất quá dường như một loại trò đùa nực cười. Chỉ thấy hắn háng giọng một cái, hơi một ho khan, lãnh đạm nói: "Tất cả mọi người miễn lễ a. Hôm nay bản quan triệu tập chư vị đến đây, chính là vì cái này trong ti một ít cụ thể sự vụ. 4 vị phó ti chủ ở đâu?" Nghe được Lục Chi Đạo đặt câu hỏi, 4 vị phó ti chủ không dám có chút dây dưa, chỉ thấy bọn họ vội vã ra khỏi hàng. Đồng thanh nói: "Có hạ quan." Lục Chi Đạo vuốt vuốt chính mình râu dê, vuốt cằm nói: "Theo ta hồi báo một chút trong ti cụ thể sự vụ a." 4 người nghe vậy, chính là bắt đầu nhất nhất hướng Lục Chi Đạo bẩm báo quan sát tra trong ti cụ thể sự vụ. Lục Chi Đạo vừa nghe vừa gật đầu, tuy là biểu hiện ra không có bất kỳ phản ứng, nhưng trong nội tâm rất nhanh thì đối với quan sát tra ti trong ti việc có đại khái hiểu rõ, trong lòng đã có dự định. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía 4 vị phó ti chủ, ôn nhu nói: "Giữa các ngươi mâu thuẫn ta từ trung sử nơi đó đã có biết nhất định." Dứt lời, chính là ngừng lại. 4 vị quan sát tra ti ti chủ nghe vậy, trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đều là vị này Lục phán đại nhân vừa lên nhiệm, chính là muốn quan mới đến đốt 3 đống lửa, bắt bọn họ khai đao hay sao? Hắn sẽ không sợ xử lý chính mình 4 người gây nên quan sát tra ti chấn động sao? Tuy là bọn họ tranh đấu lợi hại, nhưng là lại không có ảnh hưởng đến quan sát tra ti vận chuyển. Hơn nữa bọn họ cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, vẫn đều là cẩn trọng. Mặc dù nói không đại công, nhưng cũng không có tiểu quá. Lục Chi Đạo cũng không có bắt bọn họ khai đao lý do a, bất quá kế tiếp Lục Chi Đạo chính là lời nói cũng là để cho bọn họ thả lỏng một hơi. Chỉ thấy Lục Chi Đạo nói tiếp: "Ta bất kể giữa các ngươi có mâu thuẫn gì, những thứ này ta cũng sẽ không nhúng tay, dù sao ngày xưa quan sát tra ti vô chủ, cũng không trách các ngươi được. Nhưng nếu hôm nay ta Lục Chi Đạo lại ngồi ở cái chỗ ngồi này bên trên, chấp trưởng quan sát tra là ti đại quyền, vậy các ngươi chính là phải làm cho tốt trong tay các ngươi bản chức công tác, nếu không, không nên trách bản quan trở mặt." Thanh âm mặc dù không lớn, cũng là đầy áp vô tận uy nghiêm. 4 vị phó ti chủ nhất để gật đầu, cung kính nói: "Chúng ta không dám." Thấy như vậy một màn, Lục Chi Đạo cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không sợ những người này đối với hắn bằng mặt không bằng lòng. Dù sao sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn. Vô luận là chức quan hay là thực lực, đều là khác nhau một trời một vực. Xem bọn hắn kế tiếp biểu hiện. Nếu là bọn họ kế tiếp biểu hiện không thể để cho hắn Lục Chi Đạo thỏa mãn, hắn không ngại đổi một nhóm người tới ngồi bọn họ vị trí. Điểm ấy quyền lực hắn vẫn phải có. Hơn nữa âm tào địa phủ thứ không thiếu nhất chính là người làm quan. DS, phần 2, cầu hoa tươi, BUFFL. Chương 167, cha ra manh mối, Vũ Tệ Tam Quyết. Cầu hoa tươi, BUFFL. Chương 167, cha ra manh mối, Vũ Tệ Tam Quyết. Cầu hoa tươi, BUFFL. Mọi người ở đây cho rằng hôm nay điện biết gần kết thúc lúc. Lục Chi Đạo hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói: "Các người đối với hôm nay người sống vào địa phủ một chuyện có thể có hiểu biết?" Đám người lắc đầu, bất quá bọn họ cũng là có chút nghe thấy. Tuy là trung sử đại nhân cùng Tạ Tất An đại nhân hạ đạt trung điệp phong cầu lệnh, phong tỏa người sống xông vào địa phủ tin tức, nhưng bọn hắn thân là địa phủ trung tầng, hay là đối với việc này có sự hiểu biết nhất định. Dù sao việc này ảnh hưởng quá lớn, nếu như truyền đi đủ để chấn động toàn bộ U Minh giới, để cho âm tào địa phủ trên mặt không ánh sáng. Bọn họ chỉ biết là hôm nay có một cái dương gian cường đại tu sĩ, thừa dịp 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên Quỷ Môn mở ra thời điểm, xâm nhập vào âm tào địa phủ. Sau đó bị Tạ Tất An đại nhân đã nhận ra. Cái kia dương gian tu sĩ bại lộ sau đó chính là cùng Tạ Tất An đại nhân đại chiến một hồi. Mặc dù không biết đại chiến tình huống như thế nào, nhưng từ Tạ Tất An đại nhân cái kia bất thiện sắc mặt nhìn lên, nhất định là không có chiếm được tốt. Cuối cùng vẫn là Bình Đẳng Vương đại nhân đứng ra, vận dụng địa phủ chí bảo sổ sinh tử đem cái kia người sống dương thọ gọt tận, cường thế chu diệt, mới bảo vệ được địa phủ uy nghiêm. Chứng kiến đám người lắc đầu, Lục Chi Đạo cũng không kỳ quái, chỉ thấy hắn uy nghiêm nói: "Cái kia dương gian tu sĩ có thể đối với ta địa phủ như vậy hiểu rõ, trong đó nhất định có chút tận tình. Hiện tại các ngươi cho ta đi thăm dò, trong vòng 3 ngày ta muốn biết việc này kết quả." 4 vị phó ti chủ liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử màu sắc. Bọn họ biết, đây là Lục phán đại nhân cho bọn hắn đệ nhất cái khảo nghiệm. Nếu người nào có thể mau đem nhất cái này điều tra người sống xông vào địa phủ một chuyện làm tốt, như vậy tất nhiên sẽ đạt được Lục phán đại nhân vài phần kính trọng. Còn nếu là được Lục phán đại nhân coi trọng, vậy bọn họ ở quan sát tra ti quyền lên tiếng không phải biết đại biên độ tăng. Phải biết rằng, Lục Phán đại nhân nhưng là cùng Trung Sử đại nhân cùng một đẳng cấp tồn tại. Nghĩ tới đây, bốn người nhất tề hướng Lục Chi đạo cam đoan, tất không phụ Lục Phán đại nhân kỳ vọng. Chợt chỉ thấy Lục Chi đạo khoát tay áo, thản nhiên nói, "Hôm nay chi đệ biết, liền tản đi đi." Đám người lại là thi lễ. Sau đó có thứ tự thối lui ra khỏi quan sát cha ti ti chủ đại điện. Đợi bên trong điện không có một bóng người lúc, Lục Chi đạo đứng chắp tay, trong con ngươi một tia tinh quang sẽ qua. Hắn để cho thủ hạ người đi điều tra người sống xông vào địa phủ một chuyện tự nhiên không phải bắn tên không đích, mà là có mục đích khác. Thứ nhất, đây là Trung Quỷ cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ quặc, một cái người sống dĩ nhiên thông suốt vào quỷ môn quan, thậm chí trong tay còn nắm vong nhân tài có thông quan lộ dẫn. Chủ yếu nhất là nếu không phải Tạ Tất An đi ngang qua quỷ môn quan, phát giác cái này người sống, sợ rằng cái này người sống đã sớm xông vào Phong Đô thành. Nếu quả thật làm cho một cái người sống xông vào Phong Đô thành, vậy hắn Trung Quỷ chịu tội có thể to lắm. Cho nên nghĩ mà sợ phía dưới, chính là nhắc nhở Lục Chi đạo tra rõ việc này, để ngừa tiếp theo còn có cùng loại việc phát sinh. Thứ hai, chính là như cái kia bốn vị phó ty chủ trong lòng suy nghĩ, Lục Chi đạo muốn xem bọn họ năng lực như thế nào, nếu là có thể lực siêu quần, bên kia nhiều hơn cho hắn một phần quyền lực thì thế nào? Dù sao, địa vị cao, có đức có người có tài mới chiếm được. Cuối cùng chính là Lục Chi đạo trong lòng mình tính toán, hắn muốn mượn chuyện này tới dựng đứng uy tín của mình. Dù sao giới này địa phủ cũng có không ít thổ dân quỷ thần, không biết hắn Lục Chi đạo tên. Sau hai ngày, vẫn là ở quan sát cha ti trong chủ điện, Lục Chi đạo chính đoan ngồi ở trên chủ vị, nghe thuộc hạ một người hồi báo. Cái này thuộc người tự nhiên là bốn vị quan sát cha ti phó ti chủ một trong. Hắn trước hết xác minh này nhật chi sự tình, chính là hỏa cấp hỏa liệu đến đây hướng Lục Chi đạo hồi báo. Sau khi hồi báo xong, cái kia phó ti chủ chính là cẩn thận hầu hạ ở tại một bên, chờ đến cái này Lục Chi đạo phân phó. Lục Chi đạo sau khi nghe xong, gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ, chỉ thấy khóe miệng hắn hiện lên một tia tươi cười quái dị, lẩm bẩm: "Thông âm dương chi thuật sao?" Đối với thông âm dương chi thuật, Lục Chi đạo từ không xa lạ gì. Địa phủ hạ hạt rất nhiều thế giới, đều có bực này tu tập thông âm dương người tồn tại. Chính là cái kia mạn pháp thế giới, cũng có không ít. Giới này địa phủ mới lập, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh tựu ra phát hiện thông âm dương thuật chi. Đồng thời còn bị tu tập thông âm dương thuật tu sĩ chui chỗ trống, nhiễu loạn địa phủ. Loại tình huống này là không cách nào tránh khỏi. Dù sao âm tạo địa phủ tính đặc thù bày ở chỗ ấy, mặc dù không cách nào ngăn chặn, nhưng địa phủ tự nhiên cũng có phương thức ứng đối. Đó chính là ngũ tệ tam quyết. Cái gì gọi là ngũ tệ tam quyết? Ngũ tệ tam quyết là chỉ một cái mệnh lý, cái gọi là ngũ tệ hại, không ngoại quan, quả, ô, độc, tàn. Lão nhi không vợ viết quan, lão nhi không phu viết quả, lão nhi không con viết độc, ấu mà không phụ viết ô. Tàn thì là tàn tật tàn tật. Tam quyết nói trắng ra là chính là tiền, mệnh, quyền cái này tam quyết. Thế giới này vận hành có nó chính mình phát tắc, dình thiên cơ cải biến sự vật quy tắc vận hành phải gặp đến thượng thiên nghiêm phạt. Sự vật phát triển có cùng với chính mình nhân quả, mạnh mẽ nhúng tay cải biến nhân quả, vậy sẽ đưa tới thay bay và gió. Liên tỷ như duyên thọ. Địa phủ hạ hạt rất nhiều thế giới đủ có duyên thọ thuật. Một ít tu sĩ chính là vận dụng cái này duyên thọ thuật vì mình hoặc là người khác kéo dài tính mạng. Bất quá hành động này cũng là đang lừa tế địa phủ, nhìn kỹ địa phủ như không. Cùng có loại này thủ đoạn tu sĩ vẫn là âm tào địa phủ nghiêm khắc đả kích đối tượng. Một khi bọn họ dám nghịch phản sổ sinh tử hành sự, vậy tất nhiên sẽ gặp phải địa phủ kinh khủng nhất nghiêm phạt. Nhân quả tạo hóa, chính là có nhân tất có quả, thành quả tất có bởi vì. Đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Nếu như tự ý nhúng tay mà thay đổi nhân quả, như vậy bị thay đổi bộ phận kia nhân quả tạo hóa chi lực sẽ bị nhúng tay người gánh chịu. Tặng lại tới kết quả đại thể biết lấy ngũ tệ tam khuyết hình thức tới thể hiện. Mà Lục Chi đạo từ thuộc hạ trong miệng chính là biết được toàn bộ, càng thêm biết là ai tại bang trợ cái kia người sống xông vào địa phủ. Nghĩ tới đây, Lục Chi đạo con ngươi không khỏi phát lạnh. Chỉ thấy hắn nhìn về phía cái kia phó ty chủ, thản nhiên nói: "Đối với cái này các loại, chờ, che đậy địa phủ người, ngươi nên biết xử lý như thế nào chứ?" Cái kia phó ty chủ nhìn Lục Chi đạo cặp mắt hờ hững, không khỏi giật mình. Vội vàng nói: "Thuộc hạ đỡ phải." "Ừm, vậy liền đi. Trong thời gian nhanh nhất, cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục." Cái kia phó ty chủ gật đầu, không người túi lầu nói: "Thuộc hạ cái này đi vào xử trí việc này." "Ừm." Lục Chi đạo phất phất tay. Cái kia phó ty chủ chính là biến mất ở bên trong điện. Đợt, canh thứ 3, cầu hoa tươi, BUFFL. Có lời đều cho tác giả quân đi lên một điểm A. Cái kia đều là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ các vị thật to đối ta khen thưởng, cảm ơn. Chương 168, bắt. Cầu hoa tươi, chương 168, bắt. Cầu hoa tươi, đêm khuya, trăng khuyết treo cao. Vọng phong sân dưới. Hôm nay cũng là nên đón mấy vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy bốn đạo hư ảo thân ảnh tay cầm câu hồn xiềng xích, xuất hiện ở sơn gian trên đường nhỏ. Bốn người này có hai người đầu đội nón, mặc hai màu trắng đen kèm phục. Mà hai đạo khác thân ảnh thì càng quỷ dị hơn. Một cái đầu trâu thân người, một người mã diện thân người. Một đội này kỳ dị tổ hợp, trực tiếp men theo đường nhỏ hướng về trên núi bước đi. Rất nhanh, bọn họ chính là xuyên qua tầng tầng rừng rậm xuất hiện ở Vọng Phong Quan bên ngoài. Theo đến của bọn họ, toàn bộ Vọng Phong Quan bên ngoài nhất thời chính là âm phong nổi lên bốn phía. Theo bốn người tiêu sái di chuyển, chính là mang theo một hồi đinh đinh đang quỷ dị tiếng chuông. Đây là tang hồn chuông phát ra thanh âm. Thanh âm này đến mức chính là âm tào địa phủ bị sai chỗ. Bốn thân thể của con người như không có gì xuyên qua Vọng Phong Quan cửa chính, hướng về xem bên trong tòa nào đó đại điện thẳng đến mà ra. Nhưng thủ vệ đang nhìn sơn xem cửa chính hai vị đạo đồng cũng là không có nhận thấy được chút nào dị thường. Đầu từng điểm đang ngủ gật. Vọng Phong Quan trung, một tòa bình thường không có gì lạ trong đại điện. Cảm giác được này cổ âm phong cùng với tang hồn tiếng trung đến, một cái ở trên bồ đoàn nhắm mắt ngồi xếp bằng thân ảnh mạnh mở mắt ra, khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Bọn họ đúng là vẫn còn tìm tới. Cái này ở trên bồ đoàn ngồi xếp bằng thân ảnh, tự nhiên là vài ngày trước chợ cái kia quân bất bại lẻn vào âm tào địa phủ Trần Hí Y, từ cái kia quân bất bại một đi không trở lại lúc. Trần Hí Y chính là biết người nam nhân kia cũng không đi ra được nữa. Đúng vậy, âm tào địa phủ là kinh khủng bực nào chỗ. Như thế nào một cái chính là cường đại tu sĩ có thể tùy ý tự tiện xông vào? Chỉ là hắn không biết là cái kia trong mắt hắn cường đại tu sĩ là thon dài thiên địa phong vương kỳ tột cùng nhân vật khủng bố, thậm chí liên tiếp đánh bại âm ti tạ tất an cùng với bạch cốt thần tướng, đã thương vô số âm binh, cuối cùng còn kinh động bình đẳng vương, mới chỉ có tiêu diệt đi. Nếu không phải việc này bị che đậy xuống phía dưới, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ u minh giới. Nếu như Trần Hí Y thì biết đây hết thảy, hắn sợ rằng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Mấy ngày nay Trần Hí Y ở lo lắng hai hùng chung vượt qua, bất quá liên tiếp mấy ngày cũng không có âm tào địa phủ quỷ thần xuất hiện gây khó khăn cho hắn, liền ở trong lòng hắn cho là mình may mắn quá có lúc. Hôm nay một buổi sáng sớm, nhưng trong lòng thì vẫn cảnh linh đại tác, thậm chí mắt phải cũng một ngày. Tục ngữ nói, mắt trái nhảy tiền, mắt phải nhảy hai. Những lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nhất là đối với bọn họ những thứ này có thành tựu nhỏ tu sĩ mà nói. Kết hợp hôm nay đủ loại dị thường, hắn chính là thôi chắc đến. Chính mình hôm nay khả năng gặp nguy hiểm, mà hắn cũng lớn trí biết nguy hiểm là đến từ cái nào. Thế nhưng hắn lại không có chút nào chạy trốn hoặc là phản kháng ý tưởng. Chê cười, thiên hạ này to lớn, hiệu khởi có chỗ hắn dung thân. Là cố, sáng sớm. Hắn tiểu trước sau cùng quan chủ, chính mình bốn cái đệ tử mịt mở thông báo chính mình hậu sự. Đợi toàn bộ giao phó xong phía sau, hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở cái này trong đại điện, chờ đợi đến của bọn họ. Một đạo âm phong thổi qua, nguyên bản bình tĩnh thiêu đốt ánh nến đột nhiên kịch liệt chập chờn đứng lên. Bên trong điện phong linh cũng bắt đầu đinh 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 rung động. Chỉ thấy trong đại điện đột nhiên dâng lên lúc thì trắng sương mù. Đợi sương trắng tan đi, cái kia bốn đạo quỷ dị thân ảnh chính là hiện lộ ra. Cái này bốn bóng người không là người khác, chính là phụng quan sát cha ti phó ti chủ chi mệnh đến đây chóc nã quân bất bại đồng lõa, Trần Hi Y Lìa địa phủ quỷ thần, Hắc Bạch vô thường cùng với Nưu Đầu Mã Diện. Tại địa phủ có lòng truy tra dưới, rất nhanh thì tìm hiểu nguồn gốc phát hiện Trần Hi Y Lìa tồn tại. Là cố tài có hôm nay một màn này. Nhìn hiện thân bốn người, Trần Hi Y không khỏi phát sinh cười khổ một tiếng. Khổ sở nói, âm tào địa phủ thật đúng là xem trọng ta, dĩ nhiên phái ra Hắc Bạch vô thường, Nưu Đầu Mã Diện bốn tôn quỷ thần. Hắn không nghĩ tới, địa phủ vì bắt hắn, dĩ nhiên là cầm xảy ra lớn như vậy phô trương. Cái này bốn bóng người, từng cái tu vi hắn đều không đoán ra, tựa như vân giả vụ một dạng. Hẳn là đều là quỷ tông tầng thứ địa phủ quỷ thần. Trong lòng hắn trầm trọng nói, xem ra cái kia quân bất bại tại địa phủ mắc phải chuyện không nhỏ. Nghe vậy, trong bốn người dẫn đầu Bạch Vô Thường chân mày cao lại, tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lần này nhiệm vụ mục tiêu hình như là đã sớm biết bọn họ sắp sửa đến giống nhau. Trước giờ làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không có bất kỳ phản kháng ý tưởng. Trần Hi Y thì tựa hồ là xem thấu Bạch Vô Thường vô cùng kinh ngạc. Thản nhiên nói, Diêm Vương muốn nhường ta ba càng chết, ta chạy lại xa thì như thế nào? Còn có thể sống quá ngày mai không thành? Bạch Vô Thường tán đồng gật đầu. Diêm Vương muốn người, không có người nào có thể từ trong tay hắn đào tẩu. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, há lại sẽ lưu ngươi đến năm canh? Những lời này cũng không phải là một chuyện cười. Bất quá Bạch Vô Thường cũng sẽ không với hắn chuyện phiếm. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Trần Hí Y Điệp, nhãn thần lạnh lùng nói: "Trần Hí Y Điệp, ngươi xảy ra chuyện, theo chúng ta đi âm tảo địa phủ đi một chuyến a." Trần Hí Y Điệp gật đầu, trong mắt có một tia đối với Dương Thế giữa quyến luyến cùng không nỡ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bạch Vô Thường thấy thế, cùng Hắc Vô Thường liếc nhau một cái. Chỉ thấy Hắc Vô Thường trong tay câu hồn liên mạnh băng ra ngoài, đạo kia vô hình bị dị dây thường trực tiếp đeo vào Trần Hí Y Điệp trên cổ. Hắc Vô Thường thủ đoạn hơi dùng sức, túm giật mình câu một khóa. Một đạo hư ảo bóng người chính là bị Bạch Vô Thường từ Trần Hí Y trong thân thể lôi đi ra. Này đạo hư ảo thân ảnh tự nhiên là Trần Hí Y âm hồn. Mất đi chống đỡ lực lượng, Trần Hí Y thân thể đầu liền mạnh rũ xuống. Hắn âm hồn xẹt qua chốc lát mê man, sau đó liền khôi phục lại sự trong sáng, không nói được lời nào. Lặng lặng đi theo Hắc Bạch Vô Thường hai người phía sau. Nưu Đầu Mã Diện thì là ở phía sau cẩn thận đề phòng Trần Hí Y, phòng ngừa hắn đùa giỡn hoa chiêu gì. Bất quá đây hết thảy ngược lại là dư thừa. Từ đầu đến cuối, Trần Hí Y đều không nghĩ tới cả cái gì yêu tiêu thân. Tu thông âm dương chi thuật nhân, tự nhiên so với người bình thường càng rõ ràng hơn âm tào địa phủ đáng sợ. Hắc Bạch Vô Thường hai người ngược lại là cảm thấy đặc biệt, bọn họ thi hành vô số nhiệm vụ, bắt bớ vô số âm hồn. Những thứ này âm hồn chung, có bình phàm nhân, có vương công quý tộc, có quốc quân, có tu sĩ. Nhưng mặc kệ những thứ này âm hồn thân phận như thế nào, bị bọn họ bắt lại thời điểm hoặc là kịch liệt phản kháng, hoặc là lớn tiếng khóc, các loại phản ứng đều có. Lại không có người nào dường như Trần Hí Y Địa bình tĩnh như vậy, thật giống như bị câu không phải là mình một dạng. Bất quá, tuy là trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng không dám chế mãi vị đại nhân kia bàn giao. Tại chỗ nổi lên một hồi quỷ vụ, đợi quỷ vụ tiêu tán phía sau, cả đám liền biến mất ở trong đại điện. Mà bọn họ không biết là, đang lúc bọn hắn tiêu thất không lâu sau, cả người mới tinh đạo bảo tiểu Nam Hải cũng là từ bên trong điện Thiên Tể Nhân Thánh Đế quân pháp tượng phía sau chui ra. Hắn lúc này cho đã mắt hồng nhuận, nước mắt không tự chủ được theo cái kia gương mặt non nớt gò má chảy xuống. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy vừa mới phát sinh một màn kia, hai con nho nhỏ tay nắm chặt gắt gao, thậm chí ngay cả đốt ngón tay trắng bệnh, lòng bàn tay bị móng tay vết cắt chảy ra máu tươi đỏ thẫm đều không biết. Ở giữa ban ngày, tâm tư thông tuệ hắn chính là phát hiện sư phó dị thường. Chính là viên kia sư phụ coi như sinh mạng sinh tử huyền đan đều là lặng lẽ giao cho hắn. Từ sư phó cái kia không nỡ trong ánh mắt, hắn dường như minh bạch rồi chút gì. Nhưng hiểu chuyện hắn lại không có hỏi nhiều. Chỉ là lặng lặng trốn ở điện này chung bồi cùng với chính mình sư phó. Chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định, lẩm bẩm nói, sư phụ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Sau đó hắn chính là phù phù một tiếng quỳ ở thiên tề nhân thánh đế quân pháp tượng trước. Thành tín dâng lên ba nén nhang, sau đó dập đầu mấy cái băng tiếng. Trong con ngươi tinh quang lóe lên, tựa hồ là làm được quyết định gì đó. Nếu như Trần Hí Y thì cùng một đám địa phủ quỷ thần biết mới vừa bên trong điện còn cất giấu cá nhân, sợ rằng sẽ mục trừng khẩu nó ca. Đợt, canh thứ tư, cầu hoa tươi, buffl. Có lời đều cho tác giả quân đi lên một điểm A. Cái kia đều là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ các vị thật to đối ta khen thưởng, cảm ơn. Chương 169, địa phủ uy nghiêm, không cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Chương 169, địa phủ uy nghiêm, không cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Một nhóm năm người rất nhanh thì đi ra vọng phong quan, đi tới một chỗ không u quỷ đạo bên trên. Quỷ đạo bên trên không có một bóng người, chỉ thấy Bạch Vô Thường nhìn chung quanh một cái, xác nhận bốn phía không người phía sau, từ trong lòng móc ra một viên huyền hắc sắc lệnh bài, giơ lên lệnh bài, một tiếng quát khẽ, âm tào địa phủ quỷ môn mở, đang nói rơi xuống đất, lệnh bài kia trung bắn ra một đạo màu đen nhánh của sáng, quang trụ kéo dài tới chân trời, một đạo cổ xưa, thông u quỷ môn tại trong hư không chậm rãi mở rộng, một cỗ bao la, tràn ngập tử ý khí tức nhào tới trước mặt, làm cho Trần Hí Y không khỏi dùng mình một cái. Chứng kiến này đạo quỷ môn, bốn người nhất tề gật đầu, điều khiển ở Trần Hí Y. Dưới chân bước lên một hồi quỷ vụ trực tiếp hướng về quỷ môn bay đi. Có quan sát tra ti công văn đoàn người tự nhiên là ung dung thông qua quỷ môn văn. Đoạn đường này đi tới thấy cảnh tượng làm cho Trần Hí Y ỉa rung động trong lòng không ngớt. Tuy là hắn đã cảm giác mình vậy là đủ rồi giải khai âm tào địa phủ. Thế nhưng hôm nay gặp mặt, mới biết chính mình phía trước hay là hiểu rõ hoàn toàn liền là tiểu vu thấy lại vu. Trong đó nghe thấy, để cho hắn không khỏi đối với địa phủ bộc phát kính nể. Đám người bọn họ rất nhanh thì thông qua hoàng tuyệt lộ, đặt qua vọng hương đài. Đi về phía trước không biết bao lâu phía sau, rốt cục đi tới phong đô thành dưới. Mắt thấy cái này độc nhất vô nhị hùng thành, Trần Hí Y không khỏi hít vào một hơi. Không đợi hắn phản ứng kịp, thì có hai vị quỷ tôn cảnh giới quan sát cha ti quan sát cha khiến cho tiến lên đón. Thấy hai người này, bốn người vội vã chắp tay thi lễ, đồng nói, gặp qua hai vị quan sát cha khiến cho đại nhân. Hai vị quan sát cha khiến cho lãnh đạm gật đầu. Nhìn Trần Hí Y liếc mắt, gật đầu. Hướng về phía cầm đầu Bạch Vô Thường mở miệng nói, làm rất tốt, Trần Hí Y chúng ta mang đi. Phó ti chủ đại nhân chờ đã lâu. Bạch Vô Thường nghe vậy, không dám có chút dây dưa, đem Trần Hí Y từ phía sau đẩy ra ngoài. Hai người tiếp nhận, trực tiếp hướng về phong đô thành bên trong quan sát trà ti đi tới. Trải qua phong đô thành trung cấm quân tầng tầng kiểm tra, ba người rốt cục đi tới quan sát trà ti một tòa thiên điện bên ngoài, mặc dù nói chỉ là một thiên điện, nhưng so sánh với ngoại giới, cũng là dị thường to lớn. Có chừng phương viên mấy vạn dặm cao thấp. Trong đại điện, cả người đạm thanh sắc quan phục trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở giữa. Phía sau hắn là một con dữ tợn u minh ác thủ đầu lâu pho tượng. Từ pho tượng kia trong lỗ mũi phun ra chết tử âm hàn quỷ khí, đưa hắn sấn thác dị thường uy nghiêm. Mà ở trung niên nhân này hai bên, thì là mấy trăm tên hôi bảo quan sát cha ti sai dịch, tay cầm sát huy động, đang đằng sát khí nhìn chăm chú vào bị hai vị quan sát cha khiến cho mang tận bên trong điện Trần Hí Y thì bị mấy trăm đôi âm ti quỷ thần ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Hí Y tâm không khỏi run lên, nhưng rất nhanh thì phản ứng lại. Cái kia chủ vị ngồi ngay ngắn trung niên nhân nhìn về phía Trần Hí Y, trong con ngươi tinh quang lóe lên mà qua. Người trung niên này tự nhiên là quan sát cha ti phó ti chủ. Hắn lúc này thầm nghĩ trong lòng, cái này bình thường không có gì lạ, lão giả dĩ nhiên là cái kia gan to bằng trời trợ giúp người sống lẫn vào địa phủ người. Thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Tuy là trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn có thể sẽ không quên mục đích hôm nay là cái gì. Chỉ thấy hắn nặng nề vô kinh đường một, quát to, ngươi chính là Trần Hí Y. Trần Hí Y gật đầu, bình tĩnh hồi đáp, chính là tại hạ. Ừm. Trung niên nhân gật đầu, hỏi ngược lại một tiếng. Vậy ngươi có thể biết bản quan hôm nay gọi đến ngươi âm hồn vì chuyện gì? Tại hạ biết, là trợ người sống vào u minh giới một chuyện. Nghe được Trần Hí Y trả lời, phó ti chủ chân mày cau lại, thanh âm lại tăng lên vài phần, nhìn chòng chọc vào Trần Hí Y để nói, vậy ngươi có thể lại biết trợ giúp người sống tiến nhập âm tào địa phủ mắc phải chính là tội lớn bực nào? Trần Hí Y khoe miệng toát ra vẻ khổ sở, trung niên nhân cái kia ánh mắt sắc bén dưới chậm rãi gật đầu. Nhìn đến đây, trung niên nhân trong mắt không khỏi dâng lên vẻ tức giận, chỉ thấy hắn nặng nề một cái tát vỗ vào vụ án phức tạp bên trên, cái kia cứng rắn bản tức thì tiểu ra hiện một cái không cạn dấu tay, có thể thấy được hắn một trường này có ích lợi gì lực. Sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp đứng dậy, phẫn nộ quát, nếu biết, còn dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Nhưng là nhìn kỹ ta âm phủ luật pháp như không, đối mặt loại này hành vi phạm tội, Trần Hí Y Lìa đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nếu không, hắn sợ là một thừa nhận sẽ bị âm tào địa phủ đánh hạ 18 tầng địa ngục. Cái kia mới là thật đáng sợ. Chỉ thấy hắn lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, tại hạ là bị người hiếp bức, cũng không phải là cố ý vi chi. Mong rằng đại nhân minh xét. Huyền. Trung niên nhân một tiếng nhẹ đê, sắc bén con ngươi quan sát Trần Hí Y Lìa một phen, nói rằng, ngươi lại đem việc này tinh tế nói đến. Nghe được trung niên nhân nguyện ý nghe giải thích của hắn, Trần Hí Y không khỏi thả lỏng một hơi. Hắn sợ nhất chính là âm ti bất chấp tất cả liền định ra rồi tội danh của hắn. Như vậy hắn chắc chắn phải chết. Thế nhưng cũng may, từ hiện tại xem ra, âm ti vẫn là giảng đạo lý. Nghĩ tới đây, Trần Hi Y thì háng giọng một cái, liền đem ngày ấy quân bất bại vào Vọng Phong Quan một chuyện nói liên tục. Trung niên nhân nghe liên tục gật đầu, ở Trần Hi Y tự thuật hoàn tất phía sau, trong mắt hắn tức giận đã đánh xuống đi không ít. Chỉ cần không phải cố ý khiêu khích Âm Tào địa phủ pháp luật, sự tình còn có chỗ chống vãn hồi. Nhưng loại tình huống này tương đối đặc thù, Âm Ti tồn tại lâu như vậy còn chưa có phát sinh qua loại này án kiện. Đang không có khơi dòng dưới tình huống, hắn cũng không dám tùy ý tuyên án. Dù sao đến lúc đó nếu như leo lên một cái chế tạo oan giả án sai đều dành, vậy hắn về sau ở Âm Ti thời gian khả năng liền không dễ chịu lắm. Chỉ thấy ánh mắt của hắn quét về phía trái phương một vị quan sát trà ti tá quan. Cái kia tá quan chứng kiến ánh mắt của hắn, nhất thời linh ý thận trọng sẽ tới. Chỉ thấy trung niên nhân kia sể gần thân thể, ở tá quan bên thai nhỏ giọng thầm thì một hồi. Giây lát phía sau, cái kia tá quan liền điểm đầu linh ý mại bạch 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 đạp bước tiến biến mất ở trong đại điện. Theo tá quan rời đi, đại điện chỉ một thoáng liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trung niên nhân đâu không mở miệng, ở đây một đám chức vị so với hắn thấp người càng thêm không dám mở miệng. Mà lúc này chỉ có Trần Hí Y trong lòng biết rõ, vận mệnh của hắn chắc là bóp tại cái kia rời đi tá quan trong tay. Chắc là trung niên nhân này cũng không biết nên xử trí như thế nào hắn, đi hỏi thượng quan đi. Trần Hí Y đoán không sai. Cái kia tá quan ly khai cái tòa này, đại điện phía sau liền trực tiếp hóa thành một làn khói xanh đi đến Lục Chi đạo phán quan điện. Lục Chi đạo nghề chính là Âm Ti tam phẩm phán quan, mà quan sát tra ti là Âm Tào địa phủ 72 trong ti là tối trọng yếu một cái ti, quyền lực trọng đại. Người bình thường không được chấp trưởng, là cô vẫn đều là do phán quan kiêm nhiệm. Mà Lục Chi đạo thân là phán quan, đương nhiên sẽ không vẫn đợi ở quan sát tra trong ti, mà là đợi ở dành riêng cho hắn phán quan điện. Thậm chí không bao lâu, hắn cũng sẽ cùng trung vị giống nhau, có được chính mình thủ hạ trực thuộc phán quan phủ. Cái kia tá quan đi ngang qua thông báo phía sau, chính là trực tiếp vào Lục Chi đạo phán quan điện. Ước chừng qua non nửa khắc đồng hồ, lại đi ra, về tới phía trước trong đại điện. Ở Trần Hí Y thấp thỏm trong ánh mắt, tá quan móc ra một quyển công văn, cung kính đưa cho phó tí chủ. Phó tí chủ hai tay tiếp nhận cái này quyển công văn, mở ra xem. Rõ ràng là Lục Chi đạo đối với Trần Hí Y thì cùng một phê chỉ thị. Hắn một lần nữa ngồi về thuộc về mình thanh kia ghế gặp bên trên, vô kinh đường mục. Bên trong điện mọi người nhất thời nghiêm trang nghiêm. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, "Dương gian tu sĩ Trần Hí Y, tu hành thông âm dương thuật, trợ trụ vi ngược, trợ giúp người sống quân bất bại lẻn vào Âm Tào địa phủ, phạm vào ngập trời tội nghiệp. Nhưng niệm đó vì quân bất bại bức bách, tình hữu khả nguyên, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha." Nói đến đây, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Hí Y Y lạnh giọng nói, "Lột bỏ bên ngoài thọ nguyên 300 năm, sau khi chết phạt vào địa phủ vì khổ dịch. Bên ngoài ba đời trong vòng, trực hệ hậu nhân, phàm là có tu hành giả, tất phạm ngũ tệ tam quyết, dưỡng thọ không được vượt lên trước 30 tuổi. Cho đến cửu thế phía sau, tội nghiệp tẩy rửa, này tội có thể tiêu tan." Nghe nói phó ty chủ tuyên án phía sau, Trần Hí Y thì sắc mặt sắt chấp nhận, hắn thật vất vả tu hành đến thần phụ cảnh. Dương thọ gia tăng rồi hơn 300 năm, bây giờ nhưng là bị Âm Ti phạt chỉ còn lại có một cái số lẻ. Coi như hắn về tới dương gian, chỉ sợ cũng không mấy năm sống khỏe. Còn như phạt vì khổ dịch, hắn ngược lại là không sao cả. Dù sao mình từng có trước đây, địa phủ không phải trực tiếp đưa hắn vào 18 tầng địa ngục đã là cực kỳ nhân từ. Nhưng vậy kế tiếp nghiêm phạt, làm cho trong lòng hắn không khỏi có một tia dự cảm bất hảo. Cái này ngũ tệ tam khuyết vừa nghe cũng biết là cực đoan khủng bố việc. Mặc dù không biết ngũ tệ tam khuyết là cái gì, nhưng từ cái kia cựu đại tội liên đới đến xem, khẳng định không phải thứ tốt gì. Vừa định mở miệng hỏi, cũng là thấy trung niên nhân kia ánh mắt đông lại một cái, lớn tiếng quát lên, "Tiến hắn Hoàn Dương." "Dạ." Ở trong điện xin đợi quỷ sai nghe lệnh, lên tiếng, trực tiếp nhấc lên đang do dự Trần Hí Y thì hướng về quỷ môn quan bên ngoài dương gian giới đi. Mà quân bất bại việc, đến đó cũng coi như có một kết thúc. Trong đó dây dương người đều hứng chịu tới quả báo trừng phạt. Địa phủ uy nghiêm, không cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn, cho dù là đại đế tới cũng không ngoại lệ. DS, đệ nhất càng, cầu hoa tươi, BUFFL. Có lời đều cho tác giả quân đi lên một điểm a. Cái kia đều là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ các vị thật to đối ta khen thưởng, cảm ơn. Chương 170, ta sắp không áp chế được nữa nàng. Cầu hoa tươi, cầu tiên chương 170, ta sắp không áp chế được nữa nàng. Cầu hoa tươi, cầu tiên Bắc Giang khu vực. Bảy một trong những đại thế lực Hàn Giang phiêu tuyết thành trung. Hôm nay cũng là một mảnh vui mừng. Phần này vui mừng liền mang đem Hàn Giang thành bên trong giá lạnh đều hòa tan không ít. Lui tới trên mặt của mỗi một người đều mang tiêu ý bởi vì ngày hôm nay Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành có một cái trên vạn năm đều chưa từng xảy ra việc vui. Đó chính là Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành thành chủ Hàn Thiên Âm ở 3 ngày trước thành công vượt qua bán thánh cảnh lật trời. Siêu phàm nhập thánh, trở thành nhất tôn chân thánh kỳ cường giả. Cũng là Bắc Giang khu vực trên mặt nổi vị thứ 5 chân thánh. Hàn Thiên Âm đột phá chân thánh, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chính là liền mang Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành cũng là nước lên thì thuyền lên. Mà hôm nay chính là Hàn Thiên Âm cử hành đăng thánh đại điện thời gian. Chính là trong ngày thường cao cao tại thượng vực chủ phủ đô phái ra đương đại vực chủ coi trọng nhất thân tử đến đây chúc mừng Hàn Thiên Âm phá vỡ mà vào chân thánh. Đương nhiên cũng mang theo vực chủ phủ đối với Hàn Thiên Âm mượn hơi ý dù sao nhất tôn mới thánh sinh ra, hết sức quan trọng, không có ai có thể coi thường một vị chân thánh tồn tại. Nhất là Hàn Thiên Âm bị diệt Giang thị nhất mạch, thống nhất Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành. Trình hợp trong thành lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực phía sau, Hàn Giang Phiêu Tuyết Thành thế lực chiếm được tăng lên cực lớn. Đã loáng thoáng có hướng ra phía ngoài quyết trương quân hướng, mà phía trước không có ra bên ngoài bành trướng, chỉ là bởi vì hai mạch nội đấu, thực lực bị kiềm chế mà thôi. Mà bây giờ không có Giang thị nhất mạch cản trở, giá tâm bừng bừng Hàn Thiên Âm tự nhiên bắt đầu dục dịch. Bất quá bây giờ Hàn Thiên Âm lại không có người khác trong tưởng tượng vui vẻ, chỉ thấy hắn vẻ mặt tức giận nhìn về phía bên cạnh một ông lão, trách nói: "Sở bá, ngươi là làm sao nhìn Phi Huyên? Dĩ nhiên để cho nàng từ ngươi dưới mí mắt chạy ra ngoài." Đối mặt Hàn Thiên Âm trách cứ, Sở bá trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, giải thích: "Thành chủ, ngươi cũng biết, tiểu thư từ lần trước phát sinh chuyện này phía sau, tính tình đại biến, đồng thời trở nên thần bí khó lường. Ta bắt tiểu thư cũng không có bất kỳ biện pháp nào a." Nghe được Sở bá biện giải, Hàn Thiên Âm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Từ lần trước Hàn Giang hai mạch đại chiến sinh tử phía sau, Hàn Phi Huyên thật giống như biến thành người khác giống nhau, nguyên bản ôn thuận nữ nhi chỉ chớp mắt trở nên không gì sánh được thanh lãnh. Mặc dù đối với hắn cảm tình như trước không biến, nhưng này ánh mắt thâm thúy chung nhưng thật giống như nhiều chút gì nguyên bản đồ không có. Hắn nỗ lực muốn nhớ lại ngày ấy đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong đầu hắn có quan hệ với ngày đó ký ức lại thật giống như bị vô căn cứ xóa đi một dạng. Không chỉ là hắn, chính là ngày ấy người ở tại tràng cũng như vậy, hỏi gì cũng không biết. Hắn loang thoáng đoán được nữ nhi mình trên người có thể là chuyện gì xảy ra đáng sợ biến cố, nhưng hắn bản thân bị trọng thương, lại nào có lòng thanh thản lại đi quan tâm Hàn Phi Huyên chuyện. Lâm vào bế quan phía sau, lại thủy đáo cử thành đột phá đến chân thánh cảnh giới, vẫn đều là không có rảnh rỗi. Vốn muốn đợi đăng thánh đại điện sau đó mới tới quan tâm nữ nhi vấn đề, cũng là không nghĩ tới ngày hôm nay. Hàn Phi Huyên bỏ lại một phong thư nhà liền chạy ra khỏi Hàn Giang thành. Trong này liền đã đột phá tới bán thánh cảnh giới, đồng thời thủ hộ Hàn Phi Huyên Sở bá đều không có bất kỳ phát hiện. Nghĩ đến chẳng bao giờ một người ra khỏi Hàn Giang thành nữ nhi phiêu bạt tại ngoại, Hàn Thiên Âm lòng nóng như lửa đốt. Đang định hắn hạ lệnh Hàn Giang phiêu tuyết thành toàn bộ khu vực tìm Hàn Phi Huyên lúc, Sở bá cũng là trầm lặng nói: "Thành chủ, Phi Huyên niên kỷ đã không nhỏ, cũng nên để cho nàng đi bên ngoài kiến thức một chút, ngươi mấy năm nay đem nàng bảo vệ thật tốt quá, để cho nàng chưa từng gặp ngoại giới lòng người hiểm ác đáng sợ. Hôm nay nếu tiểu thư đã chạy ra ngoài, không ngại bọn ta coi như là nàng là đi ra ngoài lịch luyện. Hơn nữa, ta tin tưởng lấy tiểu thư tu vi bây giờ, nhất định có thể hảo hảo bảo vệ mình, không có mấy người có thể tổn thương nàng." Hàn Thiên Âm nghe vậy, nhớ tới Hàn Phi Huyên trong một đêm liền tu sinh thiên nhân cảnh, hắn chắp hai tay sau lưng, ở trong đại điện đi qua đi lại. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn thở dài. Bất đắc dĩ nói: "Nữ nhi lớn a, có chính mình chủ kiến, là chuyện tốt. Ai, liền theo ý kiến của ngươi a." Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng giữa hai lông mày vẻ u sầu cũng là lái đi không được. Dù sao Hàn Phi Huyên là của hắn hòn ngọc quý trên tay, sủng ái nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt của hắn, trong lòng hắn không khỏi có chút vắng vẻ. Mặc dù nói nữ nhi ly khai Hàn Giang thành lúc đã có thiên nhân cảnh giới tu vi, nhưng hắn vẫn lo lắng. Nghĩ tới đây, hắn liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở bá. Sở bá cười khổ một tiếng, tự nhiên biết Hàn Thiên Âm ý tứ. Bất quá hắn tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng giống nhau không bỏ xuống được. Chỉ thấy hắn hướng về Hàn Thiên Âm chắp tay nói: "Thành chủ yên tâm, ta đây liền rời đi Hàn Giang thành đi vào tìm kiếm tiểu thư." Chứng kiến Sở bá linh ý, Hàn Thiên Âm trong lòng không khỏi thả lỏng một hơi. Hôm nay Hàn Giang thành đang nằm ở cao tốc phát triển trạng thái, hắn là nhất khắc cũng không phân thân ra được. Dù sao Hàn Giang thành muốn ra bên ngoài bành trướng, có vô số sự tình chờ đấy hắn người thành chủ này đánh nhịp làm ra quyết định. Cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào tu thành bán thánh cảnh giới Sở bá. Dù sao một vị bán thánh, đi tới cái nào đều có thể nói đến bên trên là nhất tôn khó lường cường giả. Chỉ thấy hắn trịnh trọng hướng về Sở bá nói: "Sở bá, cái kia tìm kiếm Phi Huyên một chuyện liền trông cậy vào ngươi. Tìm được nàng phía sau, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng, nhưng nói đến đây." Hàn Thiên Âm đang nói nhất chuyện, hình như là làm xảy ra điều gì quyết định. Mới, chỉ có, tiếp tục mở miệng nói, cũng không cần lại mang nàng đã trở về, không có gặp phải nàng khắc phục không được nguy hiểm, ngươi liền không cần xuất thủ, cũng nên để cho nàng trưởng thành, dù sao ta cũng không khả năng bảo hộ nàng cả đời. Nghĩ đến lần trước hắn kém chút bỏ mình việc, cho tới bây giờ hắn đều lòng còn sợ hãi. Tuy là cuối cùng không biết là chuyện gì xảy ra giết chết Giang Như Long cùng với thần bí nhân kia, nhưng thành tâm bệnh của hắn, hắn sợ ngày nào đó chính mình lại gặp phải nguy hiểm, không có cách nào đi bảo hộ Hàn Phi Huyên. Đến lúc đó tựa như nhà ấm bên trong đóa hoa một dạng, Hàn Phi Huyên tất nhiên sẽ rơi vào hiểm địa. Đây là hắn không muốn thấy. Sở bá linh ý phía sau, vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi. Hàn Thiên Âm hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, gọi lại Sở bá. Ở Sở bá ánh mắt nghi hoặc chung, Hàn Thiên Âm từ trong tay áo bào móc ra một tấm ngọc giản, đưa cho hắn. Sâu kín nói ra: "Cái này tấm trong ngọc giản niêm phong lấy ta một kích toàn lực, ngươi cầm. Nếu như Phi Huyên gặp ngươi cũng không giải quyết được nguy hiểm, hay dùng cái thẻ ngọc này bảo hộ nàng." Sở bá thần tình vì đó mà ngừng lại. Thảo nào phía trước hắn cảm thấy Hàn Thiên Âm khí tức có chút phù phiếm, hắn còn tưởng rằng là Hàn Thiên Âm mới vừa đột phá chân thánh cảnh giới bất ổn gây nên. Nhưng hiện tại xem ra, lại là vì chế tác mai ngọc giản này đả thương nguyên khí của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ ai chính là cường thế như Hàn Thiên Âm cũng không ngoại lệ. Hắn thận trọng đưa hai tay ra nhận lấy này cái quý báu ngọc giản, hướng về Hàn Thiên Âm trịnh trọng cam kết: "Thành chủ, người yên tâm, đợi ta tìm được tiểu thư phía sau, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Nếu là có người muốn đối với tiểu thư bất lợi, vậy thì phải trước từ thi thể của ta bên trên nhảy tới." Nghe được Sở bá cam đoan, Hàn Thiên Âm vui mừng gật đầu. Đối với Sở bá, hắn tự nhiên là cực kỳ tin tưởng. Dù sao vì hắn Hàn Thiên Âm cùng với Hàn thị nhất mạch hiệu lực mấy nghìn năm, nếu không, hắn cũng sẽ không yên tâm đem Hàn Phi Huyên giao cho hắn bảo hộ. Dù sao Hàn Phi Huyên chính là hắn Hàn Thiên Âm nhược điểm lớn nhất. Ở Hàn Thiên Âm ánh mắt mong đợi chung, Sở bá hóa thành một đạo độn quang lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Trong đại điện chỉ còn lại có vẻ mặt lo lắng Hàn Thiên Âm. Hàn Giang thành bên ngoài, một tòa nguy nga đứng sừng sững trên đỉnh cao. một cái khí chất thanh lãnh cao quý, khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ đang đẩy mặt khuôn mặt u sầu ngẩng đầu nhìn một mảnh xanh thẳm phía chân trời. Trong con ngươi tràn đầy lo lắng cùng với mê man. Trong đầu nàng nhớ lại cái kia kiên định che ở trước người của nàng gầy yếu thân ảnh. Lẩm bẩm nói, ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Ta nhanh, không áp chế được nàng. Ta thật là sợ, đã quên ngươi a. Hai hàng thanh lệ theo cái kia tuyệt mỹ hai gò má chảy xuống, thật là làm cho đau lòng người. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng thân thể mềm mại mạnh run lên, một cỗ không gì sánh được khí tức kinh khủng chậm rãi từ thiếu nữ trong cơ thể sống lại lấy. Nguyên bản ôn nhu trong con ngươi hiện lên một tia bệ nghệ chúng sinh màu sắc, tựa như vậy tuyệt thay mặt nữ đế một dạng. Nhưng rất nhanh, cổ hơi thở này lại như thủy triều thối lui. Thiếu nữ con ngươi lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng. Nàng tựa như hạ quyết tâm một dạng, thuận tay liền mở ra một cái không gian thông đạo, hướng về thiên nam vực phương hướng chui tới. Nàng lòng có dự cảm, Triều Tư Mộ tưởng người ngay tại cái kia phương hướng. Nếu như Hàn Thiên Âm cần gì phải sợ bá ở chỗ này, nhất định sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì nắm giữ không gian chi lực là sinh tử cảnh đại tu sĩ mới, chỉ có thủ đoạn. Vẫn Long Hố, ngày xưa Mạc gia cùng được chủ phụ đất quyết chiến, dị biến này xanh. DS, phần 2, cầu hoa tươi, VUFFL. Có lời đều cho tác giả quân đi lên một điểm a. Cái kia đều là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ các vị thật to đối ta khen thưởng, cảm ơn. Cảm tạ 158933 1000 VIP điểm khen thưởng. Chương 171, Vẫn Long Hố kinh biến. Cầu hoa tươi, chương 171, Vẫn Long Hố kinh biến. Cầu hoa tươi, chỉ thấy Vẫn Long Hố một mảnh kia mặt đất màu đỏ nâu bắt đầu rồi chậm rãi chấn động. Chỉ chốc lát sau, liền dạn nước ra. Mỗi một vết nước đều dài đến trên 1 triệu km. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng tiếng rồng ngâm từ sâu trong lòng đất truyền đến. Đạo kia kinh khủng tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, xuyên thủng thương khung, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ngay sau đó, Vẫn Long cái hố trung tâm nhất, đại địa bắt đầu dần dần sụt xuống. Chỉ chốc lát sau tụ ra một cái cự đại vô cùng hố sâu, mà càng khiến người ta rợn cả tóc gáy là theo vùng đất sụp đổ. Đợi cái kia đầy đất bụi bặm tan đi, một vô cùng to lớn hình rồng khung xương từ trong hố sâu hiện ra. Chỉ thấy cái này hình rồng khung xương dài tới mấy vạn dặm, trên đó tản ra man hoang cổ xưa khí tức, làm cho một loại trực kích nội tâm trí mạng áp bách. Nói vậy cái này hình rồng khung xương chủ nhân khi còn sống nhất định là nhất tôn không gì sánh được nhân vật khủng bố. Mà đúng lúc này, từng đường trầm thấp tiếng rồng ngâm liên tiếp vang lên. Chỉ thấy cái kia khung xương bên trên bắt đầu tản ra từng đạo quỷ vụ. Những quỷ vụ đó xông lên trời không, che khuất bầu trời. Nguyên bản tinh không vạn lý Vẫn Long Hố trong nháy mắt liền đèn xuống. Những cái này hắc vụ tụ tập cùng một chỗ, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo lớn vô cùng giao long hư ảnh. Đạo hư ảnh này khí tức mặc dù có chút phù phiếm, nhưng này một thân khí thế kinh khủng cũng là đạt tới thiên địa phong vương kỳ. Phải biết rằng, cái này giao long hư ảnh nhưng là mới vừa sống lại mà thôi. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, lại là bực nào nhân vật đáng sợ. Theo cái kia hình rồng khung xương ở trên hắc vụ hoàn toàn tan đi, cái này lớn vô cùng khung xương lại tựa như là mất đi chống đỡ lực lượng một dạng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tán lạc đầy đất. Sau đó bắt đầu dần dần phong hóa, chỉ chốc lát sau liền mất tung ảnh. Trong hư không, mắt thấy đây hết thảy, cái kia giao long hư ảnh đỏ thắm trong con ngươi xẹt qua một tia khắc cốt minh tâm hận ý, chỉ thấy nó một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Nhất thời phong vân thất sắc, mây đen quay cuồng, điện tiếng sấm chớp. Chỉ chốc lát sau, cái này phương viên mấy triệu dặm địa giới liền bắt đầu rơi xuống mưa to. Mưa to nện ở chia năm xẻ bảy trên mặt đất, hội tụ thành từng cái sông nhỏ, cọ rửa trên mặt đất cái kia sớm đã đọng lại vết máu màu đỏ sậm. Bất quá, Vẫn Long Hố phụ cận rất nhiều người đều biết, cái này Vẫn Long Hố đã có hơn thập vạn năm cũng không có vừa mới mưa. Mưa xối xả mưa tầm tã, rất nhanh Vẫn Long Hố là được một cái cự đại vô cùng hồ nước. Chỉ là hồ này thủy cũng là mang theo vài phần đỏ sậm. Thủy thượng phiêu nổi ám hồng sắc khí vụ, là giết chóc mấy chục triệu người phía sau sinh ra mạnh mẽ đại sát khí. Một ít tâm tình không quá quan tu sĩ, khả năng gặp phải cổ sát khí kia, trong nháy mắt sẽ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng không khống chế được trong cơ thể mình bạo động thiên địa nguyên khí chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái kia giao long trải qua một phen phát tiết qua đi, rốt cục dừng lại xuống tới. Thiên địa nhất thời trở nên bị kiềm hãm, mưa tiêu tan tàn mát. Chỉ thấy cái kia giao long biến hóa nhanh chóng, nguyên bản vô cùng to lớn hư ảnh thân thể biến thành một người vóc dáng đơn bạc, nhất tịch áo đen thanh niên. Chỉ là lúc này thanh niên mặc áo đen này thân ảnh cũng là có chút hư huyễn. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen kia lẩm bẩm: "Viên Thiên Hy, ngươi không nghĩ tới chứ? Thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, ta lại còn sống." Chợt chính là truyền đến một hồi có chút điên cuồng tiếng cười to. "Ha ha 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 ha, ta sẽ trả thù ngươi." Đang nói rơi xuống đất, trực tiếp xé rách hư không ly khai Vẫn Long Hố, hướng về không biết tên nơi xuất phát đi. Ố Đàm Thành bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên, một cái khí tức sâu không lường được lão giả nhìn thẳng hướng một cái khí chất nhẹ nhàng thiếu nữ, ánh mắt nghiêm nghị. Chỉ thấy lão giả kia nhìn về phía thiếu nữ thản nhiên nói: "Tiên nhi, tiên ngọc mảnh nhỏ chúng ta đã tìm được, có thể chuẩn bị tay mở ra phía kia lăng tẩm. Ta thời gian đi ra ngoài đã quá lâu, nếu như kéo dài nữa sợ rằng sẽ bị người bên kia phát hiện, đến lúc đó sẽ không tốt hành sự." Cái này khí chất nhẹ nhàng thiếu nữ tự nhiên là ở Tiếu gia ngủ đông mười mấy năm Tiếu Tiên Nhi. Chỉ thấy nàng điểm nhẹ bước tay, mặt lộ vẻ tán thành ý, sau đó đạm nhã nói: "Hết thảy đều y theo trưởng lão nói, sau 3 ngày mở ra phía kia lăng tẩm, chúng ta nhất định phải bắt được thứ chúng ta muốn." Lão giả mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cường đại tự tin. Hào mại nói: "Ngươi yên tâm, cái này vài vạn năm tới, vẫn chưa có người nào có thể từ ta Cố thị đế tộc trong tay cướp đi chúng ta đồ mong muốn." Dứt lời, trong mắt hàn mang chợt lóe lên, một cổ cường đại đại thánh cảnh khí tức lan ra. Phương viên mấy trăm ngàn dặm sinh linh đều là trong lòng kinh sợ. Dã thú hung mãnh chiến chiến căng căng nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão giả này vị trí. Bọn họ bản năng nói cho chúng nó, cái này cổ nguy hiểm đến từ cái phương hướng này. Thiếu Tiên Nhi một tiếng che miệng cười khẽ, nhất thời bách hoa mà sắc. Nhưng sau đó nàng hình như là nhớ ra cái gì đó, một đôi mắt nhất thời ngưng trọng. Trọng nói, cái kia toàn bộ liền xin nhờ trưởng lão rồi, bất quá, ở nơi này phương thiên nam vực, chúng ta cũng là phải đặc biệt coi chừng để phòng một thế lực. Nếu như cái thế lực này đúng tay, vật kia chúng ta khả năng liền không dễ dàng như vậy đã thủ. Nghe vậy, lão giả kia không khỏi hơi kinh ngạc. Trong chốc lát chưa có lấy lại tinh thần tới. Ở thiên nam vực loại này thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ, vẫn còn có đáng giá nhìn hắn thị đế tộc thiên chi tiểu nữ kiêng kỵ. Nhìn lão giả kia ánh mắt nghi hoặc. Thiếu Tiên Nhi thản nhiên nói, âm đào địa phủ. Nghe được cái này thế lực, lão giả thân hình dừng lại. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình dĩ nhiên quên lãng cái này cha, cái này âm tào địa phủ nhưng là có hư hư thực thực đại đế kỳ cường giả trấn giữ siêu cấp thế lực. Phải biết rằng, bọn họ cố thị bộ tộc, nhưng là liền độc bá nhất giới Bắc Hoang giới giới chủ phủ đô không để trong mắt. Nhưng chính là bực này mắt cao hơn đầu cố thị đế tộc, nhưng là đối với an phận ở một góc âm tào địa phủ vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí đế tộc tộc trưởng đều là ba lệnh ngũ thần, nghiêm lệnh tộc nhân không được đơn giản trêu chọc âm tào địa phủ. Đây chính là âm tào địa phủ sở hữu nhất tôn đại đế kỳ cường giả mang đến uy hiếp. Tuy là ngày ấy hiện thân chỉ là một cỗ pháp thân, thế nhưng bọn họ một ngày không xác định trong địa phủ có hay không có đại đế chân thân tồn tại, liền một ngày không dám tùy tiện cùng địa phủ chống lại. Một vô thượng đại đế cường giả pháp thân, bằng vào bọn họ những thứ này cổ xưa đế tộc nội tình, còn có sức mạnh đối kháng. Nhưng nếu là nhất tôn sở hữu chân thân tồn đời đại đế, chính là lấy bọn họ cố thị bộ tộc tam đế nội tình, cũng không dám tùy tiện chống lại. Nghĩ tới đây, ánh mắt của lão giả trong nháy mắt chỉnh trọng lên, nghiêm túc nói, Thiên Nhi nói có lý, ta sẽ nhiều hơn đề phòng. Hiện tại ta sẽ xuống ngay an bài. Dứt lời, xé rách hư không trực tiếp rời đi đỉnh núi bên trên. Cảm giác được phía sau lão giả rời đi, Thiếu Tiên Nhi ánh mắt ú ú không biết suy nghĩ cái gì. Lâu bầu nói, việc này có một kết thúc, ta cũng phải rời đi nơi này a. Ha ha, DS, đệ nhất càng. Cầu hoa tươi, BUFFL. Có lời đều cho tác giả quân đi lên một điểm a. Cái kia đều là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ các vị thật to đối ta khen thưởng, cảm ơn. Cảm tạ gió là của ta đau thương tiểu tuyết thưởng thức giả gì ạ? 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ vong trần F-on chương trình 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 172, du đồng hồ, thần bí hiện thế. Cầu hoa tươi, chương 172, du đồng hồ, thần bí hiện thế. Cầu hoa tươi, sau 3 ngày. Thiên Nam vực đại kim quốc cảnh nội, du đồng hồ. Du đồng hồ mặc dù nói là một cái hồ, nhưng thực tế diện tích cũng là cực đại. Ước chừng chiếm toàn bộ đại kim quốc danh giới 1/6. Ở nơi này du đồng hồ bên trong, có nhất tôn bán thánh cảnh giới đại yêu. Vị này bán thánh cảnh giới đại yêu, cắt cứ du đồng hồ, tự xưng du đồng hồ hồ chủ, dưới trướng đều gọi nhau tập hợp mấy vị yêu tôn cũng mấy trăm ngàn yêu binh. Thanh thế lớn. Liên đại kim quốc cũng kiên kỵ bà phần. Bằng vào du đồng hồ hùng hậu thực lực, du đồng hồ hồ chủ tuy là biểu hiện ra túi đầu xưng thần, thừa nhận đại kim quốc địa vị thống trị, nhưng trên thực tế cũng là cùng đại kim triều đình phân đất mà chữa. Tuy là trên danh nghĩa du đồng hồ còn thuộc về kim quốc, nhưng kim quốc nhưng là đối với du đồng hồ không có bất kỳ quản hạt năng lực, hoàn toàn rỗi không vào đi tay. Thậm chí là ngay cả mình một bộ phận thực lực đều bị cái này du đồng hồ lao lao khiên chế trụ. Nếu không, trước đây chỉ có mấy tôn sinh tử cảnh tu sĩ chấn giữ đại tống quốc sớm đã bị mơ ước đã lâu đại kim quốc tiêu diệt. Phải biết rằng, lấy đại kim quốc thực lực, cho dù xưng là thiên nam vực đệ nhất đại quốc cũng không quá đáng. Đương đại quốc chủ cùng quốc sư đều là tu thành bán thánh cảnh giới nhân vật cường hành. Quốc chủ thực lực cường đại, uy vọng khuất phục vũ nội, nội bộ cao độ thống nhất dưới, đại kim quốc quốc lực vô cùng tự nhiên cường đại. Viễn siêu thiên nam vực còn lại đại quốc, mà một hướng phong bình sóng lặng du đồng hồ hôm nay cũng là bắt đầu không bình tĩnh lên. Chỉ thấy cái kia mênh mông vô bờ mặt hồ bắt đầu nổi lên vô số bạc khí, từng luồng nhiệt khí từ trên mặt nước bay lên. Toàn bộ du đồng hồ nước ấm bắt đầu cấp tốc leo thang lên, chỉ chốc lát sau liền lan lộn. Dường như cái kia đốt sôi nước sôi một dạng. Một ít trong hồ sinh linh trực tiếp đã bị cái này nóng bỏng hồ thủy sinh sinh bỏng chết, tản mát ra từng đợt hồ tiên mê người hương vị. Mà một màn quỷ dị này tự nhiên rất nhanh thì bị du đồng hồ tuần tra yêu binh tiểu đội phát hiện. Bọn họ dưới sự kinh hoàng, đội vã liền đem một màn quỷ dị này tầng tầng đăng báo. Rất nhanh, việc này đã bị du đồng hồ hồ chủ biết được. Biết được du đồng hồ phát sinh một màn quỷ dị này, du đồng hồ hồ chủ không khỏi quá sợ hãi. Nó tọa trấn cái này du đồng hồ mấy nghìn năm, còn chưa từng thấy du đồng hồ phát sinh loại tình huống này. Lúc này nó lòng nóng như lửa đốt. Phải biết rằng, du đồng hồ bên trong những sinh linh kiếp nhưng là dưới trướng hắn mấy trăm ngàn yêu binh chủ yếu nguồn mộ lính. Bây giờ xuất hiện lớn như vậy tử thương, cái kia tương lai du đồng hồ có thể sẽ đối mặt thời kỳ giáp hạt tình huống. Nghĩ tới đây, hắn khoảng khắc cũng không dám dây dưa. Triệu tập dưới trướng mấy vị sinh tử cảnh yêu tôn cùng với liên can binh tướng, đi tới cái kia đã sôi trào trên mặt hồ. Nhìn hồ kia nét mặt nổi lơ lửng vô số cá chết, chết hả? Du đồng hồ hồ chủ chỉ cảm giác mình đầu một hồi quay cuồng trời đất. Còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đáng sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy cái kia mở mang vô cùng du đồng hồ mạnh đến bắt đầu rồi chấn động kịch liệt, ngay sau đó ở một đám du đồng hồ yêu quái cái kia trong ánh mắt kinh hãi, hồ nước bắt đầu chậm rãi phân ra. Rất nhanh trong hồ gian tiểu ra phát hiện một cái rộng chừng vài dặm đồng thời nhìn không thấy cuối đại đạo. Du đồng hồ yêu quái nghi hoặc không thôi nhìn này đột nhiên xuất hiện đại đạo, có chút sợ không được đầu não. Bầy yêu thận trọng men theo này đại đạo hướng về phía trước đi. Rất nhanh, một tòa có thể nói xa hoa mộ huyệt liền xuất hiện ở bầy yêu trong mắt. Nhìn cái tòa này mộ huyệt, Du Đồng Hồ hồ chủ không tự chủ được hít vào một hơi. Hắn có thể trở thành bán thánh cảnh đại yêu, cắt cứ cái này Du Đồng Hồ, xương bá nhất vương. Tự nhiên có một phen kiến thức. Chỉ thấy cái kia mộ huyệt chủ thể là do vô số kể quy tắc hình nguyên thạch chú thành, trên đó tản ra nguyên lực bằng bạc, nguyên lực kia thậm chí đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Nếu là có người ở trong đó tu hành, tiến cảnh chắc là nhanh vô cùng. Mà cái kia mộ huyệt đại môn thì càng thêm khoa trương, là do ngay ngắn một cái khối cứng rắn vô cùng tiên huyền tinh chú thành. Hôm nay huyền tinh có thể không phải là phàm vật, mà là một ít vô cùng cường đại pháp bảo nguyên liệu. Giống như cái kia chi phí xa xỉ phi hành thần lâu, hạch tâm chính là do hôm nay huyền tinh chú thành. Mà trước mắt khối này to lớn tiên huyền tinh cửa mộ, đủ để chế tạo hơn vạn chiến thuyền phi hành thần lâu. Chỉ là cái này mộ bên ngoài đồ đạc, là có thể xanh xanh tích tụ ra nhất tôn chân thánh cảnh cường giả. Mà cái kia đồ vật bên trong thì không cần nghĩ, khẳng định càng kinh khủng hơn. Du Đồng Hồ hồ chủ trong ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ mừng như điên màu sắc. Xem ra thế này, đây tựa hồ là nhất tôn khó lường cường giả đại mộ. Đều là hôm nay là vận mệnh của chính mình không thành. Du Đồng Hồ hồ chủ tâm trung nói thầm. Phải biết rằng nguyên ương giới một ít cường đại tu sĩ, thích ở khi còn sống vì mình chế tạo xa hoa mộ huyệt, để mà tọa hóa phía sau an nghỉ sử dụng. Mà một ít không có để lại truyền thừa cường giả khủng bố, càng là sẽ đem cuộc đời của mình sở học hoặc là tùy thân pháp bảo dẫn vào trong huyệt mộ, lưu lại khảo nghiệm đợi người hữu duyên đến kế thừa hắn toàn bộ. Tương truyền, đã từng có một cái không gì sánh được may mắn đứa trăn trâu, khi còn bé vô ý rơi xuống vách núi, nguyên bản chắc chắn phải chết hắn, cũng là ở đấy vực hạ được tạo hóa, thu được nhất tôn nửa đế cảnh giới cường giả tuyệt thế toàn bộ truyền thừa. Cái này may mắn đứa trăn trâu ngắn ngủi mấy nghìn năm gian liền do một người bình thường tu thành thiên địa phong vương kỳ, trở thành nguyên ương giới đương đại nhất cường giả đứng đầu. Mà cái này sự tình cũng mới đi qua không lâu sau. Du Đồng Hồ hồ chủ ánh mắt sáng quắc, hắn cảm thấy hôm nay cơ duyên của mình đến rồi. Nếu là có thể tiến nhập cái này trong huyền mộ, nói không chừng có thể được một phen không phải tạo hóa bước vào chân thánh cảnh giới cũng không nhất định. Phải biết rằng yêu tu, mặc dù đối với so với nhân tộc tu sĩ, thọ nguyên dài không gì sánh được, nhưng tiên đạo vô tư. Bọn họ trả giá cao chính là tu hành tốc độ cực kỳ thông thả. Ngang hàng tư chất giới, thân là vạn linh dài nhân loại khả năng tu hành đến sinh tử cảnh giới chỉ cần 500 năm. Nhưng một con yêu muốn tu thành yêu tôn có thể phải hơn ngàn năm thậm chí mấy nghìn năm. Bất quá, yêu tu chiến lực cũng là vô cùng cường đại. Nếu không, Kim Quốc hai vị bán thánh cũng sẽ không bắt hắn cái này Du Đồng Hồ hồ chủ một chút biện pháp cũng không có. Không phải là không muốn đánh giết nó, mà là bắt không được. Chỉ có thể theo đuổi tự do. Nghĩ trong đó khả năng có đột phá đến chân thánh cảnh tạo hóa, nó nhất khắc cũng không muốn làm lỡ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, quần quần nổi lên một hồi yêu phong, lấy tốc độ cực nhanh hướng về kia trong huyệt mộ chui tới. Cũng không lâu lắm, hồ này chủ liền đi tới mộ huyệt trước đại môn. Lúc này che ở trước người hắn chính là một đạo vô hình kết giới. Nhìn kết giới này, nó tay chậm rãi vươn, hướng về bên trong kết giới tìm kiếm. Tay mới vừa va chạm vào kết giới một sát na kia, nổi lên một hồi nhỏ nhẹ liên ý đi, nhưng ngay sau đó, một đạo nhọn tiếng kêu thảm thiết cũng là xuyên thủng phía chân trời. Chỉ thấy cái kia Du Đồng Hồ hồ chủ lộ ra đi tay bị dây dưa một luồng hắc vụ, cái kia hắc vụ cùng với tốc độ nhanh bắt đầu cắn nuốt Du Đồng Hồ hồ chủ hết đủ. Thậm chí có hướng về toàn thân lan tràn xu thế. Nhìn phát sinh trước mắt đây hết thảy, Du Đồng Hồ hồ chủ chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng. Hắn có dự cảm, nếu là để cho từ cái này hắc vụ tiếp tục lan tràn xuống phía dưới, hắn có nguy cơ bất lạc. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thật nhanh. Trong mắt quan sát chợt lóe lên, chỉ thấy hắn tay kia cơ lên một hồi phong nhận, lấy tốc độ cực nhanh hướng về kia bị hãm hại xương mủ quấn lên tay chặt đi. A, một cỗ đâm tâm đau đớn xông lên đầu, hồ chủ trên trán đều không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nhìn cái kia đã bị hắc vụ cắn nuốt sạch sẽ của tay, trong lòng của nó không khỏi sợ không thôi. Nếu là mình ở chậm một chút, sợ là cũng bị ăn liền bột phấn đều không thừa. Cũng may tánh mạng của mình bảo vệ, xem ra chỉ có thể tìm phương pháp khác tiến bảo. Đang ở Du Đồng Hồ hồ chủ suy nghĩ chi tế, một đạo châm chọc tiếng cười cũng là từ trong hư không chậm rãi truyền đến. Hài hước nói: "Ha ha, một con ban thánh cảnh tiểu tiểu cá sấu yêu, dám dình bực này trí cường giả mộ huyệt. DS, phần 2, cầu hoa tươi, BUFFL. Có lời đều cho tác giả quân đi lên một điểm a. Cái kia đều là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ các vị thật to đối ta khen thưởng, cảm ơn. Cảm tạ Hoàng Đạo Kim Đan 1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ đêm lời nói dối 988 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 173, Long Ngạc bộ tộc, thiếu tiên nhi đến. Chương 173, Long Ngạc bộ tộc, thiếu tiên nhi đến." Nghe cái kia châm chọc ngôn ngữ, Du Đồng Hồ hồ chủ nhất thời tức giận không ngớt. Nhớ hắn là bực nào tồn tại, đường đường tột cùng bán thánh cảnh cường giả. Bá chủ một phương, dưới trướng yêu chúng mấy trăm ngàn. Chính là cái kia Kim Quốc quốc chủ đều không dám tùy tiện đắc tội hắn. Trước một cái trào phúng hắn nhân đã bị hắn ném vào cái này Du Đồng Hồ chung làm mồi cho cá. Chỉ thấy hắn xoay người lại, một đôi dạng kim con ngươi ánh mắt nhìn chằm chằm châm chọc tiếng truyền tới cái kia một mảnh hư không. Lạnh giọng nói, là người nào tại cái kia giả thần giả quỷ, cho bản hồ chủ lăn ra đây. Sau đó chỉ thấy hắn một trường vung ra, hướng về trong hư không chụp tới. Du Đồng Hồ hồ chủ giác nộ một kích, bá đạo không gì sánh được, trực tiếp cào nát hư không. Thông thường bán thánh khả năng đều không tiếp nổi hắn một trường này. Hai anh, nhưng thấy cái kia trong hư không truyền đến một đạo hư lạnh, Du Đồng Hồ hồ chủ thế tiến công chỉ một thoáng tiêu tan thành mây khói. Ngay sau đó, hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh liền đạp phá hư không, chậm rãi hiện ra. Khi này chút thân ảnh xuất hiện một khắc kia, Du Đồng Hồ hồ chủ tâm mạnh trầm xuống. hắn dĩ nhiên từ nơi này những người này trên người cảm giác được bốn đạo cùng hắn tương xứng khí tức, mà cái kia vượt lên đầu một người, hắn càng là nhìn không ra sâu cạn, tựa như một người bình thường một dạng, nhưng một người bình thường lại nào có hư không lang độ năng lực. Không hề nghi ngờ, đây là nhất tôn mạnh hơn hắn cường giả, mà hắn đã tu hành đến rồi bán thánh cảnh giới đỉnh cao, cái kia mạnh hơn hắn, không thể nghi ngờ là chân thánh. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trở nên bộc phát khó xem, chỉ thấy khóe miệng hắn miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, chê cười nói: "Các vị, mới vừa đó là một hồi hiểu lầm, bọn ta bây giờ lập tức tối lui, không hề nhúng tay việc này, các ngươi tùy ý." Dứt lời, liền thận trọng lui về phía sau. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết những người này chạy cái gì tới, đơn giản chính là cái này mộ huyệt mà thôi. Nếu như phía trước hắn còn hướng về phía mộ huyệt có mơ ước ý lời nói, thế nhưng từ này những người này xuất hiện về sau, trong lòng của hắn nhưng là một điểm hy vọng xa vời cũng không có. Bao nhiêu năng lực, làm bao nhiêu sự tình, hắn vẫn có điểm ấy tự biết rõ. Bất quá mới vừa người nọ lại dám cười nhạo cho hắn, đợi hắn rút đi phía sau hắn phải đi vực chủ phủ bẩm báo vực chủ. Hắn tin tưởng vực chủ tất nhiên sẽ đối với cái này trong huyệt mộ cơ duyên cảm thấy hứng thú. Nói không chừng vực chủ đến lúc đó một vui vẻ có thể thưởng cho hắn một vài chỗ tốt cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bình tĩnh lại. Bất quá những thứ này đột nhiên xuất hiện người há lại sẽ làm cho Du Đồng Hồ hổ chủ như nguyện. Chỉ thấy cái kia người cầm đầu cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: "Lui, ngươi còn muốn lui đi nơi nào? Không bằng liền an nghỉ nơi này a." Dứt lời, trong tay một đoàn ẩn chứa thánh ý thiên địa nguyên khí chậm rãi nổi lên. Cái này nguyên khí trung ẩn chứa mạc đại uy năng để cho bốn phía hư không cũng bắt đầu cấp tốc vặn mèo. Sau đó chỉ thấy hắn một trường đẩy ra, đoàn kia nguyên khí phát sinh chói tai âm bạo, xé rách thương khung, gầm thét hướng về rút đi Du Đồng Hồ hổ chủ lũ yêu đánh tới. Đang nghe cái kia người cầm đầu bất thiện ngôn ngữ một khắc kia trở đi, Du Đồng Hồ hổ chủ cũng cảm giác được không ổn. Bây giờ cảm giác được phía sau cái kia sát phạt thuật đột kích, càng là trên trán đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Chỉ thấy hắn không chút do dự thiêu đốt tuổi thọ của mình, thân hình nổi bắn ra mà ra, đem độn tốc tăng lên tới bán thánh cảnh cảnh giới cực hạn. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở mấy vạn dặm phía chân trời bên ngoài. Du Đồng Hồ hổ chủ mưu toan tránh được một kích này, nhưng chân thánh một kích, như thế nào như vậy dễ đối phó. Chỉ thấy đoàn kia nguyên khí ở Du Đồng Hồ hổ chủ ánh mắt tuyệt vọng trùng, xé rách trùng điệp hư không. Chợt hai người phanh va chạm tại một cái, phát ra một đạo đinh thai nhức óc khủng bố tiếng nổ mạnh. Một ít nhỏ yếu sinh linh tức thì bị này đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh chấn thất khiếu xuất huyết, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bạo tạc sinh ra huy năng vung lên vô tận bụi, đợi những thứ này bụi tan đi. Tại chỗ xuất hiện hạ một dãy núi lớn nhỏ lớn đại ngạc ngư, con này lớn đại ngạc ngư toàn thân ở mới vừa cái kia một hồi trong lúc nổ tung đã sớm bị tạc chính là mình đầy thương tích. Ẩn chứa năng lượng kinh khủng tiên huyết dường như sông nhỏ một dạng chảy xuôi. Lúc này con này cá sấu cái kia cực đại vô cùng ánh mắt trừng thật to, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc. Chỉ là đã sớm mất đi thần thái, đã không có bất luận cái gì tiếng động. Này cá sấu tự nhiên là Du Đồng Hồ hổ chủ bản thể. Ở mới vừa cái kia chân thánh một kích dưới trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Cái kia người cầm đầu nhìn lộ ra bản thể Du Đồng Hồ hổ chủ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc màu sắc. Theo lý mà nói, tại hắn mới vừa một kích kia dưới, con này cá sấu yêu hẳn là hài cốt không còn mới đúng. Hiện nay tuy là bỏ mình, nhưng bản thể cũng là bảo tồn đại thể hoàn hảo. Chỉ có thể nói rõ cái này cá sấu bản thể đã cường đại đến nhất định tình trạng, thậm chí có thể ngạnh kháng chân thánh một kích. Tò mò hắn nhìn thật kỹ, thưởng thức ra Lư Sơn chân diện mục, hắn trong lòng nhất thời một đăng nguyên bản mặt mang nụ cười gò má đột nhiên cứng lại tới. Thất thanh nói, cái này dĩ nhiên là một cái long ngạc. Phải biết rằng, long ngạc cũng không phải bình thường giống, mà là cực Bắc Long cung địa bàn quản lý tiếng tăm lừng lây yêu tộc, bên ngoài tộc trưởng đương thời long ngạc vương càng là đạt tới kinh khủng thiên địa phong vương kỳ. Long ngạc trong tộc cường giả như mây, làm vinh dự thánh thì có 5 vị, mà long ngạc vương càng là cực Bắc Long cung lão long vương thủ hạ đắc lực một trong can tương. Sâu nặng lão long vương tín nhiệm, lại tay cầm cực Bắc Long cung mấy triệu binh quyền. Ở toàn bộ cực Bắc Long cung đều có thể nói bên trên là hết sức quan trọng tồn tại, tuyệt đối cao tầng. Mà mấu chốt nhất chính là, long ngạc bộ tộc tộc nhân không gì sánh được rất thưa thớt. Bởi trong cơ thể ẩn chứa một tia giao long huyết mạch, sinh sôi nảy nở không gì sánh được chắc trở. Long ngạc bộ tộc mấy triệu năm để dành tới liền 100 đầu cũng chưa tới. Mà bây giờ, dĩ nhiên là bị chính mình chém giết một cái. Tuy là hắn không biết vì sao long ngạc tộc tộc nhân biết xuất hiện ở đây cùng cực Bắc Long cung không liên quan nhau thiên nam vực. Thế nhưng hắn biết, nếu là bị cái kia cánh khí nóng này long ngạc vương biết mình chém giết một cái long ngạc, hắn sợ là phiền phức lớn rồi. Tuy là phía sau hắn cố thị đế tộc không sợ chút nào cực Bắc Long cung, thế nhưng ai cũng không muốn mỗi ngày bị nhất tôn vô cùng kinh khủng thiên địa phong vương kỳ cường giả lo lắng. Trong tim của hắn trong nháy mắt liền mông thượng một tầng sương mù. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía sau lưng mười mấy tên cường giả. Con ngươi phát lạnh, lạnh lùng nói: "Ở đây sinh linh, chó gà không tha." Là, phía sau hắn mười mấy tên cường giả cung kính lên tiếng. Sau đó rút ra binh khí dồn dập hướng về giữa sân còn chưa tỉnh hồn lại Du Đồng Hồ yêu tộc tập sát đi. Phản ứng lại Du Đồng Hồ một đám yêu tộc đội vã bốn phía chạy trốn. Nhưng cái nào trốn đếm rõ số lượng 10 tên thấp nhất đều là thiên nhân cảnh giới tu sĩ cường giả truy sát. Không ra khoảng khắc, mấy bạn yêu tộc đã bị những người này thắt cổ cái không còn một mảnh. Hắn nhìn về phía cái kia long ngạc bản thể, trong lòng dứt khoát. Lần thứ hai một kích bung ra, chém vào cái kia long ngạc bản thể bên trên, nguyên bản là bị qua chân thánh một kích long ngạc bản thể như thế nào chịu nổi lần thứ hai chân thánh một kích. Trong nháy mắt chính là bị đánh thành một mịn, hài cốt không còn. Làm xong đây hết thể phía sau, hắn mới chỉ có thả lỏng một hơi. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở quỷ dị kia mộ huyệt bên ngoài. Hắn đánh giá quỷ dị này mộ huyệt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn màu sắc, mới vừa cái kia một kia ưu sầu trong nháy mắt đã bị ném đến tận Cửu Tiêu Vân bên ngoài. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo vô hình không gian ba động hiện ra, chỉ trong chớp mắt liền biến mất. Chỉ chốc lát sau, từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức xen lẫn tiếng xé gió sắc bén lượm tới. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ hư không chi môn từ trên vòm trời bỗng nhiên thông suốt. Một nhóm hơn 10 người từ đạo kia khổng lồ không gian chi môn bên trong đi ra. Mà cái kia người cầm đầu là cả người thanh ý hoa váy thiếu nữ 18. Phía sau của nàng theo sát mà một cái lão giả áo bào trắng, chỉ là lúc này cái kia lão giả áo bào trắng giản mua trong ánh mắt tràn đầy kích động màu sắc. Nhìn thấy thiếu nữ 18 đến, cái kia chân thánh đội vã nên liễu thượng thứ, thi lễ một cái, cung kính nói: "Cố Giang Thành gặp qua tiểu thư, gặp qua Cố Huyền trưởng lão. Mộ huyệt đã tìm được, xung quanh bọn ta cũng đã dọn dẹp cái không còn một mảnh, tuyệt sẽ không để lộ bất kỳ tiếng gió nào." Mà ở chàng đã tụ tập mấy trăm đạo khí tức cường đại thân ảnh. Những thứ này thân ảnh tu vi không có người nào thấp hơn tiên nhân cảnh giới, đều là lần này Cố thị đế tộc lén lén sai phái tới đến Tiên Nam vực tới cường giả. Nhìn thấy người đến, những người này đều là nhất tề không người, không dám cùng mắt đối mắt. Cái kia 28 thiếu nữ tự nhiên là chịu đến cái này Cố Giang Thành đưa tin mà đến Tiếu Tiên Nhi. Sau lưng nàng lão giả áo bào trắng cũng hơi gật đầu, ý bảo đám người không muốn miễn lễ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt cái tòa này khổng lồ mộ huyệt, trong mắt hừng hực màu sắc chợt lóe lên. Thanh âm đều có chút run rẩy đích thực nói, không muốn ở làm lỡ thời gian, chỉ chậm thì sinh biến. Dứt lời, mang theo Tiếu Tiên Nhi, bước ra một bước, đi tới mộ huyệt bầu trời bên ngoài. Hắn đánh giá trước mắt cái tòa này vô cùng to lớn mộ huyệt, thầm nghĩ trong lòng, bên trong này rất có thể có làm cho nhìn hắn thị đế tộc lại lên một tầng nữa gì đó. Vì vật này, bọn họ Cố thị đế tộc đã hao hết tâm tư mưu đồ vài chục năm, thậm chí là phái ra Cố thị đế nữ. Bất quá bây giờ xem ra, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí. Hắn đánh giá phương này mộ huyệt, liên tục mấy kích vung ra, mỗi một đạo đều có thể đơn giản xé nát nhất tôn chân thánh kỳ cường giả uy năng, đánh vào kết giới kia bên trên, cũng là không có nổi lên một tia liên y lý cảm giác cái này mộ huyệt bên ngoài kết giới cường độ. Trong lòng hắn thầm than, phương này kết giới đang không có tiên ngọc dưới tình huống, bọn họ sợ rằng vào cũng không vào được. Thậm chí là một dạng tiên địa phong vương cảnh giới cường giả tới đều công không phá được. Không hổ là người kia mộ huyệt. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, buffl. Có lời đều cho tác giả quân đi lên một điểm a. Cái kia đều là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ các vị thật to đối ta khen thưởng. Cảm ơn. Cảm tạ lá dụng. 2000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ 158933 1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ 176737 tam phân quy nguyên 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 174, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Chương 174, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Lão giả áo bào trắng cảm khái chi tế. Chỉ thấy Tiếu Tiên Nhi hơi nhíu mày. Nhìn về phía cái này lão giả áo bào trắng, môi đỏ khẽ mở nói, Cố Huyền trưởng lão, chuẩn bị vào đi thôi, sớm một chút đem đồ vật bên trong lấy ra, tiết kiệm chờ một hồi đường sinh biến cố. Lão giả này tự nhiên là phụng Cố thị đế tộc tộc trưởng lệnh đến đây Thiên Nam vực chấn giữ Cố tộc trưởng lão Cố Huyền. Hắn một thân tu vi đạt tới cường đại đại thánh cảnh, ở Trung Châu cũng hơi có mấy phần uy danh. Cố Huyền nghe được Tiếu Tiên Nhi lời nói, khen đầu gật đầu. Sau đó từ trong lòng lấy ra nửa khối tiên ngọc. Chỉ thấy cái này nửa khối tiên ngọc toàn thân trong sáng, ngọc thân trên dưới không tì vết chút nào. Trên đó tản ra một tia cổ xưa, khí tức thần bí. Chỉ là đáng tiếc là, bực này mỹ ngọc cũng là một cái không chọn mệnh phẩm. Ở lão giả Cố Huyền cái kia ánh mắt mong đợi trùng, Tiếu Tiên Nhi trong tay một khối tiên ngọc vô căn cứ hiện lên. Cùng Cố Huyền trong tay khối kia tiên ngọc đơn giản là giống nhau như lúc, chỉ là một chỗ hổng hướng vào phía trong, một lỗ hổng hướng ra phía ngoài mà thôi. Lão giả kia nhìn về phía Tiếu Tiên Nhi trong tay một nửa kia tiên ngọc, ánh mắt chiếu sáng, cười hỏi đây chính là nguyên linh tiên ngọc một nửa kia sao? Tiếu Tiên Nhi gật đầu. Sau đó không đợi Cố Huyền phản ứng, trực tiếp về phía mộ huyệt cửa chính đi tới. Cố Huyền thấy thế, vội vã di chuyển đuổi kịp. Còn lại Cố thị đế tộc cường giả thì là tứ tán mà ra, ánh mắt cảnh giác thận trọng quét mắt du đồng hồ chung quanh mỗi một cái góc. Phòng bị có người vào lúc này xông vào du đồng hồ tới. Chỉ thấy một nhóm mấy người đi tới mộ huyệt ngoài cửa chính, khoảng cách gần đánh giá trước mắt phương này kết giới, sau đó chỉ thấy Tiếu Tiên Nhi giơ trong tay lên tiên ngọc, nhất thời ánh sáng sáng chói bắn ra bốn phía mà ra, chói mắt không gì sánh được. Cái này từng đạo quang mang chiếu xạ ở cửa mộ bên ngoài kết giới bên trên, bên chắc không thể gãy kết giới nổi lên một hồi lại một trận liên ý gì, ngay sau đó kết giới mở ra một cái đầy đủ hai người song song đường nhỏ. Cố thị đế tộc mọi người thấy đột nhiên này xuất hiện thông đạo, trong lòng vui vẻ, trực tiếp dọc theo thông đạo đi vào. Dọc theo đường đi thông suốt, không có bất kỳ cản trở. Chỉ chốc lát sau liền đi tới bên trong kết giới cửa mộ bên ngoài. Nhìn do trời huyền tinh chế tạo thành xa xỉ cửa mộ, trên đó có một cái lớn chừng bàn tay hình tròn tiểu khổng. Nhìn cái này hình tròn tiểu khổng, Cố Huyền cùng Cố Tiên Nhi liếc nhau một cái, thần thái trong mắt tung bay. Cố Huyền thận trọng đem vật cầm trong tay nửa khối tiên ngọc đưa cho Tiếu Tiên Nhi. Tiếu Tiên Nhi một bà tiếp nhận cái này nửa khối tiên ngọc, mắt lộ ra do dự màu sắc, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Chỉ thấy nàng đem vật cầm trong tay hai khối tiên ngọc chậm rãi hợp lại với nhau. Một đạo nhức mắt kim quang nổi lên. Hai nhanh tiên ngọc hoàn mỹ ăn khớp, không có một tia một hào khe hở. Dường như nguyên bổn chính là nhất thể vậy. Cái kia trên đó tản ra cổ xưa khí tức càng phát ra nồng nặng. Tiếu Tiên Nhi mím môi một cái, từ trong lòng móc ra một bả tinh xảo tiểu chủy thủ. Cái kia trên đó hiện lên hàn quang, đủ để chứng minh cây chủy thủ này sắc bén. Tiếu Tiên Nhi mà cắn răng, vươn tay ra. Sắc bén kia dao găm nhẹ nhàng ở Tiếu Tiên Nhi ngón giữa gian xẹt qua. một giọt kim sắc tiên huyết chậm rãi từ bị phá vỡ ngón giữa gian chảy ra. Màu vàng kia trong máu tươi ẩn chứa lớn lao năng lượng, nếu như một người bình thường ăn vào, là có thể tẩy mạch phát thủy, biến thành tu hành thiên tài. Người trong tu hành ăn vào thì là có thể để cao tu luyện tiến cảnh, làm ít công to. Khi này kim sắc máu tươi chảy ra một sát na kia, Tiếu Tiên Nhi sắc mặt vậy đột nhiên trở nên vô cùng nhợt nhạt, hình như là bị cái gì trọng thương một dạng. Một bên Cố Huyền thấy thế, đội vã tử trong lòng móc ra một cái tản ra đan hương bình thuốc. Đội vã tử trong chai thuốc đổ ra một viên mượn mà đan dược, trên đó tản ra lấy bàng bạc dược lực, đưa cho Tiếu Tiên Nhi. Tiếu Tiên Nhi tiếp nhận đan dược, một bà ăn vào, nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt liền hồng nhuận không ít. Cố Huyền cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng Tiếu Tiên Nhi nhưng là đương đại Cố thị đế tộc đế nữ, huyết mạch đến gần nhất tổ tiên tồn tại, càng là tương lai Cố thị đế tộc con vật khổng lồ này người trưởng đà. Nếu như ở nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn Cố Huyền bách tử cũng khó chuộc tội khác. Tiếu Tiên Nhi tỉnh lại phía sau, đem vật cầm trong tay dọn kia kim sắc tiên huyết đều bôi lên ở tại hoàn chỉnh tiên ngọc bên trên. Màu vàng kia tiên huyết bị tiên ngọc hoàn mỹ hấp thu, cả khối tiên ngọc dường như được trao cho linh tính một dạng. Trong mơ hồ, có một tia vượng ngâm ở trong đó kêu to. Tiếu Tiên Nhi bước liên tục khẽ rời, đem vật cầm trong tay hoàn chỉnh tiên ngọc rót vào cửa mộ bên ngoài viên kia hình lỗ nhỏ vũ trung. Cao thấp mới vừa thích hợp, dường như nguyên bổn chính là cái này cửa mộ ở trên một bộ phận một dạng. Ngay sau đó, lấy tiên ngọc làm trung tâm, từng cái thần bí văn lộ bắt đầu ở cửa mộ hiện lên, rất nhanh thì khắp cả khối do trời biển tinh chế tạo thành cửa mộ. Thần bí kia văn lộ buộc vòng quanh tới một con uy vũ bất phàm hung thú. Chỉ thấy cái kia hung thú nhãn tình sáng lên, trong khoảnh khắc, cái kia cửa mộ trên có khắc hóa thành hung thú dường như đang sống. Bò lồm lồm thân thể mạnh đứng lên tới, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rít đảo. Sau đó toàn bộ mộ huyệt bắt đầu rồi chấn động kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn sơn băng địa liệt, cắt bay đá chạy, trang diện được không đồ sộ. Lập tức, ở một hồi kéo kẹt chói tai trong tiếng, nguyên bản gắt gao khép lại mộ huyệt đại môn bắt đầu chậm rãi mở ra. Một cố cổ xưa, khí tức tang thương từ trong huyệt mộ nhào tới trước mặt. Cảm giác trong huyệt mộ quen thuộc kia huyết mạch rung động. Cố thị đế tộc trong lòng mọi người mừng rỡ không thôi. Xem ra gia tộc Văn Hiến Trung quả nhiên ghi lại không sai. Cái kia đồ vật bên trong nói vậy cũng là thực sự. Nghĩ tới đây, bọn họ nhất khắc cũng không dám dây dưa. Cước bộ vừa nhấc, vừa muốn bước vào trong huyệt mộ. Kiệt 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 khắc. Từng đạo cười khẳng khắc quái dị tiếng cũng là từ du đồng hồ bên ngoài truyền tới. Cố thị đế tộc sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh được. Bọn họ xoay người lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào du đồng hồ bên ngoài cái kia một mảnh hư không. Trên nét mặt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Chỉ thấy từ du đồng hồ hư không bên ngoài, chậm rãi đi ra mấy đạo khí tức cổ xưa, kinh khủng thân ảnh. Những thứ này thân ảnh toàn bộ bao phủ ở trong bóng tối vô tận, nhìn không thấy mặt mũi, thế nhưng cả người bên trên hạ lưu chuyển u mịch tâm khí, cũng là khiến người ta kiêng dè không thôi. Ha 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 ha, ta liền nói các ngươi đám này Cố gia người bảo thủ tại sao lại xuất hiện ở cái này chim không địa phân tiên nam vực, nguyên lai là sớm có mưu đồ. May mà ta tộc chủ Thánh Minh trước giờ phát hiện nhất cử nhất động của các ngươi, nếu không hôm nay chẳng phải là cho các ngươi Cố gia ăn độc thực. Men theo này đạo ngang ngược tiếng cười to nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản trong hư không mấy đạo khủng bố thân ảnh đều là dồn dập không lưng, cung kính đồng nói, cung nên đại nhân hàng lâm. Một người vóc dáng đồ sộ, người mang hắc bảo lại chắp hai tay sau lưng người đàn ông trung niên từ trong hư không chậm rãi đi ra. Người đàn ông trung niên này xuất hiện một khắc kia, Cố Huyền trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, thất thanh nói, Tô Sa, dĩ nhiên là ngươi. Đợt, đệ nhất càng, cầu hoa tươi, buffl. Có lời đều cho tác giả quân đi lên một điểm a. Cái kia đều là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Cảm ơn. Cảm tạ Huyền mét trà nhàn nhã 1000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ hâm gia ta thư hoang nguyên vu núi chi nhai trường chỉnh thật a đế quân lâm tiên ánh trăng 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 175, Trần Trường Quân gọi đến, Cố Tiên Nhi thân phận. Chương 175, Trần Trường Quân gọi đến, Cố Tiên Nhi thân phận. Phải biết rằng Tô Sa phía sau chỗ ở Tô thị đế tộc, nhưng là tuyệt không so với bọn hắn Cố thị đế tộc kém. Ngoại trừ nội tình muốn lạc hậu vài phần bên ngoài, dù sao không phải là từng cái đế tộc đều có thể có một môn tam đế cái vận khí này. Cái kia bị Cố Huyền kêu là Tô Viễn đích trung niên nhân chân mày cau lại, khóe miệng hiện lên vừa chết trêu tức màu sắc. Chế nhạo nói, làm sao Cố lão đầu, xem ra sự xuất hiện của ta để cho ngươi thật bất ngờ nha. Ở nơi này sau một hồi trong thời gian, đã có hơn ngàn đạo khí tức cường đại thân ảnh chậm rãi vây quanh, đem Tiếu Tiên Nhi đoàn người vây vào giữa. Bọn họ toàn thân tràn đầy hung lệ khí tức, có người trên người còn dính chọc đỏ thấm vết máu, hiển nhiên mới vừa trải qua một hồi máu tanh chết liệt. Mà nhìn nữa ở du đồng hồ dò xét Cố thị đế tộc cường giả, không có người nào trở về, hiển nhiên đã là giữ nhiều lành ít. Mà Cố Huyền tự nhiên cũng nghĩ đến cái này một khả năng. Chỉ thấy Cố Huyền nhìn về phía Tô Sa, tức giận nói, Tô Sa, các ngươi Tô thị đế tộc là muốn cùng ta Cố thị đế tộc khai chiến sao? Khai chiến? Ha 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 ha. Tô Sa dường như nghe được cái gì thiên đại chê cười một dạng, phình bụng cười to nói, liền chết chút tôm tép nhỏ bé mà thôi, các ngươi Cố thị còn không đến mức theo chúng ta khai chiến. Bất quá hắn dừng lại một chút, con ngươi lửa nóng nhìn về phía Tiếu Tiên Nhi, đang nói nhất chuyện, lạnh giọng nói, nếu như đem vị này Tiên Nhi tiểu thư chóc đi, chỉ sợ các ngươi Cố thị phải hơn giờ chân chứ. Đối với cái này vị Cố thị đế tộc thiên chi tiểu nữ, Tô Sa có thể nói là sớm có nghe thấy. Nghe nói vị này Cố Tiên Nhi tiểu thư lúc sinh ra đời, thiên địa thất sắc, từ hà đời trời, thân tới liền mang theo một đạo thánh ý pháp tắc, có thể trợ nàng không chướng ngại chút nào tu hành đến thánh cảnh. Lại người mang mấy trăm ngàn năm khó gặp tử hà thần thể, càng là được trí cường thiên hỏa kim tình đốt thiên diễm chủ động nhận chủ. trong thân thể đại đế huyết mạch càng là thuần túy đến rồi cực hạn, thậm chí dẫn động cố gia vị kia đại đế tổ tiên pháp thân sống lại. Ban cho đế kinh, bị cố thị một đám tộc nhân ký thác kỳ vọng, cho rằng thiếu tiên nhi có hy vọng trở thành cố gia vị thứ tư vạn cổ đại đế, dẫn dắt cố gia nâng cao một bước, tái hiện ngày xưa một môn tam đế huy hoàng. Cố Huyền nghe vậy, cũng là sợ ra khỏi một tiếng mồ hôi lạnh. Sau đó giống như hộ tống thằng nhóc gà mẹ giống nhau đem thiếu tiên nhi hộ tống ở sau lưng, lớn tiếng quát lên: Thô Sa, ngươi dám? Nếu không sợ Trung Châu bị đánh sơn hà nghiền nát, Thương Hải đảo lưu, ngươi liền cứ việc thử một chút. Cố Huyền lời này cũng không phải là nói đùa, đế tộc nội tình sao mà khủng bố? Nếu là quả thật khai chiến, sợ rằng không chỉ là Trung Châu, chính là toàn bộ nguyên ương giới đều muốn rơi vào dung chuyện. Đối mặt Cố Huyền uy hiếp, Tô Sa không hề sợ hãi, chỉ cần mình bắt giữ cái này Cố Tiên Nhi cùng với đoạt cái kia trong mộ cơ duyên, tin tưởng tộc chủ nhất định sẽ vui lòng ban cho. Hơn nữa có Cố Tiên Nhi nơi tay, Cố Thị Hựu khởi dám khẽ mở chiến đoan. Hơn nữa coi như hai tộc khai chiến thì như thế nào, hả Tô Thị đế tộc sợ Cố Thị sao? Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, khinh thường nói: Cố lao đầu, ngươi lời nói nhảm là thật nhiều. Đấu một hồi phân thắng thua a. Đang nói rơi xuống đất, một thanh đạo kiếm vô căn cứ hiện lên, thiên cung trở nên kinh sợ. Tô Sa tay cầm đạo kiếm, toàn thân thanh ý lưu chuyển, sau đó rót vào đạo kia kiếm bên trong, liền thấy đạo kiếm phát ra một tiếng ông hưởng, ngất trời kiếm ý dường như có thể đem thương khung xé rách một dạng. Chỉ thấy cái kia Tô Sa một kiếm vung ra, mạnh mẽ vô cùng đạo kiếm chém vỡ trùng điệp hư không, lấy không thể ngăn cản tư thế hướng về Cố Huyền chém tới. Đối mặt một kiếm này, Cố Huyền tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, xem ra cái này Tô Sa thật đúng là cho là hắn là dễ khi dễ. Trong lòng hắn mặc niệm, chợt toàn thân cao thấp nổ bắn ra vô số thần quang, trong mi tâm một tòa bản thờ chậm rãi hiện lên, vô cùng kinh khủng đại thánh cảnh khí tức kịch liệt leo lên, tản ra vô tận uy nghiêm. Hắn chậm rãi đưa ra một tay, nhất thời biến hóa ra một con không gì sánh được bàn tay khổng lồ hư ảnh, hướng về kia chém tới đạo kiếm nên đón. Chỉ thấy hai người va chạm tại một cái, không như trong tưởng tượng thiên băng địa liệt, mà là trôi này đạo kiếm bị cái kia bàn tay khổng lồ lao lao nắm lấy, tựa như kìm sắt một dạng, đạo kiếm làm sao cũng không tránh thoát tới. Cố Huyền dung cổ tay, hung hăng phát lực, cái kia ẩn chứa bị thiên diệt địa vai đạo kiếm chỉ một thoáng đã bị bóp nát ấy. Nhìn một màn này, Tô Sa trong lòng giật mình, hắn ngược lại có chút xem nhẹ cái này lão cô đầu, xem ra hắn chạy tới chính mình trước mặt. Nhưng vậy thì thế nào, ngày hôm nay bọn họ có thể không phải là vì tranh cao thấp một cái mà đến, mà là vì cái này trong huyệt mộ trí bảo cùng với Cố Tiên Nhi tới. Hắn hướng bên cạnh mấy vị Tô thị đế tộc cường giả nháy mắt, bốn người kia linh ý mạnh mẽ vô cùng chân thánh kỳ khí tức buông thả ra tới, vô cùng kinh khủng thánh ý hoành áp thiên cung. Nhìn Cố Huyền cái kia lần thứ hai trầm xuống sắc mặt, Tô Viễn đích khoe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu vẻ đắc ý nụ cười. Ở tại bọn hắn Tô thị đế tộc nhận thấy được Cố thị đế tộc dị thường một khắc kia trở đi, bọn họ Tô thị liền làm được rồi vạn toàn chuẩn bị. Man Thiên Quá Hải phái mấy vị thánh cảnh cường giả ngủ đông ở nơi này thiên nam một trung, chính là vì ngày hôm nay giờ khắc này. Sau đó chỉ thấy cái kia bốn tôn Tô thị chân thánh kỳ cường giả thân hình nổ bắn ra mà ra, trong tay pháp bảo hiện lên, vận khởi các loại sát phạt thần thông trực tiếp về phía Cố thị đế tộc cường giả nên đón. Đối mặt bốn tôn chân thánh tập sát, chính là Cố Huyền trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô thị đế tộc dĩ nhiên tại cái này du đồng hồ bày ra lực lượng cường đại như vậy. Phải biết rằng, Tô thị đế tộc trên mặt nổi cũng liền hơn 30 tôn thánh mà thôi. Hôm nay cũng là một lần lấy ra bốn tôn, xem ra bọn họ là sớm có dự mưu, mà bọn họ Cố thị đế tộc vì sợ tiết lộ phong thành, chỉ len lén phái hắn cùng với Cố Giang thành đến đây. Ở cộng thêm phía trước Cố Tiên Nhi trong miệng cái kia cao thúc thúc cao thành, nhìn hắn thị đế tộc một phe này cũng mới hai vị chân thánh mà thôi, càng chưa nói cao thành còn bị cái kia địa phủ đại năng trọng thương, đến bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, chiến lực giảm mất đi nhiều, hai đánh bốn hoàn toàn không phải là đối thủ. Chuyện hôm nay sợ là khó làm tốt. U Minh giới, Phong Đô thành trung, đang ở khổ tu Trần Trường Quân mạnh mở mắt ra, trong con ngươi tinh hà lưu chuyển, một cái lại một cái tiểu thế giới trong mắt hắn hiện lên, khoe miệng hắn nổi lên một tia cười nhạt, chậm rãi mở miệng nói: Bình đẳng vương, DS phần 2, cầu hoa tươi, buffl, cảm tạ mèo con nô 100 bíp điểm khen thưởng. Chương 176, thiên địa phong vương hiện thân. Cầu hoa tươi, chương 176, thiên địa phong vương hiện thân. Cầu hoa tươi, đang ở bình đẳng bên trong điện xử lý chính vụ bình đẳng vương, nghe được Trần Trường Quân gọi đến chợt ngẩng đầu lên, trong con ngươi nổi lên một tia kinh ngạc màu sắc, sau đó đứng dậy, lão hủ thân thể hướng về Trần Trường Quân phương hướng xa xa cúi đầu, cung kính nói: Đế quân bệ hạ, thần ở. Ừm. Trần Trường Quân lên tiếng đáp lại, sau đó tiếp tục nói: Ngươi đi một chuyến dương gian giới du đồng hồ, đem cái kia đồ vật bên trong cho chấm cầm về, thuận tiện phơi bày một ít ta âm tào địa phủ thực lực, kinh sợ một cái những cái được gọi là đế tộc, nói cho bọn hắn biết cái này Bắc Hoang giới không phải bọn họ nghĩ đến là có thể tới, cũng phải hỏi một chút ta âm tào địa phủ có đồng ý hay không. Đang nói tuy là bình thản, nhưng là lại xen lẫn một tia chân thật đáng tin, bá đạo không gì sánh được. Hai đại đế tộc tranh đấu trong mắt hắn phảng phất là một hồi một loại trò đùa. Bình đẳng vương nghe vậy, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là lại không dám có bất kỳ dây dưa. Đế quân chỉ ý của bệ hạ lớn hơn tiên. Hắn để tay xuống trung xử lý chính vụ, liên tiếp phát ra mấy đạo truyền âm, bố trí xong toàn bộ phía sau, sau đó cũng chỉ tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh. Một lúc lâu, tàn ảnh kia mới chậm rãi ở bình đẳng bên trong điện tiêu tán. Du đồng hồ, lúc này song phương chiến đấu đã sớm tiến nhập trạng thái ác liệt. Tô thị đế tộc cường giả tuy nhiều, thế nhưng ở Cố thị đế tộc cường giả liều mạng chống lại dưới, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không cách nào đem đánh tan. Bất quá Cố thị nhất tộc cường giả đã xuất hiện thương vong không nhỏ, sinh tử cảnh đại tu sĩ đã chết đả thương 6-7 vị, thậm chí ngay cả bán thánh cường giả đều bỏ mình một vị. Mà Cố Giang Thành cùng Cao Thành thì là đối mặt Tô thị đế tộc 4 tôn chân thánh. Cố Giang Thành tuy là bằng vào chân thánh hậu kỳ tu vi cùng với hung hãn đấu pháp, lấy một chọi hai thậm chí chiếm thượng phong. Nhưng Cao Thành tình cảnh cũng là rất không ổn. Nguyên bản thương thế liền chưa khỏi hẳn hắn, ở hai vị chân thánh kỳ cường giả giáp công dưới liên tục bại lui. Toàn thân đã sớm mình đầy thương tích, thậm chí mơ hồ có nguy cơ vẫn lạc. Mà Cố Huyền đi ngang qua một lần kia song phương dò xét lẫn nhau phía sau, thì là lựa chọn cùng Tô Sa 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 giằng co. Bọn họ đều là đại thánh cảnh giới cường giả đỉnh cao, tuy là Cố Huyền thực lực mạnh bên trên một phần, nhưng muốn phân ra thắng bại, chưa được mấy ngày vài đêm là không có khả năng. Cố Huyền là vì bảo hộ Tiếu Tiên Nhi, ở thời khắc tất yếu, hắn thậm chí có thể liền trong huyệt mộ mưu đồ đã lâu chí bảo đều có thể buông tha, mang theo Tiếu Tiên Nhi đào tẩu. Bởi vì Tiếu Tiên Nhi, so với trong huyệt mộ đạo kia cơ duyên, mới là Cố thị đế tộc chân chính hy vọng. Mà Tô Sa thì là bởi vì nắm chắc phần thắng. Hắn nghi ngờ khoanh tay, ánh mắt vẫn ung dung nhìn Cố Huyền sau lưng Tiếu Tiên Nhi. Trong con ngươi xẹt qua một hơi khí lạnh. Ai cũng không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng hét thảm này phá vỡ giữa hai người ăn ý, chỉ thấy Cố gia chân thánh kỳ cường giả Cao Thành ở hai vị Tô gia chân thánh giáp công dưới quả bất địch chúng, bị Tô gia trong đó nhất tôn chân thánh chém rớt một cái cánh tay. Thánh huyết hoành sái thương khung. Mắt thấy một màn này, Cố Huyền ngồi không yên. Chân thánh kỳ cường giả cũng không phải cái gì quán ven đường ở trên rau cải trắng, đặt ở cường giả như mây Cố gia cũng là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại. Sinh tử cảnh tu sĩ thậm chí bán thánh chết tuy là hắn nhưng sẽ tức giận, nhưng tuyệt sẽ không nhức nhối. Bất quá nếu như nhất tôn chân thánh bỏ mình, cái kia đối với Cố gia mà nói chính là tổn thất khổng lồ. Bởi vì 100 vị đỉnh phong bán thánh cũng không trông thấy có thể có một vị tu thành nhất tôn chân thánh. Đến lúc đó hắn sợ rằng không tốt cùng tộc trưởng bàn giao. Nghĩ tới đây, hắn một tay lộ ra, dự định đẩy lùi Tô gia hai vị chân thánh cứu Cao Thành. Nhưng nhìn chằm chằm vào Cố Huyền, Tô Sa há lại sẽ làm cho hắn như nguyện. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, bất mãn nói: "Cố lao đầu, ngươi là khi ta không tồn tại sao?" Dứt lời, còn chưa trở vào bao đạo kiếm lần thứ hai vung ra, hướng về Cố Huyền sau lưng Tiếu Tiên Nhi chém tới. Nhìn Tô Viễn đích thế tiến công, Cố Huyền chỉ cảm thấy nhai tí nhăn nước, vội vã xoay người lại cứu viện. Hắn một kích vung ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm hóa giải Tô Viễn đích thế tiến công. Nhưng Cao Thành khả năng liền hãm, không ai trợ giúp hắn trực tiếp bị hai thanh sắc bén binh khí đâm vào lồng ngực. Tuy là chân thánh sinh mệnh lực dị thường mạnh mẽ, quan tâm bẩn bị đâm xuyên, Cao Thành cũng không chịu nổi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, thân hình liên tục lui nhanh, liên tiếp phun ra mấy cây huyết vụ. Hắn lúc này có thể nói đã là suy yếu tới cực điểm, thậm chí ngay cả nhất tôn bán thánh đều đánh không lại. Mắt thấy đây hết thảy, Cố Huyền cắn răng nghiến lợi nói: "Tô Sa được rồi, trong mộ gì đó chúng ta cho ngươi, chúng ta Cố thị rời khỏi." Đối mặt Cố Huyền chịu thua, Tô Sa bất tiết nhất cố, ánh mắt liếc Cố Huyền liếc mắt, khinh thường nói: "Cố lão đầu, ngươi chẳng lẽ là ở mơ mộng hão huyền? Nếu là ngươi nói sớm đi, ta Tô Sa nói không chừng còn có thể cho ngươi cái này cơ hội, thế nhưng sự tình như là đã cho tới bây giờ phân thượng này, ngươi còn muốn đi? Không bằng cùng Cố Tiên Nhi tiểu thư ở lại chỗ này a." Cố Huyền nghe vậy, nhất thời giận quá mà cười. "Ha ha ha ha, Tô Sa, ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Đem ta ở lại chỗ này, ngươi xứng sao?" Mặc dù bây giờ tình thế gây bất lợi cho hắn, nhưng nhất tôn đại thánh cảnh cường giả nếu như muốn đi, ai cũng không giữ được. Dứt lời, hướng về một đám ở phấn chiến Cố thị đế tộc cường giả hét lớn một tiếng nói: "Không nên đánh, chúng ta đi. Trở lại Trung Châu đang tìm Tô thị tính sổ." Dứt lời, hai tay kết ấn, trực tiếp mở ra một cái đi thông Trung Châu đường hầm hư không. Cố thị nhất tộc cường giả vừa đánh vừa lui, đang muốn hướng về Cố Huyền phương hướng thối lui, cũng là thấy kia Tô Sa cười lạnh một tiếng nói: "Muốn đi, vậy cũng phải hỏi ta Tô thị có đồng ý hay không." Dứt lời, chỉ thấy từ trong lòng móc ra một đạo tản ra khí tức kinh khủng đan thư thiết khoán. Từ đan thư thiết khoán móc ra một khắc kia, Cố Huyền sắc mặt thoáng chốc chấp nhận. Hắn không nghĩ tới, cái này Tô thị vì đối phó nhìn hắn thị, thậm chí ngay cả thứ này đều lấy ra. Chỉ thấy Tô Sa đem cái kia đan thư thiết khoán ném đến giữa không trung, chỉ một thoáng, cái kia đan thư thiết khoán toát ra không gì sánh được rực rỡ quang mang chói mắt. Bốn phía thiên địa nguyên khí mạnh đến bạo động lên, rồi rít hướng về kia đan thư thiết khoán bắt tới, nó dường như một cái động không đáy một dạng, đem bốn phía thiên địa nguyên khí trong nhấp nháy nuốt chửng lấy không còn. Một cỗ vô cùng cường đại, khí tức kinh khủng từ cái này đan thư thiết khoán trung thức tỉnh. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một cái cự đại hư huyễn bóng người hiện lên cái kia thiết khoán bên trên. Chỉ thấy cái này hư huyễn bóng người mặc quần áo bào trắng, đầu đội khăn nho, ăn mặc một đôi bình thường không có gì lạ bộ ngoa dày, chỉ là toàn thân vây quanh vô số thiên địa đạo thì cái này rõ ràng là nhất tôn vô cùng kinh khủng thiên địa phong vương kỳ cường giả. Ở đạo hư ảnh này xuất hiện một sát na kia, một đám Tô thị đế tộc cường giả dồn dập không người, mặt lộ vẻ sùng kính màu sắc. Nhất tề nói: "Gặp qua tộc chủ." Chính là Tô Sa bực này đại thánh cảnh cường giả, cũng là hơi không người, tỏ vẻ cung kính. Khi này tựa như nho sinh một dạng trung niên nhân xuất hiện một khắc kia trở đi. Cố Huyền trên mặt sớm đã là mặt không có chút máu, nhưng trung niên nhân kia cũng là không có để ý Cố Huyền, mà là nhìn về phía sau lưng vẻ mặt bình tĩnh Tiếu Tiên Nhi. Trong mắt hắn, Cố Huyền không cùng hắn đối thoại tư cách. Hắn mỉm cười hướng về Tiếu Tiên Nhi hỏi: "Tiên Nhi chất nữ, còn nhận được ta sao?" Đối với cái này các loại chờ tồn tại, Tiếu Tiên Nhi tự nhiên nhận được. Nàng lộ ra một tia khách sáo cười yếu ớt, thản nhiên nói: "Tiên Nhi tự nhiên là nhận được Tô thúc thúc, chỉ là hôm nay Tô thúc thúc không để ý ta Cố, Tô hai nhà mấy trăm ngàn năm thế giao, tàn sát ta Cố thị nhiều tộc nhân như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng ta Cố ra khai chiến không? Trong lời nói tràn đầy không kiêu ngạo không xiểm định, tựa như đối mặt không phải nhất tôn cực kỳ kinh khủng thiên địa phong vương, mà là một người bình thường một dạng. Cái kia bị Tiếu Tiên Nhi kêu là Tô thúc thúc nho nhã trung niên nhân đối mặt Tiếu Tiên Nhi chất vấn cũng không giận. Hắn hư ảo trên mặt lộ ra một tia như một xuân phong nụ cười. Thân thiết nói, hai nhà chúng ta giao nhau tâm đầu ý hợp, ta càng là nhìn kỹ cha ngươi vì huynh trưởng. Nói gì khai chiến, hôm nay chỉ là mời Tiên Nhi chất nữ cùng Cố Huyền trưởng lão đi ta Tô thị đế tộc làm khách mà thôi. Tiếu Tiên Nhi trên mép nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Lời nói ngược lại là em hay, chỉ là đi sẽ thấy cũng không về được a. Chỉ thấy nàng lắc đầu nói, Tô thúc thúc có hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng cha ta nghĩ ta lâu rồi, chỉ có thể ngày khác lại đi Tô thị đế tộc làm phiền. Tô thúc thúc, Tiên Nhi cáo lui trước. Dứt lời, chính là đối với Cố Huyền khiến cho cái sắc mặt, ý bảo hiện tại ly khai. Cố Huyền gật đầu, việc đã đến nước này, cũng lại không nói pháp. Chỉ là hy vọng cái này Tô tộc chủ sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu a. Vừa định mang theo Tiếu Tiên Nhi ly khai, sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên không gì sánh được khó coi, chỉ thấy nguyên bản sớm đã được đả thông đường hầm hư không, đã bị gắt gao phong tỏa ngăn cản, bốn phía hư không thậm chí là kiên nhược bản thạch một dạng. Cho dù là hắn đã lớn thánh tôn sư, cũng vô pháp lay động chút nào. Không hề nghi ngờ, đây là Tô thị tộc chủ xuất thủ. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, BUFFL. Cảm tạ 131 171 158 933 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ Tuế Nguyệt che giấu cái gì? Chương trình 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 177, Cố Huyền Thiên, một tôn tiên địa phong vương. Chương 177, Cố Huyền Thiên, một tôn tiên địa phong vương. Thiếu Tiên Nhi quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Tô thị tộc chủ, trong mắt lóe lên một tia tức giận màu sắc. Bị Thiếu Tiên Nhi nhìn chằm chằm, Tô thị tộc chủ từ chối cho ý kiến. Ho nhẹ nói, Tiên Nhi chất nữ gấp cái gì? Nếu như hôm nay ngươi không đi ta Tô thị đế tộc, chỉ sợ cha ngươi đã biết việc này, biết quái ta đây cái làm thúc thúc không biết làm người đâu. Thiếu Tiên Nhi vừa muốn mở miệng từ chối, đã thấy cái kia Tô thị tộc chủ nhướng mày, trên nét mặt mơ hồ có một tia không vui. Nghĩ đến đã là mất đi vì số không nhiều kiên nhẫn, nhưng nàng hữu khởi dám bằng lòng đi Tô thị đế tộc, lấy hai nhà cái kia khẩn trương quan hệ. Nàng đi, còn có thể đi ra sao? Một bên Cố Huyền thấy thế, hướng về Tô thị tộc chủ hơi cúi người hành lễ, nghiêm túc nói, Tô tộc chủ, ta Cố tộc chủ đã tại trong tộc xin đợi tiểu thư nhà ta đã lâu, cũng xin Tô tộc chủ dơ cao đánh khẽ, thả ta các loại, chờ, rời đi. Sau khi nghe xong, nhìn đột nhiên nhô ra Cố Huyền, Tô thị tộc chủ trong mắt hàn quang chợt lóe lên, lạnh lùng nói, hai anh, Cố gia người đều là như thế chẳng phân biệt được tôn ti sao? Ta với ngươi Cố gia đến nữa nói, lúc nào luân gian đến ngươi một cái nho nhỏ đại thánh đi ra lắm mồm. Xem ra ta phải thay Cố Minh hảo hảo giáo dục ngươi cái gì gọi là tôn ti khác biệt. Dứt lời, tay áo bào phất một cái, một đạo mạnh mẽ vô cùng nguyên khí thất luyện mạnh bung ra, xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng về Cố Huyền trấn áp tới. Cố Huyền tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đối mặt thiên địa phong vương, dù cho chỉ là hắn tùy ý một kích, hắn cũng không dám có chút coi thường. Cả người khí tức nhảy lên tới cực hạn, trong mi tâm một tòa bản thờ hiện lên, toát ra hào quang vạn đạo. Cái kia vạn đạo hào quang dường như khổng tức khai bình một dạng, hội tụ thành một đạo hình quạt cự đại hộ thuẫn, muốn ngăn trở Tô thị tộc chủ một kích này. Thế nhưng thiên địa phong vương ai, như thế nào nhất tôn đại thánh có thể chống cự? Dù cho vị này đại thánh cường thịnh trở lại, chỉ thấy đạo kia nhẹ bỗng nguyên khí thất luyện không cần tốn nhiều sức đánh xuyên Cố Huyền khổ tâm kinh doanh hộ thuẫn, nặng nề quất vào Cố Huyền trên người. Bị một kích này rút được ở trên người, Cố Huyền chỉ cảm thấy cả người khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí một dạng. Ngay sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp cường đại hậu lực theo nhau mà đến. Cố Huyền thân ảnh bắn ngược đi, đập vào đại địa bên trên. Chỉ một thoáng, đại địa đã bị Cố Huyền đập ra một cái phương biên hơn vạn dặm hố to. Chỉ thấy hắn dãy rủa muốn đứng lên, cũng là một ngụm huyết vụ phun ra, nặng nề than ở trên mặt đất. Đầu lệch qua một bên, không biết sinh tử. Nhìn một màn này, cho dù là Tô thị đế tộc cường giả đều biết nhà mình tộc chủ không gì sánh được mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới rất ít xuất thủ tộc chủ dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Chớ nói chi là Cố thị nhất tộc cường giả, cho dù là Tiếu Tiên Nhi, trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi cũng là nổi lên vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng Cố Huyền trưởng lão cũng không phải cái gì miếu cầu, mà là Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy Cố thị nhất tộc trưởng lão, thậm chí bài danh còn khá cao. Thế nhưng không nghĩ tới, đối mặt cái này Tô thị tộc chủ thuận tay một kích, vậy mà lại là như vậy bất ham. Đương nhiên, đây không phải là nói Cố Huyền quá yếu. Dù sao có thể tu thành đại thánh, không có một người yếu. Cái này chỉ có thể nói rõ thiên địa phong vương quá mạnh mẽ, hơn nữa Tô thị tộc chủ còn không phải bình thường thiên địa phong vương, là có thể cùng Cố thị tộc chủ bực này Trung Châu bá chủ nói chuyện ngang hàng tồn tại. Mà trái lại Tô thị tộc chủ, hình như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng. Chỉ thấy hắn nhìn về phía sắc mặt khó coi Tiếu Tiên Nhi, sắc mặt lại lần nữa toát ra nụ cười. Hướng về thủ hạ phân phó nói, mang Tiên Nhi tiểu thư đi thôi, người khác đều xử lý a. Trên mặt tuy là mang theo tiểu ý, thế nhưng nói ra thanh âm cũng là khiến người ta không khỏi phát lạnh. Ý tứ của hắn là muốn đem Cố thị bộ tộc ngoại trừ Tiếu Tiên Nhi trở ra người toàn bộ giết chết. Nếu như Cố thị đế tộc một lần vẫn lạc nhất tôn đại thánh cùng với hai vị chân thánh lời nói, cái kia Cố thị đế tộc có thể nói bên trên là chân chánh thương cân độ cốt, càng chưa nói còn đến tiến vào Tiếu Tiên Nhi. Nghe được tộc chủ phân phó, Tô thị nhất tộc hai vị bán thánh cười gần một tiếng, trực tiếp hướng về Tiếu Tiên Nhi chụp tới. Đối mặt nhất tôn tiên địa phong vương, cho dù là Tiếu Tiên Nhi có nhiều hơn nữa con bài chưa lật cũng không dùng. nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bất quá trong tưởng tượng đau đớn lại không có truyền đến, ngược lại là truyền đến hai tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Chỉ thấy hai vị kia gần người Tô thị bán thánh trên thân thể chẳng biết lúc nào xông lên một tia ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng nóng kia càng ngày càng nghiêm trọng, như ròi bám trong xương, làm sao bỏ cũng không xong. Ở Tô thị đế tộc hai vị bán thánh hoảng sợ trong ánh mắt, đem hai người đốt thành tro tàn. Mà nhìn đây hết thảy, Tô thị tộc chủ cũng là thờ ơ dường như chết không phải là của mình tộc nhân một dạng. Hắn nhìn về phía Tiếu Tiên Nhi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Kim tình đốt tiên diễm." Ngay sau đó, Tiếu Tiên Nhi mi tâm trung một vệt thần quang hiện lên. Một đạo mặc áo xanh mênh mông thân ảnh hiện ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc kia, bốn phía hư không trở nên bị kiềm hãm. Đạo thân ảnh này chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Tô thị tộc chủ. Nhìn người quen, một tia hàn huyên ý tưởng cũng không có. Lạnh lùng nói, "Tô Tín, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là chỉ biết đi như vậy trộm đạo việc, ta thấy ngươi cái này mấy vạn năm hay sống đến cầu trên người, bất quá ngược lại cũng phù hợp ngươi tiểu thân phận của ngươi." Vị này đạo áo xanh thân ảnh làm cùng với chính mình nhiều như vậy tộc nhân mặt gọi tiểu nhân, mà lấy hắn hàm dưỡng, cũng trong lòng không khỏi sinh nộ. Hắn áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng mình tức giận, nhìn cái này áo xanh thân ảnh. Lạnh giọng nói, "Cố Huyền Thiên, ngươi ngược lại là thật là lớn quyết đoán." Dĩ nhiên chia nhỏ một tia chân linh bám vào Cố Tiên Nhi trên người. Phải biết rằng, chân linh có thể không phải lại tựa như pháp thân. Pháp thân bị chạm diệt, một vốn một lời thân chút nào không ảnh hưởng. Nhưng nếu là một tia chân linh bị diệt, vậy biết liên lụy đến bản thể. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì cảnh giới đại điện. Bình thường có rất ít người sẽ chọn đi phân cách chính mình chân linh. Bất quá chân linh so với pháp thân ưu thế thì là uy năng càng thêm mạnh mẽ, chân linh ký ức cùng bản thể là cùng hưởng. Chân linh thừa kế bản thể tất cả thần thông pháp tắc cùng cảm ngộ cùng với một bộ phận tu vi. Thậm chí Cố Huyền Thiên bản thể tùy thời đều có thể biết được Thiên Nam vực bên này phát sinh tình huống. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Cố Huyền Thiên vì bảo hộ Cố Tiên Nhi, dĩ nhiên tại Cố Tiên Nhi thân thượng phụ một tia chân linh. Bất quá hắn nào biết đâu rằng, lúc này Cố Huyền Thiên trong lòng cũng là nổi lên một tia nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự có người dám gan to bằng trời đối với hắn Cố Huyền Thiên nữ nhi xuất thủ. Nếu không phải hắn lo lắng nữ nhi an toàn, trước giờ ở Tiếu Tiên Nhi thân thượng phụ một tia chân linh, sợ rằng hôm nay thật đúng là bị Tô Tín cái này tiểu nhân hèn hạ đắc thủ. Cố Huyền Thiên chân linh nhìn quét qua Tô Tín phía sau một đám Tô thị cường giả, mặt lộ sắc cơ. Thản nhiên nói, "Tô Tín, hôm nay nếu như ta chém ngươi cái này cố pháp thân, ở làm thịt phía sau ngươi những thứ này vẽ đường trò hiệu chạy nhanh bước, sợ là ngươi Tô thị đế tộc muốn nhức nhối một lúc lâu a." Tô Tín nghe vậy, thần sắc trở nên có chút khó coi. Cái này Cố Huyền Thiên không khỏi cũng quá coi thường hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Cố Huyền Thiên, ngươi quá cuồng vọng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc là chẳng biết hiệu chết về tay ai." Dứt lời, cả người thiên địa đạo thì bắt đầu rồi điên cuồng vận chuyển. Khí tức nhảy lên tới cực hạn, phương viên mấy triệu dặm hư không cũng bắt đầu kịch liệt nhăn nhó. Nhìn một màn này, Cố Huyền Thiên lắc đầu, thuận tay xé rách một đạo hư không, đưa đi Cố Tiên Nhi, người nào chết Cố Huyền cùng với Cố thị nhất tộc một đám cường giả. Nếu không nếu như chờ một hồi đánh nhau, Cố Huyền Thiên nhưng là cố kỵ không hơn đám người, mà không hắn che chở, mất đi đại thánh cảnh tồn tại chấn giữ Cố thị cường giả tất nhiên sẽ bị Tô thị cường giả ăn cặn bã cũng không thừa lại. Tô Tín ngược lại là đối với Cố Huyền Thiên cái này một tay thở ớt dù sao coi như hắn nhớ muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Bất quá Cố Huyền Thiên chỉ là một tia chân linh tồn tại, nhiều lắm cũng chỉ có thể đưa bọn họ tiễn cách Thiên Nam vực, trả về không được Trung Châu. Chỉ cần mình diệt Cố Huyền Thiên cái này sợi chân linh, bọn họ đến lúc đó cũng trốn không ra lòng bàn tay của mình. Đưa đi Tiếu Tiên Nhi đám người phía sau, Cố Huyền Thiên liền đem âm lãnh nhãn thần nhìn về phía Tô Tín, quát lạnh một tiếng nói, "Thiên ngoại đánh một trận, Thiên ngoại đánh một trận." DS, canh thứ tư, cầu hoa tươi, BUFFL. Cảm tạ Hoàng đạo Kim Đan 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ Mẫu Quýt Mèo Lười 200 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ Yêu Thư A Hắc Bạch Tử Hoa, 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 178, đôi vương chi chiến. Cầu hoa tươi, chương 178, đôi vương chi chiến. Cầu hoa tươi, hai người thân hình phóng lên cao, đánh vỡ hàng vạn hàng nghìn tinh thần. Tốc hành mênh mông vô tận thiên ngoại. Chỉ thấy Tô Tín một tiếng hừ lạnh. Bàng bạc thiên địa chi lực tứ tán mà ra, một đôi sắc bén con ngươi dường như dã thú nhìn thấy con mồi vậy toát ra vẻ hưng phấn. Bạo ngược mà kiệt nạo. Ở cũng không phụ phía trước cái kia hào hoa phong nhã, khiêm cung lễ phép dáng dấp. Cố Huyền Thiên thần sắc đạm nhiên, không hề bận tâm. Nhìn Tô Tín nói, muốn diệt ta đây sợi chân linh, còn phải xem ngươi có hay không cái này năng lực. Ngôn ngữ tuy là bình thản, thế nhưng Tô Tín làm mất đi trong đó nghe được một tia trên cao nhìn xuống châm chọc ý tứ hàm xúc. Đúng vậy, chính là châm chọc. Coi như hắn Tô Tín là Tô thị đế tộc tộc chủ, coi như hắn Tô Tín tu thành thiên địa phong vương, hắn Cố Huyền Tiên cũng giống như vậy không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Tâm cao khí ngạo như Tô Tín, làm sao có thể nhẫn? Quanh thân thiên địa chi lực điên cuồng vận chuyển, hư không nhộn nhạo ra từng tầng một liên tiếp sóng gợn. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, mảnh bầu trời này chỉ một thoáng tứ phân ngũ liệt. Thiên địa phong vương cùng bố, không phải bàn cãi. Hắn bỏ qua bất kỳ thần thông thuật pháp, dĩ nhiên là dự định củng cố Huyền Thiên thân thể tương bác. Cố Huyền Thiên há lại sẽ e ngại Tô Tín. Hắn lạnh rên một tiếng, thiết quyền vung ra, trực tiếp tiến lên đón Tô Tín hai người đánh giáp lá cả, bốn quyền đối lập nhau. Một đạo nhức mắt bạch quang nổi lên, thiên khung trở nên kinh sợ. Sau đó một cỗ vô cùng kinh khủng bạo tạc lấy hai người làm trung tâm nở hoa, bạo tạc sinh ra uy năng đem hai người phía sau hơn 10 cái đủ để có thể so với 1/5 thiên nam vực lớn nhỏ tinh cầu đánh thành nát bấy. Cái này kết thúc rồi à? Không phải, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Hai tôn tiên phong vương tử chiến, không có bất kỳ loẹ loẹt, từng cú đấm thấu thịt. Rất khó tưởng tượng, loại cường giả cấp bậc này dĩ nhiên tựa như phàm nhân ẩu đả một dạng. Nhưng cực kỳ khủng bố chính là, mỗi nhát kích bung ra, liền có vô số tinh thần bị hai người đánh bể, mà hai người không thèm để ý chút nào, ngược lại càng chiến càng hăng. Đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, rất khó có cùng là cảnh giới cường giả một trận sinh tử cơ hội. Mặc dù chỉ là một cỗ pháp thân cùng một tia chân linh, nhưng là có thể để cho bọn họ hạch thích không cạn. Hai người ước chừng xả hương chiến gần nửa canh giờ. Lúc này thiên ngoại sớm đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tinh thần nổ tung phía sau sinh ra tinh thần bài phiến. Trong đó đủ có một ít chân quý kỳ chân dị bảo. Đặt ở ngoại giới đều là người người tranh đoạt tồn tại, thế nhưng hai người cũng là bất tiết nhất cố. Lấy quyền thế của bọn hắn cùng địa vị, muốn có gì không? Chỉ thấy Cố Huyền Thiên hơi híp một chút con ngươi, thản nhiên nói, Tô Tín, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Không nghĩ tới hai năm qua trưởng tiến không ít. Ha ha. Tô Tín nghe vậy, từ chối cho ý kiến, chỉ là cười lạnh một tiếng bày tỏ trong lòng hắn chẳng đáng. Nhìn Tô Tín cái kia không tiết cười nhạt, Cố Huyền Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn tâm niệm vừa động, vô số hư ảo bàn tay to mạnh đến từ trên trời giáng xuống, hướng Tô Tín vô xuống. Ẩn chứa trong đó uy năng lớn lao, xé rách trùng điệp thương khung. Cái kia khí thế chưa từng có từ trước tới nay quả thực là khủng bố. Nhìn một màn này, Tô Tín không dám có chút coi thường. Bốn phía thiên địa cơn lốc lay động cái kia phiêu giật tóc dài. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, trong tay một thanh trường kích vô căn cứ hiện lên. Trên đó điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, một cô bao la hung ác khí tức nhào tới trước mặt. Tựa như mổ giết vô số người một dạng, nhìn một cái liền không thể tầm thường so sánh. Cố Huyền Thiên chân linh đồng tử hơi co lại, hình như là nhận ra cái này trường kích lai lịch. Kinh ngạc nói, Vương đạo chi binh, Thương Long phái tinh kích. Không nghĩ tới ngươi lại đem ngươi bản mệnh vương binh giao cho cái này cỗ pháp thân. Vương binh cũng không phải bình thường vật, mà là gần với đế binh tồn tại. Đồng thời đoán tạo quá trình phi thường gian nan, cần thiên địa phong vương cảnh cường giả mỗi ngày rèn luyện, tốn thời gian dài đến hơn mấy vạn năm. Cho dù là cường giả như Lâm Trung Châu, vương binh tồn tại cũng không có bao nhiêu. Càng chưa nói Tô Tín trong tay cái này Thương Long phái tinh kích. Nghe đồn cái này Thương Long phái tinh kích là Tô gia một vị nửa đế cảnh lão tổ vật, vị này nửa đế cảnh giới tuyệt thế đại năng từng dùng này kích chu diệt nhất tôn thiên địa phong vương cảnh giới Thương Long. Đồng thời đem long hồn trấn áp tại cái này kích trung, có thể phát huy ra có thể so với thiên địa phong vương kỳ sơ kỳ lực lượng. Đang phối hợp Tô Tín pháp thân thiên địa phong vương kỳ sơ kỳ tu vi, phát huy ra thực lực như thế nào một cộng một đơn giản như vậy. May là tự phụ như Cố Huyền Thiên, chứng kiến cái này Thương Long phái tinh kích, trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng màu sắc. Tô Tín không có trả lời, hắn lạnh lùng nhìn Cố Huyền Thiên, trong tay bảng bạc thiên địa chi lực liên tục không ngừng trào vào Thương Long phái tinh kích trung. Một đạo trấn áp thiên địa tiếng rồng ngâm từ kích trung truyền đến. Chẳng biết lúc nào, Tô Tín đích phía sau, một đạo mấy vạn trượng dàn mua hư ảnh chậm rãi hiện lên. Tinh hồng sắc trong con ngươi tràn đầy hung ác khí tức, hoang khí đầy trời. Bốn phía nhiệt độ thoáng chốc vừa đầu hàng, đến xương không gì sánh được. Tốt lắm lại tựa như còn có linh trí cực đại mắt rồng, phảng phất muốn cắn người khác một dạng. Nhìn trong chọc vào Cố Huyền Thiên, chỉ thấy Tô Tín giơ cao dàn mua phá thành kích, vô tận thiên địa chi lực điên cuồng dũng mãnh vào lòng hồn trung. Cái kia long hồn nguyên bản hư ảo thân ảnh trở nên càng phát ra phong phú. Trên đó khí tức trở nên bộc phát khủng bố, dĩ nhiên là trực tiếp bước qua thiên địa phong vương kỳ sơ kỳ đạt tới trung kỳ cảnh giới. Khi này cô uy năng nổi lên đến mức tận cùng, Tô Tín đích trong con ngươi thần quang tứ sạc, một kích bung ra, quát to, Thương Long chém. Chật, cái kia đạt tới thiên địa phong vương cảnh trung kỳ giàn mua hư ảnh phát ra một tiếng long ngâm, thân hình nổ bắn ra mà ra, dương nhanh múa đuốt hướng về Cố Huyền Thiên đánh tới. Đối mặt kinh khủng này một kích, Cố Huyền Thiên không dám có chút khinh thường, chính mình vẫn là khinh thường, hắn không nghĩ tới, cái này Tô Tín dĩ nhiên là vô sỉ đem chính mình bản mệnh vương binh giao cho hắn cái này cô phát thân, sở hữu bản mệnh vương binh trợ trận Tô Tín phát thân, căn bản không phải hắn hiện tại có thể lấy lực địch lại. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đông lại một cái, hai tay kết ấn, bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng trào vào Cố Huyền Thiên trong cơ thể. Cố Huyền Thiên chân linh dường như một cái ăn không no lỗ đen một dạng, điên cuồng cắn nuốt bốn phía toàn bộ. Khí thế của hắn điên cuồng leo lên, chỉ chốc lát sau thì đạt đến thiên địa phong vương sơ kỳ cảnh giới cực hạn, nhưng thủy chung lại chưa đột phá tầng kia điểm tới hạn. Bất quá Tô Tín cái kia trí cường sát phạt thế tiến công cũng sẽ không tự cấp Cố Huyền Thiên tiếp tục xúc thế cơ hội. Kinh khủng long hồn trong chớp mắt đã đến rồi trước người. Cố Huyền Thiên thấy thế, không dám có chút lưỡng lự, hai tay hợp một chỗ, một đạo to lớn thiên địa bình chướng hiện lên trước người của hắn. Kinh khủng kia giản mùa chi hồn trực tiếp đâm vào Cố Huyền Thiên này đạo thiên địa bình chướng bên trên. Hai người đụng vào nhau, một đạo hơi yếu tiểu bạch điểm đột nhiên hiện lên. Chợt phanh một tiếng nổ bể ra tới. Bốn phía trăm triệu giảm thương khung bị này đạo bạo tạc sinh ra khủng bố uy năng xé thành nát bấy, mãnh liệt không gian loạn lưu chỗ nào cũng có, vô tận tinh thần yên diệt ở trong đó. Dường như tao ngộ rồi diệt thế đại kiếp một dạng, trở về đến rồi thiên địa sơ khai trạng thái. Mới vừa đạo kia cực kỳ kinh khủng uy năng, nếu như đặt ở đại địa bên trên, sợ rằng gần phân nửa Bắc Hoang giới đều bị lau sạch. Đây chính là thiên địa phong vương nắm trong tay lực lượng. Loại đẳng cấp này cường giả không hổ là sừng sững ở tu hành đỉnh tồn tại, mà nằm ở trong lúc nổ tung Cố Huyền Thiên. Tuy là miễn cưỡng chặn Tô Tín kinh khủng này một kích, nhưng tự thân cũng là vô cùng chật vật, nguyên bản ngưng thực chân linh chi hồn đều hư ảo không ít, hiển nhiên bị kinh người trọng thương. DS, đệ nhất càng, cầu hoa tươi, VUFFL. Cảm tạ khiếu Nguyệt Thiên Lang 1588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ 158 556 181 810 588 bịp điểm khen thưởng. cảm tạ 157-230 tổn thương tâm kiếp mắc cạn hải dương 152-316 chương trình 131-694-91 năm hồi ức năm ấy an tĩnh mỉm cười, chỉ là một loại hoài niệm trước mặt trắng chiêu cự 100 vip điểm khen thưởng. Chương 179, bình đẳng vương oai, đơn giản gật bỏ. Chương 179, bình đẳng vương oai, đơn giản gật bỏ. Nhìn vô cùng suy yếu Cố Huyền Thiên, Tô Tín Đích trên mép hiện lên một tia nhe răng cười, nắm thật chặt trong tay thương long toái tinh kích, cái kia lực lượng vô cùng tràn đầy toàn thân của hắn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần hôm nay hắn chạm diệt Cố Huyền Thiên cái này sợi chân linh, Cố Huyền Thiên bản thể ắt sẽ bị trọng thương, thậm chí rất có thể biết rơi xuống cảnh giới. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn hưng phấn màu sắc bộc phát cường liệt. Nhìn Tô Tín cái kia ánh mắt bất hiện, Cố Huyền Thiên con ngươi khẽ híp một cái, trong mắt nguy hiểm màu sắc chợt lóe lên. Kỳ thực hắn còn có con bài chưa lật không có sử dụng, đó chính là thiêu đốt chính mình cái này sợi chân linh. Chỉ là nếu như sử dụng lá bài tẩy này, cái kia trả giá cao cũng liền quá lớn. Cái này sợi chân linh đem hoàn toàn nghiền diệt, mà bản thân của hắn cũng sẽ gặp trọng thương. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có những biện pháp khác. Vừa muốn tuyển trạch thiêu đốt chân linh cùng Tô Tín Đích cái này cố pháp thân liều cái đồng quy vu tận. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Trong thiên địa đột nhiên tối sầm lại, đại đạo chi âm tấu vang. Thiên ngoại đột nhiên trở nên nguy cơ tứ phía đứng lên, cho dù là lấy hai người thiên địa phong vương cảnh giới thủ đoạn cũng không khỏi cảm giác được trong lòng kinh sợ. Phương này hư không trở nên thâm thúy không gì sánh được, phản phất một con muốn cắn người khác khủng bố cự thú. Hai người cực kỳ ăn ý gật đầu, bỏ qua tiếp tục tranh đấu ý tưởng. Ở đối mặt khả năng đến nguy hiểm phía trước, hai người tuyển chọn tạm thời yên tâm bên trong thành kiến. Bọn họ thận trọng đánh giá trong hư không nơi nào đó. Cái kia trong lòng trực giác nói cho bọn hắn biết phần này nguy hiểm tựu ra từ chỗ ấy. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia hư không một hồi kịch liệt và mèo. Một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố uy áp mạnh bạo phát ra. Cảm nhận được này cỗ uy áp, trong lòng hai người không khỏi cả kinh. Bọn họ cảm giác mình ở này cỗ uy áp trước mặt, dĩ nhiên là như trẻ con yếu đuối. Nếu như là bọn họ bản thể ở nơi này, bọn họ khả năng không sợ chút nào. Nhưng là bây giờ hai người chỉ là một hóa thân cùng một tia chân linh mà thôi. Thực lực giảm đi nhiều. Ở nơi này cố kinh khủng uy áp trước mặt, rất khó có sức tự vệ. Đang ở hai người trong lòng tính toán chi tế, chỉ thấy chỗ kia hư không đột nhiên bị một đôi lão hủ không chịu nổi tay xé rách. Một cái xanh liền tông dâu dài, đầu đội phương quan, mặc trường bào, ôm áp địch bản lão giả chậm rãi từ trong hư không đi ra. Bốn phía vô cùng kinh khủng không gian loạn lưu không có đối với lão giả này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lão giả kia cúi thấp đầu xuống, nhìn Cố Huyền Thiên cùng Tô Tín hai người, tựa như thiên thần cao cao tại thượng nhìn con kiến hôi một dạng. Cái kia ánh mắt sắc bén, để cho trong lòng hai người không khỏi sinh ra một tia cảm giác không ổn. Đối mặt cái này ý đồ đến không rõ nhân vật khủng bố, hai người chậm rãi dựa vào nhau. Không có những người khác thời điểm, bọn họ có thể liều mạng. Thế nhưng đối mặt không biết thời điểm nguy hiểm, bọn họ cũng là sẽ chọn đồng tâm hiệp lực. Đương nhiên đây là đang thân ở tuyệt cảnh, không thể trốn đi đâu được dưới tình huống. Liền nói ví dụ như bây giờ, lão giả này cho bọn hắn mang tới áp lực, để cho dù là mạnh như hai người bọn họ đều có chút không thở nổi. Cố Huyền Thiên con ngươi đông lại một cái, lạnh giọng nói, tôn giá người phương nào? Mặc dù nói địa thế còn mạnh hơn người, thế nhưng hai người bọn họ làm đế tộc chi chủ, tự nhận là bản thân tu vi không kém chút nào cái này vị sự tồn tại của ông lão, đương nhiên sẽ không đối với hắn sinh lòng kính nể. Lão giả kia không gấp trả lời Cố Huyền Thiên lời nói, mà là chắp hai tay sau lưng, cho đã mắt hài hước nhìn về phía hai người, giống như một bình thường lão nhân một dạng, bắt đầu chậm rãi tại thiên ngoại hư không đi lại. Chỉ là hắn mỗi bước ra một bước, sẽ tại chỗ lưu lại một đạo gợn sóng không gian, dường như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cục đá vậy. Hắn khí thế trên người theo nhịp bước lay động bắt đầu chậm rãi tăng lên. Chờ lão giả này đi tới hai người trước người lúc, cái kia mênh mông vô biên thấm người khí thế đã nhảy lên tới cực hạn. Lúc này lão giả này cho hai người bọn họ cảm giác chính là bản thể tới cũng đánh không lại. Nhìn bị chấn nhiếp hai người, lão giả một tiếng cười khẽ, thản nhiên nói, địa phủ bình đẳng vương. Không có gì loẹt loẹt giải thích, cũng không có quá nhiều đi tuyên dương thân phận của mình. Chẳng qua là khi lão giả kia mở miệng nói ra trước đó hai chữ, trong lòng của bọn họ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Dĩ nhiên là cái kia vô cùng thần bí địa phủ, nhưng lập tức ánh mắt cũng là trở nên không gì sánh được trầm trọng. Cái này địa phủ cũng không phải là tầm thường chỗ. Phía sau loáng thoáng tựa như là đứng vững vàng nhất phương vạn cổ đại đế khủng bố thế lực. Bất quá hôm nay, Bình Đẳng Vương xuất hiện cũng là đổi mới hai người bọn họ đối với địa phủ nhận thức. Không đề cập tới cái kia hư vô phiêu miểu đại đế, chỉ là hai người bọn họ trước mắt vị này tự xưng Bình Đẳng Vương lão giả, là có thể làm cho địa phủ sở hữu cùng bọn chúng hai đại đế tộc nói chuyện ngang hàng tư cách. Bọn họ mơ hồ cảm giác, cho dù là bản thể tới, cũng không thấy chính là vị này địa phủ Bình Đẳng Vương đối thủ. Cố Huyền Thiên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Bình Đẳng Vương, đúng mực nói, tôn gia đến đây vì chuyện gì? Ta Cố thị đế tộc đối với địa phủ có thể không có bất kỳ chỗ mạo phạm. Tô Tín cũng là theo sát phía sau, phụ hòa nói, ta Tô thị đế tộc cũng là. Lão giả lắc đầu, khoe miệng vung lên một tia như một xuân phong nụ cười. Chỉ là cái này lão nụ cười ở hai người trong mắt cũng là đặc biệt chói mắt. Chỉ thấy lão giả kia chậm rãi mở miệng nói, không có mạo phạm. Cái này Thiên Nam vực toàn bộ khu vực thờ phụng ta Âm Tư Thiên Tử, tự nhiên nhận được ta Âm Tư Thiên Tử che chở. Nhị vị hôm nay ở ta Âm Tư Thiên Tử che chở nơi đánh đập tàn nhẫn, nhưng có nghĩ tới ta địa phủ, nhưng là ở dẫm đạp ta Âm Tư Thiên Tử uy nghiêm ư? Hai người nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc trở nên xấu xí không gì sánh được. Đổi chỗ ngẫm lại, nếu như đổi thành người khác ở tại bọn hắn gia hậu hoa viên đánh đập tàn nhẫn, cái kia hai người bọn họ khẳng định nghĩ cũng sẽ không muốn. Trực tiếp tiểu ra tay đem bực này gan to bằng trời người chăm sát. Bất quá khi cái này gan to bằng trời người đổi thành lời của mình, bọn họ cũng là không lời có thể nói. Bọn họ đối với chiếm giữ ở nơi này phương địa vực địa phủ tự nhiên là có nhất định nhận thức. Chỉ là bọn hắn nhưng trong lòng thì coi thường địa phủ, cho rằng ở nơi này thâm sơn cùng cốc nơi, ra không là cái gì khó lường cường giả. Lấy hai người bọn họ thiên địa phong vương cảnh giới thực lực, ở nơi này tiên nam vực không phải là tung hoành ngang dọc. Là cố hai người tuyệt không lo lắng cùng với lưu ý âm tào địa phủ phản ứng. Không cố kỵ chút nào buông tay chém giết, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Cái này địa phủ dĩ nhiên kinh khủng như vậy, tùy ý đi liền ra khỏi nhất tôn đáng sợ như vậy thiên địa phong vương. Đối mặt bình đẳng vương chất vấn, hai người dĩ nhiên không lời chống đỡ. Nhưng cái này rơi ở trong mắt bình đẳng vương, nhưng là thẩm chấp nhận hai người bọn họ dẫm đạp địa phủ, dẫm đạp âm thiên tử uy nghiêm sự thực. Mà bình đẳng vương kiên kỵ nhất chính là chỗ này hai điểm. Hắn diện vô biểu tình, đục ngầu trong con ngươi một dòng sát ý lạnh lẽo sẽ qua. Cảm giác được này cổ sát ý trong lòng hai người không khỏi phát lạnh. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không ổn. Cái này địa phủ bình đẳng vương dĩ nhiên là đối với bọn họ nổi lên sát tâm. Đối mặt bình đẳng vương như vậy tồn tại, hai người không chần chờ chút nào cùng với giải thích quá nhiều. Bọn họ liếc nhau một cái, kinh khủng thiên địa phong vương kỳ khí thế nhảy lên tới cực hạn. Mênh mông bàng bạc thiên địa chi lực lưu chuyển toàn thân. Sau đó không hẹn mà cùng vận khởi thần thông liền hướng bình đẳng vương đánh tới. Không hổ là có thể chấp trưởng nhất phương đế tộc tồn tại. Tâm tư bực nào nhắn nhủi, bọn họ biết. Hôm nay việc này nhất định không pháp thiện hiểu rõ. Dù sao đổi thành bọn họ, nhà mình hậu hoa viên trộm vào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Càng không nói đến trước mắt vị này vô cùng kinh khủng cường giả. Hơn nữa trốn cũng là không thực tế, không bằng hai người dắt tay liều mạng một lần. Còn có một đường sinh cơ. Nhìn cái kia không biết tự lượng sức mình giết tới hai người, bình đẳng vương cái kia trong đôi mắt đục ngầu một cỗ chẳng đáng màu sắc sẽ qua. Không phát hơn một lời. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa ra con kia láo hủ tay. Thân dị vô cùng thiên địa đại đạo ở tại trong tay chậm rãi hiện lên. Hắn nhẹ đống một tay vung ra, mang theo lấy thiên địa chi uy hư miễn cự trưởng dắt thế thái sơn áp đỉnh hướng về hai người trấn áp tới. Cái kia hư miễn cự trưởng che dưới, hung hăng vỗ vào đánh tới trên người của hai người. Chỉ thấy hai người ở bình đẳng vương cái này tùy ý một trường dưới, dĩ nhiên là không có một tia một hào sức phản kháng. Chân linh cùng pháp thân nhất tề nghiền nát, biến thành một mảnh hư vô. Hai vị thiên địa phong vương liền như vậy bị bình đẳng vương thuận tay gạt bỏ. Đúng lúc này, một đạo tiếng rồng ngâm chợt tại trong hư không vang lên. Bình đẳng vương theo tiếng kêu nhìn lại, rõ ràng là cái kia Tô thị đế tộc chi chủ Tô Tín Đích bản mệnh vương bình giản mua toái tinh kích. Cảm giác được trong đó cái kia long hồn, bình đẳng vương lạnh rên một tiếng, một tay lộ ra. Thời gian đột nhiên đình chỉ lưu động. Cái kia cái vương binh bị bình đẳng vương gắt gao cầm cố ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chính là bị bình đẳng vương nắm ở trong tay. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm cái này thương long toái tinh kích thản nhiên nói, nếu như thứ khác, bản vương ngược lại cũng không xía bảo. Nhưng nếu là âm hồn, cho dù là hay là đại đế tới, cũng muốn đi ta âm tạo địa phủ đi tới một lần. Càng chưa nói ngươi cái này nho nhỏ nghiệt long. Dứt lời, thủ đoạn hơi phát lực, cái kia cứng rắn vô cùng thương long toái tinh kích thoáng chốc bị bình đẳng vương tạo thành nát bấy. Lúc này bình đẳng vương trong tay cầm lấy một cái hư ảo thương long, rõ ràng là cái kia kích trung bị Tô thị nửa đế cảnh lão tổ cầm cố lại long hồn. Nhất tôn đạt được thiên địa phong vương kỳ sơ kỳ tồn tại, nhưng là bị bình đẳng vương tựa như bắt con cá trạch một dạng bắt lấy. Cái kia thương long chi hồn hung ác trong con ngươi hiện lên một tia tinh hồng màu sắc, ra sức dùng rằng, nhưng là bị bình đẳng vương nhẹ nhàng một nắm chặt, một cỗ hít thở không thông cảm giác quanh chạy lên não. Lập tức đàng hoàng đứng lên, nhìn mạo phạm hai người đã bị hắn chu diệt phía sau, bình đẳng vương gật đầu, thân ảnh chậm rãi cùng hư không dung hợp làm nhất thể, biến mất. Mà ở Trung Châu, một chỗ phong cách cổ xưa là lạ tiểu trong rừng cây, một cái nhắm mắt ngồi xếp bằng trung niên nhân mạnh hộp ra một ngụm máu tươi. Hùng hồn khí tức đều hư nhược rồi không ít. Cho đã mắt hoảng sợ nói, Thiên Vương Kỳ. Mà cái này tương tự một màn phát sinh ở Tô thị đế tộc tổ địa bên trong một tòa xa hoa trong cung điện. DS, phần 2, cầu hoa tươi, VUFFL. Cảm tạ Bạch Tí phần Thiên Nguyên Vu núi chi nhai 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ Huyền Minh Tử manh mới sao sao đắt vĩnh giả 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 180, trung quỷ xuất thủ, địa phủ kinh sợ. Chương 180, trung quỷ xuất thủ, địa phủ kinh sợ. Dưới bầu trời, quỷ khí đầy trời, hơn 10 cái to lớn hắc sắc quân sự tốc nhiên nhi lập. Tinh kỳ pháp phối, trường qua nhắm thẳng vào phía chân trời. Âm trầm quỷ khí tụ tập cùng một chỗ, già vân tế nhật. Nguyên bản tinh không vật lý, một mảnh xanh thảm thương không biến thành mênh mông vô bờ hắc ám. Những quỷ này khí tụ tập cùng một chỗ, đem mênh mông vô cùng du đồng hồ hóa nhất phương quỷ vực. Âm ti âm binh quỷ tướng nhóm chỗ ở phía này quỷ vực chung, thực lực đều sẽ đạt được tăng lên không nhỏ. Hơn 10 cái khổng lồ quân sự chung, mỗi một tòa quân sự đều có ước chừng 1 vạn hắc giáp tướng sĩ. Từ một vị bán thánh cảnh giới vạn phu trưởng cầm quân. Những thứ này âm binh tướng sĩ toàn bộ khuôn mặt che mặt cháo, người xuyên hắc giáp. Tinh hồng sắc trong con ngươi đều là trần truồng sắc khí. Những thứ này tướng sĩ tu vi không có người nào thấp hơn vị tướng cảnh. Phóng tới ngoại giới đều là bá chủ một phương tồn tại. Lúc này, bọn họ đem lớn vô cùng du đồng hồ bao bọc vây quanh. Cho dù là một con rồi cũng phi không ra cái này du đồng hồ. Mà ở du đồng hồ trung ương, thì là gần nghìn vị Tô thị đế tộc cường giả. Nhìn huyền phù ở trên bầu trời mấy trăm ngàn âm ti đại quân. Bọn hắn giờ phút này sắc mặt khó coi không ngớt. Chỉ sợ là Tô Sa vị này đại thánh cảnh cường giả, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vẻ bối rối. Trong chỗ u minh, hắn cảm giác mình cơ hội bị hai cái nhân vật khủng bố gắt gao tập trung. Phàm là hắn có một gió thổi cỏ lay, tất nhiên sẽ nên đón nghiêm khắc nhất đả kích. Từ nhà mình tộc chủ cùng Cố gia tộc chủ hẹn nhau tiên ngoại đánh một trận ly khai Du Đồng Hồ phía sau, mới vừa chuẩn bị nhân cơ hội tiến nhập Lăng Tẩm lấy đi trong mộ vật chính, bọn họ cũng là lặng yên không tiếng động bị trước mắt quỷ dị này giáp sắt màu đen hồng thủy gắt gao vây. Nếu là bình thường phàm nhân quân đội, bọn họ tự nhiên không hề sợ hãi, nhưng đây chính là từ mấy trăm ngàn quỷ tu tạo thành khủng bố quân đoàn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Mặc dù không biết những thứ này khách không mời mà đến lai lịch, cũng không biết lúc nào Bắc Hoang giới có kinh khủng như vậy quỷ tu thế lực, thế nhưng hắn biết, nếu như tộc chủ không trở về, bọn họ cửa ải này chỉ sợ là không dễ chịu lắm. Liên ở trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện tộc chủ lúc trở về, cái kia mấy trăm ngàn hắc giáp đại quân cũng là nhất tề khẽ động. Ngay sau đó 10 đạo kinh khủng thân ảnh chậm rãi từ trên vòm trời hiện ra. Cảm giác những thứ này thân ảnh ở trên khí tức, Tô Sa không khỏi hít vào một hơi. Trong này lại có 7 tôn chân thánh, nhất tôn đại thánh, mà cái kia vượt lên đầu hai người, một người mặc áo bào đỏ, một người xuyên áo xanh. Hắn càng là tuyệt không xuyên thấu qua. Hơn nữa làm cho hắn nhận thấy được nguy hiểm chính là chỗ này hai người. Đây là hai vị viễn siêu hắn đại thánh cảnh cường giả. Cái này vượt lên đầu hai người tự nhiên là trung quỷ cùng lục chi đạo. Bọn họ phụ bình đẳng vương lệnh, điều tập 300,000 âm ti đại quân lao ra L quỷ một quan, lao tới dương gian giới. Một là vì cái này lăng tẩm trung vật. Hai chính là vì bày ra thực lực kinh sợ một cái những thứ này hay là đế tộc. Để cho bọn họ biết, ở tàu địa phủ không riêng gì có thiên địa phong vương cảnh giới bực này kinh khủng cường giả. Trong đó, tầng giới lực lượng cũng không thua gì với Trung Châu bất kỳ một cái nào hay là đế tộc, thánh địa. Mà từ Tô thị đế tộc những cường giả này phản ứng đến xem, bình đẳng vương mục đích cũng đích xác là đã tới. Đương nhiên, nếu như muốn kinh sợ Trung Châu những đại thế lực kia, trực tiếp đem các loại người vây giết mang tới chấn hám tính càng lớn. Thế nhưng thứ nhất những người này dương thọ chưa hết, đang không có mắc phải tội lớn ngập trời dưới tình huống, địa phủ cũng không tốt cướp đoạt sinh mạng. Thứ nhì, những thứ này đế tộc thực lực thật là cực kỳ kinh khủng, lấy địa phủ thực lực bây giờ vẫn không thể không kỵ đạn bọn họ ba phần. Tuy là bình đẳng vương diện sát Cố Huyền Thiên chân linh cùng Tô Tín đích pháp thần, nhưng vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ tài nghệ không bằng người. Bất quá nếu như một lần vây giết Tô thị đế tộc nhiều như vậy cường giả, vậy tất nhiên sẽ cùng Tô thị đế tộc bề mặt. Tô thị đế tộc coi như lại kiêng kỵ địa phủ cũng sẽ bị quá hóa liều tuyển trạch cùng địa phủ khai chiến. Nếu không bọn họ liền không có mặt mũi ở sừng sững ở Trung Châu đỉnh. Mà cái này là bình đẳng vương tuyệt không nguyện ý thấy. Dù sao địa phủ vẫn còn cần bình ổn phát triển, không có chuyện gì nha muốn vô duyên vô cớ đi treo chọc nhiều như vậy tử địch. Lục Chi đạo xoay đầu lại, nhìn về phía lúc này Trung Quỷ. Chỉ thấy lúc này Trung Quỷ đã sớm xưa đâu bằng nay, toàn thân tựa như thân dung thiên một dạng. Bên ngoài quan bảo bên trên một tia thiên địa chi uy lưu động, hiển nhiên là đã bước vào nửa bộ Thiên Phong Vương chi cảnh. Chớ xem thường bước này, chính là bước này chênh lệch đầy đủ Trung Quỷ đơn giản ngược sát phần lớn đại thánh cảnh cường giả. Đón nhận Lục Chi đạo ánh mắt, Trung Quỷ cười to một tiếng. An mặc dày quan chân bước ra một bước, thiên địa trở nên rung động. Hắn hai mắt trợn lao đại, không giận tự uy. Một tia thiên địa chi uy bung thả ra tới, hướng về Tô thị đế tộc một đám cường giả trấn áp tới. Tô Sa làm đại thánh cảnh cường giả, tự nhiên đứng mũi chịu sào. Vừa định chống lại, chỉ thấy cái kia một tia thiên địa chi uy dường như nặng nề đánh vào trong đầu của hắn. Ánh mắt hắn trừng thật to, mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Không dám tin nói, nửa bộ Thiên Phong Vương. Tuy là hắn đã nghĩ tới Trung Quỷ rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới Trung Quỷ đã mạnh tới bậc nào ý. Hắn có dự cảm, nếu như cùng Trung Quỷ giao chiến, sợ là không ra ba hợp cũng sẽ bị cái này người trước mắt chạm sát. Tô Sa như vậy, Tô thị đế tộc còn lại cường giả tự nhiên càng thêm bất ham. Nếu không phải Trung Quỷ lưu thủ, sợ rằng ở mới vừa cái kia một tia thiên địa chi uy dưới, bọn họ đã sớm thân tử đạo tiêu. Chứng kiến chấn nhiếp Tô thị đế tộc một đám cường giả, Trung Quỷ một tiếng hừ lạnh, nhẹ tay nhẹ bãi liêu bãi. Phía sau mấy trăm ngàn âm ti đại quân linh ý, một tiếng tề hát, quân sự chậm rãi chuyển động. Chỉ chốc lát sau liền dành ra một cái lối nhỏ. Tô nhìn từ xa lấy này đường nhỏ, tự nhiên biết ý của bọn họ. Chỉ là, không có tộc chủ mệnh lệnh cùng với bắt được cái này trong mộ gì đó, hắn như thế nào dám đơn giản rời đi? Nhưng đối mặt Trung Quỷ cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng với nghĩ đến Trung Quỷ kinh khủng kia tu vi, trong lòng hắn dao động. Tộc chủ đi lâu như vậy còn chưa trở về, sợ là đã gặp phải phiền toái. Còn như vẫn lạc, hắn chưa từng nghĩ tới. Trong mắt hắn, tộc chủ nhưng là sừng sững ở thiên địa đỉnh tồn tại. Ngoại trừ viễn siêu hắn cường giả, ai có thể uy hiếp được hắn? Bất quá lúc này địa thế còn mạnh hơn người, nếu như không đi nữa, chỉ sợ cũng không đi được. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, quyết định thật nhanh, vung tay lên nói: "Chúng ta đi, đồ vật trong này từ bỏ. Chúng ta đi trước tìm tộc chủ." Liên ngoan thoại cũng không có vương một câu. Một đám Tô thị đế tộc cường giả đối mặt âm tào địa phủ kinh khủng này trở thế, sớm đã là không có chiến tâm. Ước gì sớm một chút rời chỗ thị phi này, miễn cho vô duyên vô cớ tống táng cái mạng nhỏ của mình. Bọn họ đi theo Tô Viễn đích bước tiến, cũng không dám trực tiếp xé rách không gian phi đột, chỉ có thể thận trọng từ âm ti đại quân nhường ra trong thông đạo đi qua. Chỉ là, cách âm ti đại quân càng gần, bọn họ lại càng có thể cảm giác được nhánh đại quân này khủng bố. Trong lòng không khỏi phát lạnh, đội vã tăng nhanh bước tiến. Hảo não ly khai bọn họ mơ ước đã lâu Du Đồng Hồ. Nhìn tức thời Tô thị đế tộc người, Trung Quỷ khẽ miệng vung lên một tia cười yếu ớt, thoáng qua rồi biến mất. Sau đó, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía kia lăng tẩm, trong con ngươi xẹt qua vẻ ngưng trọng màu sắc. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng hạ lệnh, bày binh bố trận. Trung Quỷ nói xong, trải rộng bầu trời mấy trăm ngàn âm ti đại quân chậm rãi phát động, vô số thần quang từ này chút quân sự chung nổi lên. Những thứ này thần quang đi ngang qua thương khung, đem phía chân trời tô lên sáng sủa không gì sánh được, xuyên thấu đại địa. Sau đó đan vào một chỗ, đan thành một trận vô cùng to lớn tiên la địa võng. chậm rãi rơi vào phía kia lăng tẩm bên trên, ẩn nấp tìm không thấy. Làm xong đây hết thảy phía sau, Trung Quỷ trong lòng không khỏi thả lỏng một hơi. Cái này, nó nhưng là trốn không thoát. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, VUFFL. Cảm tạ 158933-1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ tên thật là khó lấy 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ dao cạo râu quá sắc bén chống chân 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 181, trong mộ lão giả, nhân vật khủng bố. Cầu hoa tươi, VUFFL. Chương 181, trong mộ lão giả, nhân vật khủng bố. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, VUFFL. Chỉ thấy Trung Quỷ thân hình chậm rãi trở nên mơ hồ. Khi xuất hiện lại đã là đến rồi cửa mộ bên ngoài, Lục Chi Đạo cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy Lục Chi Đạo hướng về phía Trung Quỷ dò hỏi. Bình đẳng vương đại nhân muốn đồ đạc ở nơi này mặt. Trung Quỷ nghe vậy, khẳng định gật đầu. Bọn họ thần thức chậm rãi buông thả ra tới, thận trọng hướng về cửa mộ trung thăm dò đi. Còn chưa chạm tới ở chỗ sâu trong, tựa như cảm giác được nhân vật đáng sợ nào một dạng, trong lòng hai người mạnh kinh sợ, liên hội vàng đem thần thức lui ra. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt, trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Cái này trong huyệt mộ có vô cùng sự sợ hãi. Nghĩ tới đây, bọn họ không còn dám làm bất luận cái gì thăm dò, bởi vì bọn họ hóa thân thực lực còn chưa đủ. Nếu như làm điều thừa, chọc ra lâu tử, ngược lại không tốt. Hơn nữa Bình Đẳng Vương đại nhân chỉ là để cho bọn họ đem đồ vật trong này xuất thủ vây khốn không cho hắn đào tẩu mà thôi. Xem ra Bình Đẳng Vương đại nhân sớm có dự liệu. Đồ vật trong này xem ra chỉ có thể chờ đợi Bình Đẳng Vương đại nhân tự mình xuất thủ xử lý. Ước chừng non nửa khắc phía sau, một lão giả chậm rằng giật từ trong hư không đi ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, đánh giá mộ huyệt. Hình như là cảm giác được cái gì. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên, thần bí khó lường. Trung Quỷ cùng Lục Chi Đạo nhìn thấy người đến, không chần chờ chút nào, hai người nhất tề cúi người hành lễ. Cung kính nói, "Trung Quỷ, Lục Chi Đạo, gặp qua Bình Đẳng Vương đại nhân." Lão giả này tự nhiên là xử lý Tô Tín cùng Cố Huyền Thiên hai người trở về địa phủ Bình Đẳng Vương. Hắn nhìn cái kia ẩn nấp tại trong hư không chiếc kia vô cùng to lớn thiên la địa võng, hài lòng gật đầu. "Tán Dương, các ngươi làm không tệ." Sau đó không đợi hai người phản ứng, Bình Đẳng Vương vậy lão hủ thân thể liền xuất hiện ở phía kia lăng tầm bầu trời. Hắn lão hủ thân thể run lên, một đạo ẩn chứa vô cùng kinh khủng thiên địa chi lực hắc sắc quang trụ một mạch bay đến chân trời, xuyên thủng thương khung. Trên vòm trời xuất hiện một cái cự đại vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy chung, thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, toát ra vô số sáng chói thần quang. Cái này sáng chói thần quang lật út xuống, chiếu xạ ở tại lăng tẩm mặt trên. Toàn bộ lăng tẩm cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, sơn băng địa liệt, cắt bay đá chạy. Cái tòa này khổng lồ lăng tẩm trung ương xuất hiện một cái hở, lập tức chậm rãi tách ra. Đợi đầy trời bụi mù tan đi, một đạo trong suốt huyền quan xuất hiện ở lăng tẩm đích chính trung ương. Để sát vào nhìn lại, cái kia trong suốt huyền quan trung lặng lặng nằm một cái tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, thân xuyên tử bảo lão giả. Cái kia ông lão áo tím hai tay khoanh đặt ở nơi bụng, an tĩnh nằm trong quan, sắc mặt hồng nhuận, hình như là đang ngủ một dạng. Bình Đẳng Vương ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào huyền quan bên trong ông lão áo tím, thản nhiên nói, chớ giả bộ, ra đi. Một lúc lâu, huyền quan như trước không phản ứng chút nào. Nhìn đến đây, Bình Đẳng Vương hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Gián mua câu lũ thân thể đột nhiên lập thẳng tắp, vô cùng kinh khủng thiên địa chi lực ở tại trên áo bào lưu chuyển. Hắn một tay che dưới, một con nguyên khí cự trường vô căn cứ hiện lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về huyền quan vỗ tới. Một trường này nếu như phép thực, sợ rằng cái này trong quan ông lão áo tím lập tức biết hải cốt không còn. Mắt thấy cự trường liền muốn rơi xuống đất, nhận thấy được ngoại giới nguy cơ, ông lão áo tím mạnh mở mắt ra tới, một đôi đục ngầu trong con ngươi không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc, chỉ thấy hắn thân thể run lên, toàn bộ cứng rắn vô cùng huyền quan trong nháy mắt nổ bể ra tới, giá trị liên thành huyền quan mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất. Lão giả kia từ huyền quan trung đứng dậy, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, con kia nguyên khí biến thành cự trường chỉ một thoáng tiêu tan thành mây khói. Nhìn một màn này, Trung Quỷ, Lục Chi Đạo hai người đồng tử không khỏi co rụt lại. Bình Đẳng Vương đại nhân thực lực bọn họ là biết đến, cho dù là tùy ý một kích, cũng không phải bình thường thiên địa phong vương có thể chống lại. Cái kia Cố Huyền Thiên hai người chính là vết xe đổ, nhưng cái này trong mộ lão giả cũng là một tiếng hừ lạnh, liên hóa giải Bình Đẳng Vương đại nhân thế tiến công, xác thực là vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc bọn họ cố này hóa thân thực lực không đủ, không thể nhìn rõ lão giả này bản chất, mà Bình Đẳng Vương cũng là không đau khổ không vui. Dường như một màn này đều tại hắn dự liệu bên trong một dạng. Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, áo bào không gió mà bay. Lạnh lùng nói, làm sao, cam lòng cho bỏ dậy. Lão giả kia nhìn về phía Bình Đẳng Vương, không mang theo cảm tình sắt thái trong con ngươi hiện lên một tia kiên kỵ màu sắc. Cái này nhân loại mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Bất quá kiên kỵ thuộc về kiên kỵ, hắn lại không chút nào sợ Bình Đẳng Vương. Thân hình lăng không dựng lên, cùng Bình Đẳng Vương xa xa giằng co. Khí thế kinh khủng bùng thả ra tới, một cỗ kinh người uy áp đánh lên chúng nhân trong lòng. Dĩ nhiên là cùng Bình Đẳng Vương tương xứng. Bình Đẳng Vương nhẹ nhàng phất phất tay, quên quần ở trong lòng mọi người cảm giác gáp bách chỉ một thoáng tiêu tan thành mây khói. Cái kia ông lão áo tím nhìn về phía Bình Đẳng Vương, một tiếng cười khẽ, chậm rãi mở miệng nói, "Bổn tọa Cố Trọng Sơn, gặp qua vị đạo hữu này." Nghe được Cố Trọng Sơn tên này, Trung Quỷ hai người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Cố Trọng Sơn lai lịch thật không đơn giản. Theo sổ sinh tử ghi chép, cái này Cố Trọng Sơn nhưng là Trung Châu đế tộc Cố gia thứ 12 nhiệm tộc chủ, tu hành đến nửa đế cảnh giới cường giả tuyệt thế. Chỉ là kỳ dương thọ ở 5 vạn năm trước cũng đã hao hết, hẳn là đã sớm sống thọ và chết tại nhà, hồn quy thiên địa mới đúng. coi như là hắn binh giải hóa thành quỷ tu, cái kia quỷ khí khẳng định cũng không gạt được địa phủ một đám quỷ thần pháp nhãn. Thân là địa phủ quỷ thần bọn họ nhất định là có thể dễ dàng phát giác ra được. Vì sao bây giờ nhìn cái này hay là Cố thị đế tộc lao tổ cũng là giống như một người sống một dạng. Đây hoàn toàn không bình thường. Đều là trong đó có cái gì đại bí mật, để cho hắn lại kéo dài 50.000 năm phạm mệnh. Nhưng điều này có thể sao? Cho dù là đại đế, cũng rất khó có phần này bản lĩnh. Nếu không, nguyên ương giới từng sinh ra vạn cổ đại đế cũng không ít. Nếu như đều còn sống, bây giờ Trung Châu trên mặt nổi há lại sẽ liền nhất tôn đại đế cũng không có. Nghe được Cố Trọng Sơn tự giới thiệu, Vinh Đẳng Vương từ chối cho ý kiến lắc đầu, khoe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng, mà không thay đổi nói, ngươi chút khả năng này lừa gạt một chút những người khác dư giả, nhưng nếu là muốn đã lừa gạt bản vương, nhất định chính là một chuyện cười. Ngươi còn muốn cùng bản vương trang bị tới khi nào? Cố Trọng Sơn nghe vậy, sắc mặt mạnh trầm xuống. Hắn nhìn Bình Đẳng Vương, âm chắc chắc chất vấn, đạo hưu đây là ý gì? Có ý tứ. Ha ha, Bình Đẳng Vương phản vấn một tiếng, cũng không muốn theo Cố Trọng Sơn ở thật lãng phí lời lẽ. Hắn bước ra một bước, một đạo gợn sóng không gian từ hắn dưới chân nhộn nhạo dựng lên. Hắn khí thế trên người bắt đầu kịch liệt leo lên, chỉ chốc lát sau thì đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Ngươi cho rằng ngươi ngụy trang tốt sao? Cho bản vương chết đi. Dứt lời, một khối thần dị địch bản vô căn cứ hiện lên. Bình Đẳng Vương tiếp nhận địch bản, ôm vào trong ngực. Trong ngực địch bản đột nhiên toát ra vô tận rực rỡ hào quang, đem Bình Đẳng Vương cái kia câu lũ thân thể chiếu rọi không gì sánh được vĩ đại, hoa quang lượn lờ, dường như thần cao cao tại thượng linh một dạng. Từng đạo huyền bí vô cùng chú ngữ ở địch trên nền như ẩn như hiện, để cho Cố Trọng Sơn tim đập nhanh cũng ngớt. Bình Đẳng Vương phía sau, một đạo thần linh hư ảnh chậm rãi hiện lên. Thần linh kia con ngươi mạnh mở mắt ra, vô tận uy áp để cho Cố Trọng Sơn kem chút theo bản năng quỳ xuống. Chỉ thấy Cố Trọng Sơn ở cũng không có phía trước phần kia phong khinh vân đạm màu sắc, không dám tin nói, làm sao có thể, ta nguyên ương giới làm sao lại xuất hiện đế cảnh trở lên tồn tại. DS, đệ nhất càng, cảm tạ BBF, Boyfer EN, IES 201930.000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ lão nam nhân thần mộng kỳ thừa yến phản xem thiên hạ mộng vạn giới 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ 113044300 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ Nam Cung 14152444 thích đọc sách 11 Diệp Chi Tiêu 182964 Thụy Vân 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 182, lão giả thân phận chân thật, nửa đế chi chiến. Chương 182, lão giả thân phận chân thật, nửa đế chi chiến. Bình Đẳng Vương lắc đầu. Phong Kinh Vân đạm nói, hết ngồi đáy giếng con kiến hôi, sát thực thật đáng buồn. Dứt lời, chậm rãi cùng sau lưng thần linh hư ảnh dung hợp làm nhất thể. Trong hư không cơn lốc lay động Bình Đẳng Vương tóc dài. Khí thế nhiếp người liên tục tăng lên. Rất nhanh thì tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cảm giác được cổ hơi thở này, Cố Trọng Sơn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Thân hình liên tục lui nhanh, không gì sánh được hùng hậu thiên địa chi lực từ hắn quanh thân hiện ra. Dị tượng hiện hiện, thần quang lượn lờ, đưa hắn sấn thác cực kỳ bất phàm. Hắn hét dài một tiếng, thiên địa trở nên chấn động, tựa hồ là từ đáp lại hắn. Ngay sau đó, Cố Trọng Sơn thân thể khỏe mạnh lại tựa như một cái không hầm ngầm một dạng, điên cuồng cắn nuốt bốn phía khổng lồ thiên địa đạo thì. Nguyên bản không gì sánh được cuồng bạo thiên địa đạo thì ở Cố Trọng Sơn trong tay, nhưng thật giống như vốn là đều là nhất thể một dạng, đối với hắn không có chút nào chống cự. Giống như ôn thuận con cừu nhỏ mặc cho Cố Trọng Sơn thúc dục. Cố Trọng Sơn khí tức ở cắn nuốt trong thiên địa vô tận thiên địa đạo tắc phía sau, rốt cục đột phá thiên vương cảnh giới điểm tới hạn, đạt tới kinh khủng nửa đế cảnh giới. Hắn lúc này cảm giác cùng với chính mình trong cơ thể cái kia lực lượng khổng lồ. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thương xanh con ngươi nhìn về phía Bình Đẳng Vương, trong mắt nổi lên một tia đỏ thám sát ý, phía sau ngũ thải ban lan thiên đạo vầng sáng lại sau lưng hiện lên. Dường như viễn cổ thời kỳ thống trị chư thiên vạn giới vô thượng thiên đế. Thấy như vậy một màn, Bình Đẳng Vương cái kia đục ngầu trong con ngươi xẹt qua một tia thanh minh, thu hồi đối với sự coi thường của hắn, trong lòng cũng không khỏi nhiều một tia kiên kỵ. Không hổ là trong thiên địa đến lực lượng mạnh a, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ thấy hắn nhìn lúc này cái kia vô cùng cường đại Cố Trọng Sơn, khẽ cười nói, làm sao? Không giả, nguyên ương giới thiên đạo bổn nguyên chi lực. Cố Trọng Sơn cái kia lạnh lùng con ngươi nhìn chòng chọc vào Bình Đẳng Vương, lạnh giọng nói, không nghĩ tới ta ẩn nút tốt như vậy, dĩ nhiên là bị ngươi phát hiện. Bất quá, hắn đang nói nhất chuyện, siết chặt hai tay, có chút tiếc nuối nói, nếu không phải cổ thân thể này bản chất quá yếu, ta nhất định có thể cắn nuốt hết cái này Bắc Hoang giới toàn bộ thiên địa đạo thì đạt được đại đế cảnh giới. Bình Đẳng Vương nghe vậy cũng có chút cảm thán, tựa hồ là tán thành Cố Trọng Sơn thuyết pháp. Hắn mỉm cười lấy nói, đúng vậy a, Cố Trọng Sơn hao hết tâm tư lấy ra một đạo thiên địa bản nguyên, như toan luyện hóa, đi đường ngang ngõ tắt tu thành hay là đại đế cảnh giới. Nhưng người nào lại nghĩ đến, người dĩ nhiên là ra đời linh trí, chẳng những là cắn trả Cố Trọng Sơn, càng là đoạt xá hắn nhục thân, thực sự là thế sự vô thường a. Thiên đạo bổn nguyên nghe vậy, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi có chút bất thiện, nói ra, cái kia Cố thị đế tộc gan to bằng trời, dám đi này chuyện người tiên, ta thì sẽ tìm một tính toán sổ sách. Huyền, ha ha ha, Bình Đẳng Vương cười khinh bỉ, khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi ra thiên nam vực hay sao? Lẽ nào ngươi còn muốn đem ta ở lại chỗ này sao? Thiên ngoại người, ngươi cho là mình có bản sự này? Nói đến thiên ngoại người thời điểm, Cố Trọng Sơn con ngươi khẽ híp một cái, một tia nguy hiểm quang mang hiện lên. Trong lòng hắn tính toán, đối đãi nó rời đi nơi này, một lần nữa dung hợp vào hoàn chỉnh thiên đạo về sau, hắn tất nhiên phải ra tay đem các loại thiên ngoại người thanh lý. Đây là nguyên ương giới thiên đạo tự bảo vệ mình ý thức. Mặc dù không biết thiên đạo bản thể là cần gì phải không có phát hiện mấy ngày này bên ngoài người, đánh xuống thiên địa sát kiếp, nhưng hắn vẫn không dám có chút thả lỏng. Có bao nhiêu thế giới bị càng cường đại hơn thế giới xâm lấn thậm chí là hủy diệt, mà xem như thế giới trưởng khống giả thiên đạo hoặc là trở thành con rối hoặc là trực tiếp là tiêu tan thành mây khói. Nó cũng không muốn ở một ngày nào đó cũng trở thành một cái vô thượng đại năng trong tay đồ chơi. Mà đối với thiên đạo bổn nguyên chất vấn, Bình Đẳng Vương từ chối cho ý kiến, đem mang về, nhưng là đế quân chỉ ý của bệ hạ. Nghĩ tới đây, hắn lúc này không ở số nhiều nói bất luận cái gì lời nói nhảm. Hắn biết thiên đạo cường đại, dù cho chỉ là một kia, cũng đáng giá hắn ra tay toàn lực. Cho nên hắn vừa lên tới liền thể hiện rồi lá bài tẩy của mình. Mượn bản thể một tia lực lượng, đạt tới nửa đế cảnh giới cực hạn. Đương nhiên Bình Đẳng Vương bản thể lực lượng xa xa không chỉ nơi này, chỉ là nếu như động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ bị nguyên ương giới thiên đạo chủ thể nghiệm và quan sát thấy. Ở thiên đạo thời khắc nhìn soi mói, bọn họ rất có thể gặp phải thập phần bị động tình cảnh. Bất quá, chính là chỗ này một tia lực lượng cũng đủ. Hai tay hắn kết ấn, trong mắt tinh hà lưu chuyển, vô tận quỷ khí tại trong hư không lan tràn, hình thành nhất phương cực đại vô cùng quỷ vực. Cả phiến hư không nhất thời trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Cái kia mạnh mẽ tuyệt đối khí thế nhảy lên tới cực hạn, một đạo giáp hủy thiên diệt địa vai quỷ ấn áp sập trùng điệp hư không hướng về Cố Trọng Sơn ném tới. Đối mặt kinh khủng như vậy sát phạt thế tiến công, thiên đạo bổn nguyên không dám có chút khinh thường. Hắn đứng ngạo nghễ ở trên vòng trời, quanh thân vô số thiên địa đạo thì biến ảo thành từng cái xích thần trật tự, tựa hồ là đem cầm cố, lại thích làm như bên ngoài trong thân thể một bộ phận. Trên đó vô số thiên địa đại đạo lại trên người lưu chuyển. Thiên đạo bổn nguyên thần sắc bên nghễ, cùng bạo uy áp từ trên người tràn ngập mà ra. Quả thực là cực kỳ kinh khủng. Thiên mọi người, hôm nay tất nhiên muốn cho các ngươi bỏ mình ở ta nơi này nguyên ương giới. Ở vô tận thiên địa đạo tác ra chỉ dưới, âm ba vang vọng ở từng cái âm ti minh tướng trong hai. Dường như trời xanh thanh âm một dạng. Đối mặt cái này tựa như thiên đạo tuyên án một dạng thanh âm, một ít tu vi thấp kém âm binh chỉ cảm thấy cả người đầy quỷ khí cuồn cuộn, tựa như tùy thời có thể bạo thể mà chết. Cố Trọng Sơn cái kia một đôi không có cảm tình con người, lúc này có lửa nóng chiến y đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn chắp hai tay, cuốn quanh ở trên người vô số xích thần trật tự nghiêng mà ra. Mỗi một cái xích thần trật tự bên trên đều là mang theo thiên địa chi uy. Tùy ý một cái xích thần trật tự đều có thể giết chết nhất tôn thiên địa phong vương cảnh giới cường giả. Mà cái này dạng xích thần trật tự, lúc này có vô số điều. Giữa hai người chiến đấu, đã không phải là những người khác có khả năng nhúng tay. Bình Đẳng Vương Quỷ Ấn cùng Cố Trọng Sơn xích thần trật tự rất nhanh đụng vào nhau. Hai người kịch liệt tranh phong lấy. Trong sát na, toàn bộ phía chân trời đều là lưỡng đạo chí cường công phạt thuật đan bảo. Và chạm tâm điểm, một cỗ vô cùng kinh khủng uy năng ở trong đó chậm rãi nổi lên. Không bao lâu, cái này cổ uy năng đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh từ trong vòm trời vang lên. Hư không bị xé nứt, vô số hư không loạn lưu ở trong đó lẻn. Phương biên mấy trăm ngàn dặm nơi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ước chừng chậm xuống hơn trăm trượng. Nếu không phải địa phủ trước giờ bày ra một trận kinh khủng thiên la địa võng, đem vùng hư không này gắt gao phong tỏa ngăn cản, sợ rằng mới vừa một kích kia, đem bắn chìm toàn bộ thiên nam vực. Bình Đẳng Vương cùng Cố Huyền Thiên hai người chiến đấu bộc phát ra uy năng, cùng một kích này so sánh với, quả thực có thể nói được với là tiểu vu thấy đại vu. Hai người không hổ là nhất đề nhảy lên tới nửa đế cực trí cảnh giới vô thượng cường giả. Nhìn một kích này không có đạt được theo dự đoán hiệu quả, Cố Trọng Sơn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Phải biết rằng lúc này hắn cái này một thân lực lượng đều dựa vào hấp thu cái này Bắc Hoang giới thiên địa đạo thì mà đến. Bắc Hoang giới thiên địa đạo lại có giới hạn, dùng một phần thì thiếu một phần. Mới vừa một kích kia đã có thể nói là hắn một kích mạnh nhất, lại vẫn không có đối với Bình Đẳng Vương tạo thành hữu hiệu sát thương. Nếu như tiếp tục đánh, theo thể nội lực lượng trôi qua, hắn chỉ biết trở nên càng phát ra suy nhược, đến lúc đó nó khả năng liền nguy hiểm. Thiên ngoại này người mục tiêu nhìn một cái chính là nó. Nếu như rơi vào thiên ngoại này nhân thủ chung, hắn sợ là sẽ không rơi vào một cái kết cục tốt, thậm chí là sẽ cho nguyên đường giới mang đến không thể thuận biến cố. Mà chỉ cần nó rời khỏi nơi này, trở về bản thể, đến lúc đó bằng vào giả bản thể thiên đạo chi lực, đừng nói là một cái nho nhỏ nửa đế, liên la chân chánh đế tới, hắn cũng không hề sợ hãi. Nghĩ tới đây, hắn con ngươi đông lại một cái, nhẹ tay nhẹ rạch một cái, một đạo vô cùng to lớn không gian thông đạo bị hắn xanh xanh mở ra đi ra. Hắn nhìn về phía Bình Đẳng Vương, hung tợn nói, thiên ngoại người, các ngươi chờ đấy, đợi ta trở về bản thể, nhất định đánh xuống thiên địa sát kiếp, đem các ngươi toàn bộ gạt bỏ. Đối mặt Cố Trọng Sơn uy hiếp, Bình Đẳng Vương lắc đầu, từ chối cho ý kiến, cũng không có xuất thủ ngăn trở ý tưởng. Cố Trọng Sơn thấy thế, một tiếng hừ lạnh, một bước liền bước vào đường hầm hư không trung, nhìn biến mất Cố Trọng Sơn. Bình Đẳng Vương lầu bầu nói, thật sự cho rằng ta Âm Tạo địa phủ thiên la địa võng là dễ đối phó sao? DS, phần 2 cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Cảm tạ 158.933.1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ Quy Hư đạo trưởng 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ 152.775.100 VIP điểm khen thưởng. Chương 183, Trần Trường Quân đại hỉ, cầu hoa tươi. Chương 183, Trần Trường Quân đại hỉ, cầu hoa tươi. Dứt lời, Bình Đẳng Vương tay hướng về hư không hơi nắm chặt. Một đạo kim sắc lưới lớn vô căn cứ ở trên vòm trời hiện lên. Nay đạo lưới lớn bên trên nghèo bích lạc, hạ đạt hoàng tuyển, đem chọn cái du đồng hồ gắt gao phong tỏa ngăn cản. Chính là âm ti một đám quỷ thần trước giờ bảy thiên la địa võng. Hư không mạnh du lên, thiên la địa võng ánh vàng rực rực. Một cái đang muốn chạy trốn thân ảnh bị thiên la địa võng cho gắng gượng từ trong hư không ép đi ra. Chính là Cố Trọng Sơn. Cố Trọng Sơn nhìn này đạo đột nhiên hiện lên đồng thời che ở trước người hắn thiên la địa võng, trong con ngươi hiện lên một tia tức giận màu sắc. Hắn một trường bung ra, thiên địa cộng minh, cuồng bạo thiên địa nguyên khí chen chúc tới, muốn đem cái này ngăn cản ở trước người thiên la địa vong xé thành nát bấy. Chỉ thấy một trường này hung hăng vỗ vào thiên la địa vong bên trên, thiên la địa vong lom luôn xuống dưới. Cố Trọng Sơn trên mặt cũng là hiện lên một tia ý mừng. Đang ở hắn cho rằng thiên la địa vong sẽ bị hắn lấy dễ như trở bàn tay tư thái đánh vỡ lúc, một vệt kim quang hiện lên, thiên la địa vong lại khôi phục thành nguyên dạng, như trước không chút sức mẻ. Cố Trọng Sơn trong mắt kinh ngạc màu sắc chợt lóe lên. Phải biết rằng, hắn mới vừa một cái kia, mặc dù nói không có sự xuất bao nhiêu lực khí, thế nhưng cũng đủ để nghiền nát một ít thông thường của mình. Hắn không nghĩ tới, liền trước mắt cái này bình thường không có gì lạ thiên la địa vong, dĩ nhiên là xanh xanh thừa nhận rồi hắn một kích mà bình yên vô sự. Cái này thiên la địa vong trong mắt hắn lập tức trở nên không tầm thường lên. Thế nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, liên tiếp mấy trưởng bung ra, mênh mông thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, hung hăng đập vào cái này thiên la địa vong bên trên. Tuy là Cố Trọng Sơn đã đem hết toàn lực, vẫn như cũ cầm thiên la địa vong một chút biện pháp cũng không có, thậm chí là không có xuất hiện một tia vết rách. Cố Trọng Sơn không còn dám cái này quá nhiều làm lỡ thời gian, mà là trực tiếp hướng về mặt đất chui tới. Thế nhưng trốn vào mặt đất không bao lâu hắn lại chật vật từ dưới mặt đất chui ra. Lúc này trên mặt của hắn không khỏi hiện lên vẻ khẩn trương màu sắc. Chớ nhìn hắn phía trước như vậy thành thạo, thậm chí là nói nghiêm túc uy hiếp Bình Đẳng Vương, nhưng đó là hắn cho rằng phương thiên địa này không ai có thể lưu lại chính mình, hắn có thể tới lui tự nhiên. Nhưng là bây giờ xem ra, tình cảnh của hắn nguy hiểm. Bình Đẳng Vương đứng chắc tay, dường như xem thẳng hề dò xét mà nhìn thượng thoán hạ khiêu Cố Trọng Sơn. Trên mép không tự chủ được hiện lên một tia trêu tức màu sắc. Đây chính là đế quân bệ hạ tự mình ban tặng hắn thiên la địa võng, vì chính là sợ cái này Cố Trọng Sơn chạy mất. Đừng nói Cố Trọng Sơn chỉ là một nửa đế, liền là chân chính đại đế tới, cũng không có thể tránh thoát ra cái này thiên la địa võng. Nhiều lần nếm thử đánh vỡ thiên la địa võng không kết quả, Cố Trọng Sơn đem ánh mắt nhìn về phía Bình Đẳng Vương. Đôi trong mắt kia đột nhiên trở nên âm lãnh, lạnh lùng nói, thực sự là hảo thủ đoạn. Bình Đẳng Vương không đáp lời. Sau lưng thần linh hư ảnh lần thứ hai hiện lên, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Cố Trọng Sơn, trong mắt đều là bệ nghệ chúng sinh màu sắc. Trong tay một viên ẩn chứa thiên địa pháp tắc cổ lão ngọc tỷ chậm rãi hiện lên mà ra, chỉ thấy cái kia ngọc tỷ bên trên điêu khắc một ngày uy vũ bất phàm, trông rất sống động thần long. Tuy là chưa từng thôi động, thế nhưng loáng thoáng trong lúc đó, trong đó như có tiếng rồng ngâm đang gầm thét. Bình Đẳng Vương cười lạnh một tiếng, đem cổ xưa ngọc tỷ ném đến giữa không trung. Ở Bình Đẳng Vương dưới sự thúc dục, cái kia ngọc tỷ dài ra theo gió, rất nhanh thì là chiếm hơn nửa cái thiên cung. Ngọc tỷ trung, quỷ khốc thần hảo. Ngọc tỷ nội bộ tựa như tự thành thiên địa, ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên sông hải. Sau đó lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về Cố Trọng Sơn chấn áp tới. Ở ngọc tỷ hạ xuống một khắc kia, Bình Đẳng Vương lẩm bẩm, bản vương cái này ấn tỷ trung, chấn áp không biết bao nhiêu hung hoành ác quỷ, chính là xa như vậy siêu giới này cái gọi là đại đế tồn tại cũng có không ít, càng chưa nói ngươi cái này một tia nho nhỏ thiên đạo bổn nguyên. Dứt lời, kinh khủng kia ngọc tỷ ở Cố Trọng Sơn trong con ngươi càng phát ra phóng đại, cảm giác được trong đó vậy để cho tâm hắn quý không dứt uy năng. Cố Trọng Sơn chỉ cảm thấy nhai tí nhăn nước, hắn liều mạng một dạng, trong mắt điên cuồng màu sắc chợt lóe lên, hắn đốt trong cơ thể mình tất cả thiên địa đạo thì khí thế kinh khủng liên tục tăng lên, hai tay kình thiên, hai cặp hư ảo ngập trời cự trưởng vô căn cứ hiện lên, muốn tiếp được ngọc tỷ cái này một kích chí mạng. Hai người giao nhau, trong thiên địa bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, chỉ thấy cái kia ngọc tỷ bị Cố Trọng Sơn vững vàng ngăn chặn, bị Cố Trọng Sơn ngăn chặn, ngọc tỷ thế đi không giảm, ngược lại trở nên càng hung mãnh hơn. Ngọc tỷ bên trên đột nhiên toát ra vô số kim sắc thần quang, thần quang bên trong dường như có cổ xưa thần ma đang ngâm sướng. Cái kia ngọc tỷ trở nên càng phát ra nặng nề, chỉ thấy đạp nước một tiếng, Cố Trọng Sơn thân thể dĩ nhiên là bị cái này ngọc tỷ xanh xanh chen ép quỵ ở đại địa bên trên, mặt đất đột nhiên liền sụt xuống, nhấc lên vô số bụi bặm. Cố Trọng Sơn tay kịch liệt run rẩy, trên trán chẳng biết lúc nào toát ra lớn chừng hạt đậu một dạng mồ hôi hột. Có thể để cho một vị nửa đế cảnh cường giả trở nên như vậy chật vật, có thể tưởng tượng được phương này ngọc tỷ uy năng là kinh khủng bực nào. Nhưng cái này kết thúc rồi à? Không phải, hoàn toàn không có. Bình Đẳng Vương bước ra một bước, thân thể tiêu thất ngay tại chỗ. Trong mắt hắn thần quang tứ xạ, vô số thiên địa chi lực chậm rãi lại sau lưng nhảy lên. Ngay sau đó cái kia lấy không hết, dùng không cạn thiên địa chi lực chính là như một cột sáng vậy liên tục không ngừng rót vào ngọc tỷ trung. Ngọc tỷ một thân ấu hưởng, trên đó điêu khắc cái kia thần long tựa như sống lại một dạng, đóng chặt mắt rồng mạnh mở, khí tức thần thánh bao trùm phương thiên địa này. Thần long thân thể vây quanh ngọc tỷ chậm rãi du động. Ngay sau đó, một tiếng thông thiên hoàn toàn tiếng rồng ngâm vang lên. To lớn thần long hư ảnh hiện lên phía chân trời. To lớn kia mắt rồng nhìn về phía dưới đau khổ chống đỡ Cố Trọng Sơn. Thân hình nổ bắn ra mà ra, dương nhanh múa vút hướng về Cố Trọng Sơn cắn xé đi. Đối mặt theo nhau tới nguy hiểm, lúc này đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn, Cố Trọng Sơn nào còn có dư lực tại đối kháng này thần long. Tại cái kia ánh mắt tuyệt vọng chung, thần long đâm thủng ngực mà qua. Mạnh mẽ lực phá hoại càn quét Cố Trọng Sơn trong cơ thể sở hữu sinh cơ, mất đi chống đỡ lực lượng. Ngọc tỷ cũng là ngay sau đó nện xuống, đem Cố Trọng Sơn thân thể đập thành nát bấy. Mặt đất một hồi đung đưa kịch liệt, tựa như địa long xoay người một dạng. Phương viên mấy trăm ngàn dặm đại địa cũng bị đập tứ phân ngũ liệt. Mắt thấy đây hết thảy, Bình Đẳng Vương gật đầu. Tâm niệm vừa động, to lớn kia ngọc tỷ lập tức biến thành nguyên dạng, về tới Bình Đẳng Vương trong tay. Thu hồi ngọc tỷ phía sau, Bình Đẳng Vương bước ra một bước, đi tới cái kia bị ngọc tỷ đập ra hố sâu chỗ. Nhìn cái kia nâng lên đầu đầy bụi bặm, Bình Đẳng Vương chân mày hơi nhíu lại, chợt phẩy tay áo một cái bảo, trong thiên địa đột nhiên trở nên sáng sủa lên. Trong hố sâu toàn bộ cũng bị Bình Đẳng Vương thu hết vào mắt. Chỉ thấy trong đó, một đạo kim sắc quang đoàn huyền phù ở trong đó. Bình Đẳng Vương một tay lộ ra, đem quang đoàn nắm ở trong tay. Cảm giác trong đó cái kia bàng bạc thiên địa bản nguyên lực, trong lòng không khỏi thả lỏng một hơi. Tại cái kia trong một kích, thiên đạo bổn nguyên sinh ra linh trí bị ngọc tỷ toàn bộ ma diện. Trở về đến rồi mới bắt đầu trạng thái. Mà cái này, chính là đế quân bệ hạ độ cần. Chứng kiến đế quân bệ hạ chuyến này bàn giao chính mình sở hữu nhiệm vụ đều hoàn mỹ hoàn thành. Bình Đẳng Vương liền chuẩn bị trở về U Minh giới hướng Trần Trường Quân phục mệnh. Hắn nhìn về phía một đám đợi mệnh âm ti tướng sĩ. Hạ lệnh, thu binh. Bình Đẳng Vương nói xong. Thiên cung bên trên. Một đạo ưu ám môn hộ mở rộng ra. Ngay sau đó vô số hồng quang phóng lên cao, thẳng đến phía chân trời. Trang diện được không đồ sộ. Bình Đẳng Vương nhất mã đương tiên, dẫn đầu về tới Phong Đô thành trung. Trải qua đế cung cấm vệ tầng tầng thông báo, rốt cục chiếm được Trần Trường Quân triệu kiến. Hắn chỉnh sửa một chút bởi vì mới vừa chiến đấu mà phong trần phó áo bào. Ngẩng đầu đỡ ngực ở đế cung cấm vệ dưới sự hướng dẫn bước vào đế trong cung. Mới vừa gia nhập đế cung, một cái đầu mang thiên tử miệng quan, mặc đế bào thân ảnh đang đứng chắp tay, chính là Trần Trường Quân. Trần Trường Quân tựa hồ là đang cùng đợi Bình Đẳng Vương đến. Nhìn cái này bối ảnh, Bình Đẳng Vương trong con ngươi hiện lên một tia hừng hực. Hắn cẩn thận tỉ mỉ hướng Trần Trường Quân chào một cái nói, Bình Đẳng Vương tham kiến đế quân bệ hạ, không phụ đế quân bệ hạ kỳ vọng. Đem nguyên lương giới một tia thiên địa bản nguyên gì đó mang trở về. Dứt lời, hai tay cung kính đang cầm mới vừa lấy được nguyên lương giới thiên đạo bổn nguyên, đến khi lấy Trần Trường Quân phản ứng. Trần Trường Quân không nói gì, hắn liền thắt lưng cũng không có thẳng lên. Nghe được phía sau truyền tới động tĩnh, Trần Trường Quân nhếch miệng lên nổi lên một nụ cười, nhưng xoay người lại lúc, nét mặt đã tràn đầy vô tận uy nghiêm, phản phất cái kia sợi nụ cười chưa từng xuất hiện qua. Hãy bình thân. Trần Trường Quân nhàn nhạt nói một tiếng, đa tạ đế quân bệ hạ. Ừm. Trần Trường Quân không có quá nhiều phản ứng Bình Đẳng Vương, mà là nhìn về phía trong tay hắn cái kia sợi nguyên ương giới thiên đạo bổn nguyên, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ mịt mờ hưng phấn màu sắc, bất quá lại không có bất kỳ người nào phát hiện. Hắn từ Bình Đẳng Vương trong tay lấy ra thiên đạo bổn nguyên, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, làm rất tốt, chấm rất hài lòng. Bình Đẳng Vương cũng không kể công, chỉ là chờ đấy Trần Trường Quân bước tiếp theo phân phó. Nhìn Bình Đẳng Vương biểu hiện, Trần Trường Quân hài lòng gật đầu, một tay nâng lên, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp bị hắn đánh vào Bình Đẳng Vương óc. Cảm giác trong đầu nhiều hơn đồ đạc, Bình Đẳng Vương không khỏi mừng rỡ như điên. Vừa định lần nữa bái tạ Trần Trường Quân, cũng là thấy Trần Trường Quân khoát tay áo, thản nhiên nói, lui ra đi, chấm hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đến đế cảnh. Không nên cô phụ chấm đối với kỳ vọng của ngươi. Bình Đẳng Vương nghe vậy, hướng về Trần Trường Quân xá một cái thật sâu. Thật không phụ bệ hạ kỳ vọng. Dứt lời, ý theo dập quân chậm rãi thối lui ra khỏi đế cung. Xác nhận Bình Đẳng Vương sau khi rời đi, Trần Trường Quân nhìn trong tay cái này sợi kim sắc thiên đạo bổn nguyên, điên cuồng phá lên cười, cũng nữa không có phía trước phong độ. Ha 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 ha, tiếng cười to ở đế trong cung tiếng vọng, cũng là không có bất kỳ một người nghe. DS, canh thứ 3 cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Cảm tạ 139765 1000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ phong thần, cá nhỏ 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ quy hư đạo trưởng chí cao đế hoàng 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 184, cơ thưởng, luyện hóa thiên đạo bổn nguyên chương 184, cơ thưởng, luyện hóa thiên đạo bổn nguyên khen, tôn kính ký chủ. Kiểm tra đo lường đến hệ thống lâm thời nhiệm vụ chóc nã nguyên lương giới một tia thiên đạo bổn nguyên nhiệm vụ tiến độ đã đạt được 100%, nhiệm vụ tiến nhập có thể đệ trình trạng thái. Có hay không đệ trình? Hệ thống cái kia lãnh băng băng thanh âm ở Trần Trường Quân chỗ sâu trong óc vang lên. Đối với đệ trình nhiệm vụ, Trần Trường Quân tự nhiên không có hai lời. Không chút do dự hồi đáp, đệ trình nhiệm vụ. Nghe được Trần Trường Quân trả lời, liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên. Keng, hệ thống nhiệm vụ đệ trình chung. Keng, hệ thống nhiệm vụ đệ trình thành công. Keng, hệ thống thưởng cho cấp cho chung. Keng, hệ thống thưởng cho cấp cho hoàn thành, mời ký chủ đúng lúc lĩnh. Lĩnh. Trần Trường Quân thản nhiên nói, đang nói vừa hạ xuống, đế cung đóng quân ngoài sân rộng, hư không mạnh run lên, ngay sau đó bị vạch tìm tòi mấy cái lớn vô cùng chỗ rách. Từ nơi này một số người bị tê liệt trong lỗ chậm rãi bay ra 20 cái hình thể khổng lồ phi hành thần lâu. Những thứ này phi hành thần lâu toàn thân đen nhánh, sắc bén góc cạnh phong mang tất lộ. Phi hành thần lâu tối tiền đoan điêu khắc một cái trông rất sống động cự đại mặt quỷ, có vẻ dị thường dữ tợn. Quỷ kia mặt trong mắt hiện lên tinh hồng sắc quang mang, lóe lên lóe lên. Trương Khai tràn đầy dữ tợn răng nanh miệng to như chậu máu trùng, không gì sánh được uy thế kinh khủng đang chậm rãi nổi lên. Thần lâu bên trên, âm ti tinh kỳ phấp phới. Ở trên hư không cơn lốc trung bay phấp phới. Thần lâu cộng phân 3 tầng, mỗi một tầng đều mắc lấy số lượng không đợi năng lượng cự pháo. Hắc hữu hữu trong động khẩu từng đạo năng lượng tiên địa ở trong đó chậm rãi tụ tập, vận sức chờ phát động. Tùy thời đều có thể phun ra mà ra xé nát che ở thần lâu trước địch nhân. Những thứ này phi hành thần lâu tựa như từng tòa di động cung điện, mỗi một khung phi hành thần lâu đều có thể chứa được một vài người. Đồng thời chút nào cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Trần Trường Quân cảm giác được ngoài điện phi hành thần lâu xuất hiện, khóe miệng bung lên một tia hơi nụ cười. Đây chính là hoàn thành hệ thống lâm thời nhiệm vụ thu hoạch đến cơ thưởng. 20 chiến thuyền có thể so với chân thánh kỳ tu sĩ phi hành thần lâu. Mỗi một chiến thuyền phi hành thần lâu đều sắp đặt một môn chủ pháo cùng 36 ổ phó pháo. Chủ pháo có thể đối với không gì sánh được mạnh mẽ chân thánh kỳ tu sĩ tạo thành sát thương, mà phó pháo thì là có thể đơn giản xé nát bán thánh cảnh cường giả phòng ngự. Đương nhiên, đây không phải là nói phi hành thần lâu liền nhất định mạnh hơn tu sĩ. Dù sao, phi hành thần lâu là chết, người là sống. Hai người chênh lệch như trước không nhỏ. cũng không có ai sẽ ngốc đứng tại chỗ làm cho phi hành thần lâu đi oanh tạc, trừ phi cái kia cái tu sĩ đầu góc có chút vấn đề. Nhưng nếu như cái này 20 chiến thuyền phi hành thần lâu bật hết hỏa lực, đối mặt hỏa lực dày đặc áp chế, cho dù là cường đại chân thánh kỳ tu sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết, càng không cần phải nói những cái này tầng dưới chót tu sĩ. Đây quả thực là vì chiến tranh mà thành cỗ máy giết chóc. Có cái này 20 chiến thuyền phi hành thần lâu, địa phủ thực lực đem lần nữa chiếm được một cái tăng lên cực lớn, tương đương với chống giống nhiều hơn 20 tôn chân thánh kỳ cường giả. Đây là sao mà khủng bố? Phải biết rằng, ở nguyên lương giới, một ít nhược điểm đế tộc hoặc là thánh địa sợ rằng cũng không có phần này nội tình. Mà ở thiên nam vực, một vị chân thánh càng là có thể quan sát ước vạn dặm sơn hà, trường vô số sinh linh chi sinh tử. Đây chính là hệ thống chỗ cường đại, quả thực có thể dùng lịch thiên để hình dung. Từ phi hành thần lâu bên trên phục hồi tinh thần lại, Trần Trường Quân đem ánh mắt nhìn về phía trong tay cái kia sợi nguyên lương giới thiên đạo bổn nguyên. Kỳ thực so sánh với cái kia 20 chiến thuyền có thể so với chân thánh kỳ tồn tại phi hành thần lâu, Trần Trường Quân để ý hơn chính là cái này sợi nguyên lương giới thiên đạo bổn nguyên. Thiên đạo bổn nguyên, vì một thế giới thiên đạo chi căn bản, một thế giới cường đại chính là ở chỗ thiên địa bản nguyên nhiều ít. Mà nguyên lương giới không thể nghi ngờ là một cái thập phần cường đại đại thế giới. Mà thiên đạo bổn nguyên còn có một cái tác dụng, đó chính là chứng đạo. Như thế nào chứng đạo? Thiên địa phong vương đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, thu được thiên đạo tán thành, thiên đạo ban thưởng thiên địa bản nguyên, tấn chức đến đại đế cảnh giới, liền bị chứng đạo. Cái kia cố thị đế tộc tộc chủ Cố Trọng Sơn ở thọ nguyên tướng gần lúc bí quá hóa liệu, nghịch tiên man tiên quá hải chặn lại một tia thiên đạo bổn nguyên, Newton đem thôn phệ, trực tiếp mượn thiên đạo bổn nguyên chi lực tấn chức đến đại đế cảnh giới. Không thể không nói, cái này Cố Trọng Sơn là một người điên. Thiên đạo bổn nguyên đó là bực nào nhân vật khủng bố, nếu không phải được thiên đạo cho phép, cho dù là vạn cổ đại đế đều không dám tùy tiện chạm đến. Dù sao nhất phương thiên đạo lực lượng tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nó tọa ủng toàn bộ đại thế giới chi lực, uy năng thần bí khó lường. Cho dù siêu việt đại đế cảnh giới vô thượng cường giả cũng không dám tùy tiện cùng tranh tài. Mà Cố Trọng Sơn lại gan to bằng trời, Newton đem mạnh mẽ thôn vệ. Đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, thậm chí là nhục thân đều bị cái kia sợi thiên đạo bổn nguyên cho đoạt xá. Kỳ thực nhận thức nói thật lên, Tô thị đế tộc cùng Cố thị đế tộc đều hẳn là cảm tạ Âm Tào địa phủ, nếu không phải Âm Tào địa phủ mạnh mẽ nhúng tay, những thứ này mơ ước người của nó tất nhiên sẽ bị thiên đạo bổn nguyên vô tình chạm sát. Nhất là Cố thị đế tộc, tức thì bị cái kia sinh ra linh trí thiên đạo bổn nguyên ghi hận. Nếu như không phải Bình Đẳng Vương xuất thủ đem mạng sát nói, đối lại nó trở về thiên đạo bản thể, cái kia Cố thị đế tộc tất sẽ đệ nhất cái đối mặt tai họa ngập đầu. Ai bảo bọn họ có một cả gan làm loạn tộc chủ đâu? Ở trong mắt thiên đạo, nhất không thể chịu đựng đúng là nghịch thiên người. Bọn họ chịu chính mình cho ăn, lại không nghĩ tới phụng dưỡng ngược lại. Ngược lại nghịch thiên. Đây là thiên đạo thống hận nhất việc. Mà cái kia trợ trụ vi ngược Cố thị đế tộc, ở trong mắt thiên đạo chính là đồng lõa. Tuy là chủ mưu đã bị hắn giết chết, nhưng đồng lõa cũng phải tội liên đới. Mà Cố thị đế tộc ăn cắp cái này sợi thiên đạo bổn nguyên nhiều năm như vậy, như trước bình yên vô sự. Đó là bởi vì bị Cố thị đế tộc lấy lớn lao nội tình mạnh mẽ man tiên quá hải lừa đảo được mà thôi, làm cho thiên đạo bản thể đến nay cũng còn không hay biết thấy một tia thiên địa bản nguyên sói mòn. Nếu không, Cố thị đế tộc sớm đã bị thiên đạo đánh xuống thiên địa sát kiếp cho bị diệt. Thật sự cho rằng thiên là tốt như bệnh lịch. Bất quá đối với cái này nguyên ương giới thiên đạo bổn nguyên, Trần Trường Quân cũng là không hề sợ hãi. Hắn ánh mắt sáng quắc, chỉ cần hắn luyện hóa cái này sợi thiên đạo bổn nguyên, vậy hắn là có thể đánh cắp nguyên ương giới một bộ phận thiên đạo quyền bính, làm cho nguyên ương giới thiên đạo ngộ nhận là hắn là thiên đạo một bộ phận. Cái này có thể vì kế tiếp địa phủ hành sự cung cấp không nhỏ trợ lực. Dù sao địa phủ ở nguyên ương giới thiên đạo trong mắt là ngoại lai thế giới người xâm lăng, chậm chạp không có bị phát hiện, chỉ là bởi vì bị hệ thống sức mạnh to lớn cho che giấu mà thôi. Bất quá theo địa phủ càng phát ra lớn mạnh, nguyên ương giới thiên đạo tất nhiên sẽ nhận thấy được địa phủ dị thường, đến lúc đó địa phủ khả năng sẽ đối mặt nhất định nguy cơ. Đối với nhất phương đại thế giới thiên đạo, Trần Trường Quân không dám chút nào khinh thường. Hắn đây cũng tính là trước giờ làm xong một ít chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Trần Trường Quân cũng không ở dây dưa, chuẩn bị tay luyện hóa cái này sợi thiên đạo bổn nguyên. Còn như có thể hay không luyện hóa vấn đề, hắn cũng là tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn làm U Minh giới thiên tử, thiên đạo chi hạ đệ nhất nhân, áp chế nhất phương đại thế giới thiên đạo bổn nguyên vẫn là dư sức có thừa. Phải biết rằng U Minh giới bản chất nhưng là vượt xa nguyên ương giới. Trần Trường Quân phất một cái đế bảo, đem đế cung gắt gao cho phong tỏa ngăn cản. Sau đó chính là ngồi xếp bằng lâm vào bế quan trung. Chắc chắn chờ Trần Trường Quân lần sau xuất quan lúc, cắn nuốt thiên đạo bổn nguyên hắn, thực lực chắc chắn nên đón long trời lở đất biến hóa. DS, canh thứ tư, vì BBF, Boyfriend, IES2019 cùng với một đám ủng hộ ta thật to nhóm tăng thêm. Cụ thể sẽ không, cảm tạ. Ban ngày thật sự là quá bận rộn, một chương này đến cái điểm này mới, chỉ có, gõ xong chữ. Mong rằng đại gia thứ lỗi. Khốn không chịu được, chương 185, lục đạo, luân hồi. Cầu hoa tươi, chương 185, lục đạo, luân hồi. Cầu hoa tươi, ngày gần đây. Bắc Hoang giới trung tâm giới chủ phủ xảy ra nhất kiện nghe rợn cả người đại sự. Nghe đồn có một cái màu đen nghiệt long xông vào giới chủ phủ. Cái kia nghiệt long có thiên địa phong vương cảnh giới thực lực. Ở giới chủ trong phủ đại khai sát giới, đánh xuyên nửa cái giới chủ phủ, chém giết hai vị chân thánh cảnh giới chủ phủ cung phụ. Những người còn lại tử thương, càng là vô số kể. Nếu không phải quanh năm bế quan tiềm tu giới chủ bị thức dậy, đúng lúc xuất thủ ngăn lại cái kia nghiệt long, sợ rằng giới chủ phủ sớm bị cái kia nghiệt long san bằng thành một khối đất bằng phẳng. Nhưng may là như vậy, giới chủ cũng là cầm cái này gan to bằng trời Nghiệt Long không có bất kỳ biện pháp nào. Khổ chiến nửa ngày, đem cái kia Nghiệt Long trọng thương phía sau, cuối cùng vẫn làm cho cái kia Nghiệt Long trốn. Giới chủ phủ mưu toan phong tỏa cái này để cho bọn họ rất mất mặt tin tức. Nhưng bực này đại sự, lúc đầu vô số người chính mắt thấy. Như thế nào giới chủ phủ muốn giấu giếm liền giấu giếm được. Tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng, xôi trào dương dương truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang giới. Đương nhiên, Bắc Hoang giới một đám thế lực xen vào giới chủ phủ như thế. Trên mặt nổi không dám nói cái gì đó, thế nhưng sau lưng cũng là nghị luận ầm ĩ trong lúc nhất thời, Bắc Hoang giới lòng người bàng hoàng, cho rằng một hồi đại loạn buông xuống. Bất quá ngoài dự liệu của mọi người là, việc này lại bị đạn ép xuống. Một hướng cường thế vô cùng giới chủ phủ dĩ nhiên lựa chọn nén giận, không có ở Bắc Hoang giới nhấc lên một tia sóng lớn, tựa như chẳng bao giờ phát sinh qua một dạng. Bất quá, âm thầm cũng là phong khởi bần dũng. Một ít khíu giác bén nhạy người tựa hồ là người được một ít đồ gì không giống. Linh tâm khu vực, Thiên Nam vực 13 đại vực một trong. Một tòa quái thạch đá lởm chởm, không gì sánh được hiểm trở trên đỉnh cao. Một người vóc dáng đơn bạc, một bộ đồ đen, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên nhân đang ngồi xếp bằng. Chỉ là lúc này cái này trẻ tuổi nhân sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệnh, chống rông thêm mấy phần âm nhu. Người tuổi trẻ quanh thân, thiên địa chi lực chậm chậm lưu động. Cực kỳ hiển nhiên đây là nhất tôn thiên địa phong vương cảnh giới trí cường giả. Một lúc lâu, bốn phía thiên địa chi lực đột nhiên bắt đầu khởi động, thanh niên nhân hơi há miệng ra, đem những thứ này thiên địa chi lực toàn bộ nuốt vào trong bụng. Khí tức trong lúc nhất thời mạnh mẽ không ít. Hắn hít một hơi dài, mạnh đứng lên tới. Ngay sau đó tựa như là liên lụy đến cái gì một dạng, khuôn mặt trắng nhợt, hắn vội vàng dùng ống tay áo che miệng mình. Sau đó một hồi tiếng ho khan kịch liệt truyền ra, thật lâu mới chỉ có bình phục lại. Hẹp dài đào hoa con ngươi hiện ra một tia sát ý kinh người. Hắn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên suýt nữa thua ở một cái hậu bối trong tay. Lê Thợm, nếu không phải mất đi nhục thân, thực lực không đủ, bổ tọa nhất định phải đem các ngươi nghiền vì một miệng. Nếu như Bắc Hoang giới giới chủ ở nơi này, tất nhiên sẽ nhận ra cái này cái thanh niên nhân là ai. Cái kia thanh niên nhân ánh mắt u u, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống cái này vô biên vô tận ức vạn dặm sơn hà. Trong con ngươi tinh quang chớp động, sau đó tựa như là làm đi ra quyết định gì một dạng, vung tay lên, xé rách hư không, mở ra một cái không gian thông đạo. Hắn một bước bước vào không gian thông đạo trùng, thân hình biến mất. Thật lâu phía sau, hư không mới chậm rãi bình phục hợp lại cùng nhau. Thời gian thoáng một cái đã qua, nửa năm thoáng qua rồi biến mất. U Minh giới, Phong Đô thành trung. Phong Đô thành ở chỗ sâu trong, một đạo khủng bố đến mức tận cùng khí tức đang chậm rãi nổi lên. Đế trong cung, một đạo đế bảo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Toàn thân khủng bố đến mức tận cùng thiên đạo chi lực vờn quanh người. Từng cái đại biểu đại đạo xích thần trật tự lại bốn phía xen kẽ mà qua, phía sau dường như có vô số thần ma đang vì đó ngâm sướng, biểu đạt chuyện này với hắn thần phục, ý ca ngợi. Khuôn mặt của hắn bị thiên đạo chi lực che lấp, có vẻ vô cùng mơ hồ, thấy không rõ lâm kỳ cụ thể khuôn mặt, nhưng là từ cái kia đường viền mơ hồ đến xem, tất nhiên là một cái khuynh đảo chúng sinh mỹ nam tử. Hắn một hít một thở trong lúc đó, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo, thiên địa cũng cùng cộng hưởng theo. Thời gian không biết qua bao lâu, cái này mặc đế bảo thân ảnh mạnh mở hai mắt ra, sâu kín đứng dậy, hắn chắp hai tay sau lưng, trên đầu miệng quan theo đạo thân ảnh này động tác mà hơi rung nhẹ, bước rèm che đụng vào nhau, phát sinh không gì sánh được thanh thúy tiếng đánh. Đại đạo quang hoàn loáng thoáng ở sau thân thể hắn hiện lên, đưa hắn sấn thác dường như viễn cổ thời kỳ chúa tể thiên hạ chúng sinh vô thượng thiên đế một dạng, vô cùng uy nghiêm. Hắn hướng về đi ra ngoài điện, mỗi bước ra một bước, cung điện cái kia mặt đất bằng phẳng bên trên chính là nổi lên một tia đại đạo liên y. Cái này đế bảo thân ảnh tự nhiên là Âm Tư Thiên Tử Trần Trường Quân. Kinh qua nửa năm bế quan tu luyện, hắn rốt cục ở hôm nay luyện hóa cái kia một tia thiên địa bản nguyên, hấp thu cái kia sợi thiên địa bản nguyên, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngay vừa mới rồi, hắn từ chân thánh sơ kỳ cảnh giới một bước trực tiếp bước vào chân thánh hậu kỳ cảnh giới, lại trong cơ thể căn cơ vững chắc không gì sánh được, không có một tia một hào phù phiếm. Rất nhanh Trần Trường Quân liền đi tới ngoài điện thủ vệ vô số giáp sĩ dồn dập quỳ một chân trên đất, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt màu sắc, dùng quân nhân cao quý nhất lễ nghi biểu thị đối với Âm Tư Thiên Tử, thiên thể nhân thánh đế quân bệ hạ thần phục. Trần Trường Quân ngước nhìn U Minh giới cái kia huyết hồng sắc bầu trời, lòng có cảm khái. Hắn muốn cho là chính mình hấp thu cái kia sợi thiên đạo bổn nguyên, chắc là sẽ đạt tới chân thánh cảnh giới đỉnh cao mới là. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, hoàn toàn hấp thu thiên đạo bổn nguyên lại không có chút nào lãng phí hắn, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới chân thánh hậu kỳ. Phải biết rằng, nếu như đổi thành một dạng chân thánh đại năng cắn nuốt hết cái kia sợi thiên địa bản nguyên, rất có thể biết một lần hành động từ chân thánh sơ kỳ đột phá đến đại thánh cảnh đỉnh phong. Dù sao thiên đạo bổn nguyên lực lượng sao mà khổng lồ, hoàn toàn vượt quá người bên cạnh tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Trường Quân căn cơ khủng bố. Bất quá, chân thánh hậu kỳ thì như thế nào? Lúc này Trần Trường Quân thậm chí có thể phát ngôn bừa bãi. Mặc dù là thiên địa phong vương trung kỳ cảnh giới cường giả, hắn cũng có thể cùng với Đường Đường đánh một trận. Lấy chân thánh chiến thiên phong vương, nếu như nói ra ai dám thư? Sợ rằng người bên ngoài nghe nói chỉ là biết cho rằng một chuyện cười a. Nhưng mà, đúng lúc này, thời gian qua đi nửa năm không có động tĩnh, hệ thống cũng là đột nhiên có phản ứng. Ken, mới hệ thống phân phát nhiệm vụ, mời ký chủ đúng lúc lĩnh hệ thống nhiệm vụ. Trần Trường Quân nhíu mày, không chậm trễ chút nào nói, lĩnh nhiệm vụ. Chặt sau đó mở ra nhiệm vụ giao diện, một màn ánh sáng vô căn cứ hiện lên. Chỉ thấy hệ thống nhiệm vụ giao diện bên trên, một nhóm bắt mắt văn tự đập vào mi mắt. Nhiệm vụ tên gọi: bắt giữ tạo dưới vô biên sát nghiệt lại mưu toan người trường sinh, viên thiên hy nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, Viên Thiên Hy tu luyện Tà Công Trường Xuân Tạo Hóa Công, tạo dưới vô biên sát nghiệt, giết chóc sinh linh vô số, đồng thời cướp lấy bọn họ thọ nguyên, mạnh mẽ duyên thọ 50.000 năm. Hành động này trong mắt phá hủy âm dương hai giới cân bằng. Mời ký chủ đúng lúc xuất thủ, giữ gìn âm dương trật tự, bắt như thế ác liêu, lại đánh vào 18 tầng địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Nhiệm vụ ký hạn, 180 thiên trước mặt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, không nhiệm vụ hoàn thành thường cho, lục đạo luân hồi nhân đạo 1, tam sinh thạch 1 là hay không đệ trình. Dễ cho nó khi hắn chứng kiến chuyến này cật tưởng lúc, mà lấy Trần Trường Quân tâm cảnh vậy đột nhiên trở nên không bình tĩnh lên. Hắn không nghĩ tới, lần này nhiệm vụ dĩ nhiên là xuất hiện lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là cái gì? Cái gọi là lục đạo luân hồi nói là xá này vẫn đã phục thú hắn luận. Thế gian chúng sinh bởi vì chế tạo thiện bất thiện chư nghiệp mà có nghiệp báo. Nay nghiệp báo có 6 cái nơi đi, được xưng là lục đạo. Lục đạo là căn cứ nghiệp báo thân sở thụ phúc báo đại tiểu hòa phân. Chia ra làm: Thiên nhân đạo, hóa sinh, nhân đạo, xúc sinh nói, A tu la đạo, ma, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, hóa sinh. Cái gọi là lục đạo luân hồi dựa theo khi còn sống nhân quả tự nhiên sẽ tiến nhập đạo khác nhau. Lục đạo chia làm 3 thiện đạo cùng 3 ác đạo. 3 thiện đạo: Thiên đạo, Nhân đạo, A tu la đạo. 3 ác đạo: Ngạ quỷ đạo, Súc sinh đạo, Địa ngục đạo. Luân hồi phải không đoạn ở thiên đạo đến địa ngục đạo trong lúc đó tiến hành, tinh khiết xem khi còn sống thiện ác. Có thể nói có lục đạo luân hồi địa phủ, mới có thể nói được là chân chính địa phủ. Có lục đạo luân hồi, âm đạo địa phủ mới có thể phát huy nó lớn nhất chức năng. Địa phủ giam giữ cái kia vô biên vô tận âm hồn mới có bọn họ thích hợp nhất nơi đi. Mà giới này chúng sinh, rốt cục cũng là nên đón siêu thoát cơ hội. Không có sinh tử luân hồi thế giới, lại làm sao có thể nói được là một hoàn chỉnh thế giới. Bất quá, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, lần này lục đạo luân hồi thưởng cho dĩ nhiên chỉ có một người nói. Hắn vốn cho là biết lục đạo đều xuất hiện, nhưng là bây giờ xem ra, là hắn đem toàn bộ nghĩ quá tốt đẹp. Bất quá mặc dù chỉ là lục đạo luân hồi bên trong một đạo, cái kia cũng đủ rồi. Nhân đạo vì sao nói? Nhân đạo là có khả năng nhất giải thoát một đạo, lớn nhất bị tu hành điều kiện một đạo. Không chỉ có bởi vì người cụ trí tuệ, càng bởi vì nhân sinh có khổ. Thiên nhân đạo không phải tầng thứ càng cao sao? Không phải càng có hơn giải thoát điều kiện sao? Thật đúng là không phải, bởi vì thiên nhân chỉ có vui sướng không có thống khổ. Ngẫm lại ở một cái chỉ có vui sướng không có thống khổ địa phương, lại vĩnh cửu sống, còn có cần muốn giải thoát sao? Còn có cần muốn tu hành sao? Thật đúng là không cần thiết. Nếu quả như thật có thể vĩnh cửu sống, mà không vào lục đạo luân hồi lời nói, vậy cũng không sao. Đáng tiếc thiên nhân làm không được, giống nhau hữu sinh hữu tử. Là cố, nhân đạo mới có thể nói lên được là chân chính đại đạo. Thiên nhân đạo nói vậy nhân đạo, chỉ là so với phàm nhân thọ mệnh dài quá vô số lần mà thôi. Bất quá đối với phàm nhân mà nói, cũng cùng trường sinh không hay. Thế nhưng đầu nhập nhân đạo, toàn bộ đều có khả năng. Mà nhân đạo xuất hiện, phong đô thành trung vô số thiện hồn đều có nơi đi, bọn họ không dùng tại lại u minh giới trung vẫn phiêu bạt. Phong đô thành tuy tốt, nhưng thủy trung có các loại hạn chế. Mà nhân đạo xuất hiện cũng có thể trên diện rộng giảm bớt âm tào địa phủ áp lực. Tựa như cái kia 18 tầng địa ngục lúc xuất thế giống nhau, vô số tội ác tày trời người bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Tiếp thu bọn họ ứng với chịu nghiêm phạt. Nghĩ tới đây, Trần Trường Quân liền đem lực chú ý đặt ở chuyến này nhiệm vụ mục tiêu bên trên. Đó chính là Viên Tiên Hy, một cái mắc phải vô biên sát nghiệt, nghịch thiên đoạt mệnh người. Trần Trường Quân tâm niệm vừa động, sinh tử bạc điên cuồng phiên động. Rốt cục, thuộc về Viên Tiên Hy cái kia một tờ sinh tử bạc chậm rãi hiện lên Trần Trường Quân trước mắt. Nhìn Viên Tiên Hy cuộc đời, nhìn lại trang cuối bên trên cái kia tinh hồng nhức mắt vòng chữ. Trần Trường Quân khỏe miệng hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn bước ra một bước, đại đạo chi âm tấu vang, hư không trở nên run lên. Ngay sau đó, tại chỗ lại cũng không có Trần Trường Quân hình bóng. Đợi đệ nhất càng về tháng, hoa tươi, phiếu đánh giá, mới vừa tan tầm về nhà, tiếp tục mã phần 2.